Chương 350, nghe qua đi sự tình. Chương 350, nghe qua đi sự tình. Chu Tiêu Sách đi theo Lý Diên vào hắn trong nhà. Thánh tử, tiểu nhân trong nhà Hàn Vi không xứng với ngài vô thượng tiên uy, tòa này ghế dựa cũng là mấy chục năm đồ vật cũ không có việc gì, gọi ta Tiêu công tử liền tốt. Chu Tiêu Sách không để ý chút nào ngồi ở một cái cũ kỹ trên ghế. Thôn trưởng không cần quan tâm những này không có ý nghĩa việc nhỏ không đáng kể, chúng ta liền hàn huyên một chút chuyện cũ. Lý Diên kích động gật đầu, Tiêu công tử làm việc quả nhiên có thánh mẫu chi phong. Vậy lão hủ liền mạo muội tại Tiêu công tử trước mặt ngồi xuống. Tiêu công tử có cái gì muốn hỏi? Ta đối mẫu thân của ta sự tình hiểu rõ không nhiều. Hôm nay có thể gặp phải Đào Nguyên thôn, cũng là tối tăm bên trong có định số, chỉ dẫn ta đi tới nơi này. Cho nên muốn cùng thôn trưởng hỏi thăm chút chuyện cũ. Tiêu công tử mời nói. Cái này Đào Nguyên thôn là mẫu thân của ta thành lập sao? Lý Diên gật đầu, tổ tiên nói qua, đây vốn là không có sinh lộ triệu chứng chi địa, sơn linh bên trong rắn chuột côn trùng khắp nơi đều là, còn sẽ có con cọp gấu bi ẩn hiện, căn bản không có cách nào ở người. Là thánh mẫu đại nhân sử dụng di sơn đảo hải năng lực, tại cái này núi non trùng điệp ở giữa mở ra một mảnh đáy cốc, sau đó lại đưa đến mấy đạo con suối, mới có Đào Nguyên thôn khối bảo địa này. Vậy các ngươi tổ tông là thế nào đến đây này? Tổ tiên mắc nạn, bị người đuổi giết. Thánh mẫu vừa lúc đi qua, bởi vì đã từng cùng chúng ta Lý gia lão tổ bậc cha chú có chút gặp nhau, thiện tay cứu, sau đó đem Lý thị tộc nhân đều dàn xếp tại chỗ này. Tiểu nhân nghe thế hệ trước đời đời truyền lại thuyết pháp, lão tổ vừa tới thời điểm, đầy khắp núi đồi đều là hoa đào, chỉ có chính giữa lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một cái đình viện, hẳn là thánh mẫu chỗ ở. Gian kia phòng nhỏ đâu? Phía trước không có tế đàn, chúng ta đều là tại thánh mẫu phòng nhỏ phía trước tế bái. Về sau thánh mẫu rút ra khắp núi cây đào thời điểm, cùng nhau dỡ bỏ. Nàng nói, viện tử là dùng để ở người, tất nhiên nàng không được, cũng không có tồn tại ý nghĩa. Cung phục một cái sân, thực sự là lãng phí thổ địa. Chu Tiêu Sách gật đầu bày tỏ nghe rõ Lý Diên miêu tả. Cho nên, từ đó về sau, các ngươi liền đợi đợi kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này. Là tổ tiên có dạy bảo, Lý thị tộc nhân không phải là thánh mẫu chỉ dẫn, không được bước ra đảo nguyên thôn một bước. Cho nên chúng ta vẫn ở lại đây, không được bước ra đảo nguyên thôn một bước. Là chúng ta lão tổ nói, nếu không phải thánh mẫu cứu rút, Lý thị tộc nhân đều phải toàn bộ chết tại Lưu Vong Bắc Cảnh trên đường. Chu Tiêu Sách nghe xong trầm ngâm, ngươi có biết Lý gia tại sao lại bị Lưu Vong Bắc Cảnh? Về Tiêu công tử lời nói, tiểu nhân không biết. Bất quá cũng lờ mờ nghe tổ tiên nói qua, là bởi vì cái gì? Ba cái bảo hạp sự tình, chọc giận tới quốc chủ, bị Lưu Vong Bắc Cảnh. Lý gia chỉ có lao tổ có phụ thân là tu sĩ, thế nhưng Lưu Vong thời điểm hắn đã qua đời, chỉ có thể từ lao tổ cái này phạm nhân mang theo Lý gia người. Lưu Vong trên đường, trước đây cửu gia ngao ngoe muốn động, muốn đối Lý gia xuất thủ, sau đó bị thánh mẫu cấp cứu. Lại là Tam Linh Hạp vấn đề người bị hại sao? Chu Tiêu Sách lại nghĩ tới Quy Vân Phong nói qua, bọn họ vừa vặn bị lưu đày tới Cầu Tiên Thành lúc, tu sĩ số lượng gấp 10 lần so với hiện tại. Đây vẫn chỉ là sống đến Cầu Tiên Thành tu sĩ, không biết có bao nhiêu người chết tại tiến về Cầu Tiên Thành trên đường. Mà còn, Quy Vân Phong là hơn 760 năm trước bị lưu đày tới Cầu Tiên Thành, Lý gia là gần tới 700 năm trước mới bị lưu vong, xem ra lần này liên lụy kéo dài thời gian dài tới gần trăm năm. Chu Tiêu Sách không khỏi tiếc than thở. Cái này Trình Tiền Bằng, không biết đời này đã có làm hay không một kiện lợi quốc lợi dân sự tình. Mẫu thân của ta tại Đào Nguyên thôn ở bao lâu? Về Tiêu công tử, căn cứ tổ tông lưu truyền xuống thuyết pháp, thánh mẫu đại nhân tổng cộng tới qua Đào Nguyên thôn 4 lần. Lần thứ nhất chính là mang theo lão tổ đám người đi tới Đào Nguyên thôn thời điểm. Cái kia hẳn là gần tới 700 năm trước sự tình. Khi đó Lý thị tộc nhân chỉ có mấy trăm. Lần thứ hai là ước chừng trăm năm phía sau, thánh mẫu trở lại chốn cũ, nhìn thấy chúng ta Lý thị tộc nhân không có đất canh tác trồng lương thực, liền rút ra đầy khắp núi đồi cây đào. Lần thứ ba chính là mấy chục năm trước, tiểu nhân vẫn là cái hài đồng thời điểm, thánh mẫu giá lâm, nhìn xem Đào Nguyên thôn hiện trạng, rất là hài lòng. Các loại Chu Tiêu Sách nhíu mày nghi hoặc, ngươi không phải nói một lần cuối cùng gặp nương ta chính là ngươi khi còn bé sao? Đó là lần thứ ba đến Đào Nguyên thôn, cái kia lần thứ tư là lúc nào? Lý Diên vội vàng nói, tiểu nhân không dám ăn nói linh tinh. Lần thứ tư hẳn là nhanh 40 năm trước. Một lần kia không có bất kỳ người nào nhìn thấy thánh mẫu, thế nhưng thánh mẫu tại đá trắng pho tượng phía trước lưu lại một khối lụa trắng. Lụa trắng là khối kia lụa trắng, tiểu nhân không cách nào mở ra, nghĩ đến là ngưng tụ tiên lực. Khối kia lụa trắng, tiểu nhân từng thấy thánh mẫu tiện tay cầm, cho nên trừ thánh mẫu, tiểu nhân nghĩ không ra còn sẽ có vị kia tiên nhân tại thánh mẫu pho tượng phía trước lưu lại thánh mẫu tùy thân lụa trắng. Chu Tiêu Sách do dự một chút, nói có thể cho ta nhìn một chút. Là, tiểu nhân cái này liền để người đi lấy. Lý Diên hướng về ngoài cửa kêu một tiếng, Lý đại đầu, ngươi đem cống tại từ đường khối kia lụa trắng, cùng kính mang tới. Tốt. Một lát sau, một cái cao lớn thu kệ hán tử, cẩn thận nâng một khối lụa trắng đi đến, thôn trưởng, lấy ra. Giao cho thánh tử đại nhân. Là, Chu Tiêu Sách tiếp nhận lụa trắng, vuốt ve một cái, xúc cảm mười phần mềm mại. Lại nhìn kỹ một chút đường may, cùng năm đó hắn trên đấu giá hội đập đến Trình Minh Tuyết khăn tay tựa hồ mười phần giống nhau. Lụa trắng xếp được chỉnh tề, không có một tia nếp gấp. Chu Tiêu Sách muốn mở ra, lại cảm thấy cái này lụa trắng bị ngàn cân lực lượng ngăn chặn, hắn căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Dù cho vận dụng ti kim cảnh linh lực, cái này lụa trắng vẫn như cũ không hề bị lay động. Xem ra, Tiêu Nương giam cầm pháp thuật vừa xa Chu Tiêu Sách tu vi. Cái kia hơn 30 năm trước, Tiêu Nương đem khối này lụa trắng đặt ở Đào Nguyên thôn nguyên nhân, lại là cái gì đâu? Lúc này, Chu Tiêu Sách chợt nhớ tới Lý Diên nói qua, thánh mẫu nói Lý Diên cơ linh, nên là Đào Nguyên thôn thọ nguyên dài nhất cái kia. Chẳng lẽ thánh mẫu có suy tính tương lai pháp thuật? Nếu thật là dạng này, vậy cái này khối lụa trắng có phải hay không là lưu cho mình, nhưng là để lại cho chính mình, vậy mình tất nhiên có biện pháp mở ra. Chu Tiêu Sách nếm thử hướng lụa trắng bên trong đưa vào linh khí của mình, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lại nhíu mày tự hỏi, Lý Diên cùng đứng Lý Đại Đầu thở mạnh cũng không dám một cái. Không đối. Lý Diên nói khối này khăn tay là tại nhanh 40 năm trước xuất hiện. Suy tính thời gian, lúc kia Chu Tiêu Sách mới vừa vặn sinh ra, còn không có tư chất tu luyện, trong cơ thể càng là không có bất kỳ cái gì linh lực cùng linh khí. Liên tính Tiêu Nương thần cơ diệu toán, cũng không có khả năng từ không sinh có, biết Chu Tiêu Sách trong cơ thể linh lực đặc biệt tiêu ký là như thế nào. Linh lực cùng linh khí mở không ra khối này khăn tay, cũng là tình lý bên trong. Chu Tiêu Sách nghĩ đến, thôi động linh lực, từ đầu ngón tay chảy ra một giọt tinh huyết, rơi vào trắng như tuyết phương lụa bên trên. Chỉ thấy cái kia tinh huyết cấp tốc bị lụa trắng hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, không thể phá vỡ phương lụa, nháy mắt mềm như lưu quang. Phương kia lụa gấp vai diễn, từ Chu Tiêu Sách trong tay trở ra. Chu Tiêu Sách trước mắt, đột nhiên xuất hiện xinh đẹp bất tự. Chương 351, ngươi không phải là hài nhi của ta, cho nên ta không nuôi, cho điểm tăng thêm 36. Chương 351, ngươi không phải là hài nhi của ta, cho nên ta không nuôi, cho điểm tăng thêm 36. Lý Đại Đầu cùng Lý Diên gặp thánh mẫu lụa trắng bị Chu Tiêu Sách mở ra, lập tức hạ bái. Đứng lên đi, ta xem một chút mẫu thân của ta lưu cho ta lời nói là cái gì. Đa tạ thánh tử. Chu Tiêu Sách hiện tại không có tâm tình uốn nắn bọn họ gọi mình Tiêu công tử. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái này lụa trắng văn tự bên trên. Tiêu Sách, làm ngươi nhìn thấy cái này lụa trắng bên trong nội dung lúc, vi nương cũng đã tại phản buồn cảnh đột phá thất bại, hồn quy thiên địa. Mở đầu câu đầu tiên, liền để Chu Tiêu Sách trong lòng chấn động. Mẫu thân của mình lại là cái phản buồn cảnh tu sĩ. Có thể là nàng đã chết sao? Chu Tiêu Sách còn đang suy nghĩ, có thể hay không mẫu thân là giả chết vì tránh họa. Có thể là lại nghĩ tới, gặp qua mẫu thân người, bất luận là Trình Tiền Bằng vẫn là Trình Tiền Cầm, tựa hồ cũng giết nhau chính mình, chuyện này không cố kỵ chút nào. Nếu như mẫu thân là giả chết, hoặc là đã phi thăng thượng giới, làm sao lại có người dám cơi tại trên đầu của mình như vậy làm mưa làm gió? Chu Tiêu Sách thuận theo không nói, xem ra cái này thân nhất định là không có cha không có mẹ. Lại tiếp tục xem tiếp đi. Có lẽ là cha ngươi Chu Phúc Lộc cái kia đất tiểu tử tư chất quá kém, dù cho vi nương là tranh mạch, sinh ra tới ngươi vẫn không có tư chất tu luyện. Vi nương có thể giúp ngươi trực tiếp mở mạch, nhưng vi nương phát động thôi diễn chi thuật, phát hiện một khi làm như vậy, tương lai ngươi thập tử vô sinh. Cho nên, vi nương hao phí thời gian một năm, cuối cùng tìm tới một đầu có thể để cho ngươi có một chút hy vọng sống phương pháp. Vi nương cho Chu Phúc Lộc hạ thần niệm chỉ dẫn chú, để hắn tại sắp thời điểm chết sẽ thay đổi tham sống sợ chết bản tính, mà là lựa chọn đi tiên môn tiếp thập tử vô sinh nhiệm vụ, là Chu gia hậu nhân kiếm được một viên khai mạch đan. Ta lại dẫn đường Hoàng Thư cùng Chu Nguyên lập ký ức, để bọn họ hiểu được ngươi là Chu gia còn sót lại tại bên ngoài huyết mạch, biết được Chu Phúc Lộc vẫn lạc sẽ có khai mạch đan sự tình, đồng thời nói cho bọn họ ngươi kêu Tiêu Sách cái tên này. Chuyện kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi từng bước một phân đấu. Vi nương nhìn thấy ngươi sẽ tại tương lai một ngày nào đó đi tới Đào Nguyên thôn, cho nên tại chỗ này lưu lại phong thư này. Vòng vòng đan sen, đây chính là mẫu thân vì chính mình trải đường. Chu Tiêu Sách đối với mẫu thân an bài không hề hài lòng. Rõ ràng có rất nhiều biện pháp, ví dụ như bảo hộ ở bên cạnh mình, để chính mình thư thư phục phục làm cái tiên nhị đại. Dù cho không có thời gian, để lại cho chính mình một chút hộ thân pháp bảo cũng tốt ta. Chu Tiêu Sách lắc đầu, tiếp tục xem tiếp. Vi nương biết, ngươi khả năng sẽ oán trách vi nương, không có bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Nhưng cái này cũng trách không được vi nương. Vi nương lôi kiếp sắp đến, lần này lôi kiếp to lớn, vi nương không chịu được. Cho nên đành phải lưu ngươi một người. Hy vọng ngươi không nên trách vi nương. Đến mức vì sao không có lưu lại cho ngươi pháp bảo, là vì tại thôi diễn bên trong, vi nương phát hiện bất luận làm sao, trong tương lai một ngày nào đó, hồn phách của ngươi đều sẽ bị một người khác thay thế. Cho nên, vi nương cho ngươi lưu những lời này, ngươi đại khái là không thấy được. Mà nhìn thấy, hẳn là một cái, và ở thân thể của ngươi, dùng đến tên của ngươi, tại tu tiên giới bộc lộ tài năng kỳ lân. Ngươi không nên kỳ quái, ta những lời này, chỉ là gửi cho ta cái kia, đã tại trong nhân thế biến mất hải nhi. Chu Tiêu Sách nhìn thấy nơi này, giật nảy mình. Chính mình người xuyên việt thân phận, thế mà đã bị Tiêu Nương tại mấy chục năm trước liền suy tính đến. Cái kia, nàng sẽ hại chính mình sao? Có thể là, lụa trắng bên trên chữ mới nhìn đến một nửa. Vậy còn dư lại nội dung, hẳn là cho chính mình a. Lý Diên gặp Chu Tiêu Sách sắc mặt trắng bệnh, cũng biết hỏi, thánh tử, nhưng có cái gì không ổn? A, không có việc gì. Ta chỉ là nhìn thấy mẫu thân tự biết, có chút khó chịu mà thôi. Ngươi không cần để ý. Là, tiểu nhân đi qua giới hạn. Nói xong, Lý Diên lại cung kính cúi đầu xuống. Chu Tiêu Sách cưỡng ép kiềm chế lại chính mình khiếp sợ, tiếp tục đọc xuống. Tiêu Sách, ngươi đi tới Đào Nguyên thôn, từ cái thôn này danh tự, hẳn là cũng nghĩ đến, ta giống như ngươi, cũng là người xuyên biệt. Quả nhiên, thế ngoại Đào Nguyên, không có khả năng hai đời đều tồn tại. Tiêu Nương nói thẳng ra chính mình thân phận, Chu Tiêu Sách cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ta cả đời gần ngàn năm, một mực đang tìm kiếm giống như ta là người xuyên biệt người, vì thế còn chuyên môn tu tập thôi diễn số trời thần pháp. Nhưng rất đáng tiếc, một cái đều không có tìm tới. Ta tưởng rằng ta tu vi quá thấp nguyên nhân, cho nên khắc khổ tu luyện, cuối cùng đi tới phản bối cảnh, có thể nhìn trộm một tia thiên cơ. Lúc này ta mới hiểu được, cái này thế giới pháp tắc, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một tên người xuyên việt. Chỉ có người xuyên việt này chết, hoặc là thành công phi thăng thượng giới, kế tiếp người xuyên việt mới có thể đến. Cái này để ta vô cùng tiếc nuối, mang ý nghĩa chỉ cần ta còn sống ở thế gian này, không có phi thăng, liền sẽ không nhìn thấy đồng dạng người xuyên việt. ta rất muốn hỏi một chút về sau người xuyên Việt, phía Nam mới thành lập vương triều cái kia Triệu hoàng đế, có hay không thu phục chúng ta Yến Vân thập lục châu toàn cảnh? Ta tại Võ Châu người nhà, vẫn phải chứ? Chu Tiêu Sách trong lòng nói nhỏ, rất đáng tiếc, không có. Yến Vân thập lục châu hỗn loạn, còn muốn duy trì liên tục đến hơn 300 năm phía sau. Thế nhưng, ta thần pháp để ta nhìn thấy vốn không nên nhìn thấy sự tình, bị thiên đạo phản vệ, ta suy tính ra, sẽ có 9 đạo lôi kiếp giáng lâm, dạy dỗ một cái nhìn trộm thiên cơ người. Nhưng mà, thôi diễn người, có thể tính vật, duy chỉ có tính toán không ra chính mình mệnh số. Ta vốn cho rằng cái này 9 đạo lôi kiếp chỉ là bình thường thiên kiếp, rất có thể không phải nhằm vào ta. Cho dù là vì dạy dỗ ta, cũng không đến mức mất mạng. Nhiều nhất bất quá là để ta rơi xuống cảnh giới. Không trở ngại ta ở đời này tập hợp lại, ngàn năm sau lại thử nghiệm đột phá phản buồn cảnh sự tình. Làm ta thôi diễn ra ngươi bất luận làm sao đều sẽ xuyên qua tại ta Hải Nhi trên thân thời điểm, ta mới biết được, ta sai rồi. Ngươi xuyên qua tới, liền mang ý nghĩa ta đã không tồn tại ở thế này. Lôi kiếp này, chính là ta vẫn lạc thời điểm. Rất đáng tiếc, tất cả đã thành định số, dù cho ta giết tá lót bên trong Hải Nhi, cũng sẽ không thay đổi ta phi thăng thất bại kết quả. Đọc đến nơi đây, Chu Tiêu Sách lại một lần nữa cảm giác rung động sâu sắc. Thế gian này, chỉ có thể chứa được một tên người xuyên biệt sao? Cái kia, Văn Thông Thiên, đến tột cùng là ai? Hắn làm sao có thể biết kiếp trước thơ văn? Hắn không phải người xuyên biệt, lại từ đâu bên trong được đến thơ văn? Đáng tiếc, nếu không phải ta quá mức yếu kỷ, phi thăng trường sinh hẳn không phải là việc khó gì. Thế nhưng nhân sinh không có cái gì hối hận có thể nói. Ta có thể sống lại một đời, thường lạc hơn 900 năm, đã thỏa mãn. Người có thể yếu kỷ, vì cái gì ta sẽ cùng với không có bất kỳ cái gì bối cảnh phạm nhân Chu Phúc Lộc sinh con sống chết. Nhắc tới cũng một người, chỉ là bởi vì hắn dài đến quá mức anh tuấn, so ta đã thấy từng cái quốc đô bên trong đem tương vương hầu, đều muốn anh tuấn rất nhiều rất nhiều. Vừa lúc lúc ấy ta tại phản buồn cảnh du lịch nhân gian ngộ đạo, nghĩ thể nghiệm bên dưới làm mẹ cảm thụ, liền cùng hắn đi cá nước thân mật. Thực sát tính dã, nam nữ cung cấp. Ta tin tưởng, người là sẽ lý giải. Chu Tiêu Sách suy nghĩ vô số loại có thể, thậm chí nghĩ qua Chu Phúc Lộc không phải chính mình thân cha, Trang Vân cũng là bị người thu mua, tại phân phát khai mạch đang nghiệm chứng huyết mạch lúc động tay động chân. Duy chỉ có không có đoán được, chính mình lại là tiêu nương tiêu sái nhân gian nhất thời này lòng tham sinh ra tới. Thực sát tính giá sao Chu Tiêu Sách lại không khỏi nghĩ tới chim sa cá lặn mã bảo ánh, khẽ gật đầu, nam nữ cung cấp, cũng không có gì sai. Chu Tiêu Sách nhìn hướng lụa trắng cuối cùng hai hàng chữ, ngươi không phải là hài nhi của ta, cho nên ta không nuôi. Nhưng cùng là người xuyên biệt, vẫn là hy vọng ngươi có thể ở cái thế giới này, trôi qua vui sướng. Tiêu Khinh Ngữ. Chương 352, trên núi Nữ Hải. Chương 352, trên núi Nữ Hải. Chu Tiêu Sách điên tĩnh ngồi rất lâu. Chậm rãi tiêu hóa chính mình mẫu thân lưu lại ngữ. Lý Diên cùng Lý Đại Đầu không rên một tiếng, vẫn cung kính cúi đầu. Chu Tiêu Sách thở dài một hơi, đối Lý Diên nói, nương ta đã phi thăng thượng giới, sợ rằng rất khó trở lại nữa. Nàng để các ngươi tại Đào Nguyên thôn thật tốt sinh hoạt, không muốn đi dính líu phía ngoài nhộn nhịp hỗn loạn. Là, tiểu nhân ghi nhớ tại tâm. Ân, ta chỉ sợ cũng trong khoảng thời gian ngắn rất khó nhìn thấy mẫu thân, có chút khó chịu. Để ta một người yên lặng một chút ta. Tốt. Lý Diên tại Lý Đại Đầu nâng đỡ, ra phòng của mình. Lý Đại Đầu nghi ngờ nói, thôn trưởng, thánh tử không phải thánh mẫu nhi tử sao? Vì cái gì thánh mẫu phi thăng tiên giới không trực tiếp nói cho hắn, còn muốn tại chúng ta nơi này lưu một khối lụa trắng thuật lại? Liền ngươi nói nhiều. Thánh mẫu cùng thánh tử sự tình cũng là ngươi có thể ước đoán. Nếu như không phải thánh mẫu, chúng ta những người này lão tổ sớm đã bị cựu địch giết chết, đâu còn có ngươi ta tại cái này nói chuyện phần. Thánh mẫu cùng thánh tử nói thế nào, ngươi làm thế nào chính là. Lý Đại Đầu gãi gãi phần đầu, hán. Thật là thánh tử sao? Lý Đại Đầu ngươi váng đầu a. Lý Diên tức giận tới mức run rẩy, không nói đến thánh tử cùng thánh mẫu dài đến như vậy giống nhau, xem xét chính là mẫu tử quan hệ. Vừa bọn hắn làm sao giải ra thánh mẫu lưu lại lụa trắng, ngươi không thấy rõ ràng? Hắn là đem chính mình giọt máu đi lên, lụa trắng liền tự mình tan ra. Nói rõ cái gì? Nói rõ cái này lụa trắng chính là thánh mẫu chuyên môn lưu cho hắn. Nếu như hắn không phải thánh tử, chẳng lẽ ngươi là? Không không không, ta không dám, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Hiếu kỳ tâm cũng không nên có. Hiện tại, người trong thôn đều gặp thánh tử, phía trước nói thánh mẫu sự tình là trưởng bối hồ biên loạn tạo ngôn luận cũng nên yên tĩnh. Phần đầu, sau khi ta chết, ngươi hẳn là đời tiếp theo thôn trưởng. Ghi nhớ, không thể bất thánh mẫu cung phụng, đem thánh tử cung phụng cũng muốn an bài thỏa đáng. Đây là chúng ta Đào Nguyên thôn đời đời kiếp kiếp tân nhân, có biết không? Ân, ta đã biết thôn trưởng. Chu Tiêu Sách nhìn xem trong tay lụa trắng, từng lần một thở dài. Xác nhận lụa trắng nội dung chính mình cũng ghi nhớ phía sau, bóp ra một cái tiểu hỏa cầu, đem lụa trắng đốt thành cho bụi, sau đó đem bụi dương vào trong gió. Khi bọn ngươi, nghỉ ngơi a. Chu Tiêu Sách ngồi im thư giãn một hồi, từ không hiểu thương cảm bên trong đi ra, liền rời đi nhà trưởng thôn. Hắn tại Đào Nguyên thôn bên trong lại đi vài bước, thấy được ngay tại cắt sửa nhánh đào Lý Nhị Nưu, nhớ tới chính mình cùng Lý Như Ngọc quyết định, liền cùng Lý Nhị Nưu lên tiếng chào. Lý Nhị Nưu, ta sự tình đã xong xuôi, phía trước cùng ngươi nữ nhi nói tốt, cho nàng nói một chút phía ngoài cố sự, ngươi dẫn ta đi qua đi. Chu Tiêu Sách đi rồi, Lý Nhị Nưu cùng Lý Như Ngọc nói, thánh tử đại nhân có vô số sự tình còn bận rộn hơn, không có khả năng có thời gian trở lại tìm nàng, để nàng bỏ ý nghĩ này đi. Hiện tại gặp thánh tử đại nhân chủ động đề cập với mình cùng nữ nhi ước định, vừa mừng vừa sợ, vội vàng ném đi trong tay cảnh khô, quỳ xuống bái một cái, tốt, đa tạ thánh tử đại nhân. Đi thôi. Thánh tử đại nhân mời. Chu Tiêu Sách đi theo Lý Nhị Nưu, lại trở về nhà của hắn. Mới vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy đã khóc đỏ lên hai mắt Lý Như Ngọc. Lý Nhị Ngữ hỏi, em đẹp, ngươi khóc cái gì? Thánh tử đại nhân nói chuyện không tính toán, ta về sau không cung phụng hắn. Lý Như Ngọc nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, có chút toán kỳ nói. Lý Nhị Ngữ luôn cuống, Chu Tiêu Sách liền cùng ở sau lưng mình, đây không phải là đang tại tiên nhân mặt mắng tiên nhân. Nếu là thánh tử dưới cơn nóng giận giết chính mình cha con hai người, người trong thôn cũng sẽ không vì hai người bọn họ cảm thấy bất luận cái gì oan khuất. Ngươi lại nói hiệu nói vượn cái gì a? Chu Tiêu Sách đi theo Lý Nhị Ngữ sau lưng vào cửa, cười nói, ai nói ta nói không giữ lời. Thánh tử đại nhân. Lý Như Ngọc mừng rỡ, âm thanh vô cùng kích động. Chu Tiêu Sách trực tiếp kéo qua một cái cũ nát ghế tựa, ngồi tại Lý Như Ngọc bên cạnh. Thánh tử đại nhân, ta không phải có ý nói những lời kia. Lý Nhị Ngữ tại Chu Tiêu Sách rời đi mấy cái kia canh giờ, cũng tốt tốt dạy Lý Như Ngọc tiên phàm khác nhau, thấy tiên nhân muốn vô cùng kính trọng sự tình. Cho nên, Lý Như Ngọc bây giờ thấy Chu Tiêu Sách cũng có chút chột dạ. Chu Tiêu Sách sờ lên đầu của nàng, nói: "Không phải chuyện gì, huống hồ ngươi làm là đúng. Nếu như ta nói không giữ lời, liền xem như thánh tử, cũng là nên mắng." "Đúng, các ngươi vẫn là gọi ta Tiêu công tử đem. Hôm nay ta có chút nhàn rỗi, cùng ngươi nói một chút phía ngoài thế giới. Ngươi muốn nghe cái gì cố sự?" Lý Như Ngọc hai cái đen nhánh mắt to toát ra hiếu kỳ quan mang, phía ngoài thế giới ta chỉ có thể ở trong thôn tổ tông ghi chép bên trong hiểu được, cái gì cũng không biết. "Thánh tử đại nhân, chỉ cần là chuyện bên ngoài, ta đều muốn nghe." Lý Như Ngọc kiên trì muốn gọi mình thánh tử đại nhân, Chu Tiêu Sách phát hiện căn bản là không có cách đốn nắn, cũng liền không tại chấp nhất. "Đều muốn nghe. Vậy ta phải suy nghĩ một chút từ nơi nào bắt đầu nói." Chu Tiêu Sách suy nghĩ một chút, nói: "Kỳ thật, mẫu thân của ta để các ngươi ở lại chỗ này là vì bảo vệ các ngươi. Phía ngoài thế giới hiện tại rất rung chuyển. Giống các ngươi dạng này có khả năng yên ổn sinh hoạt, ngừng lại có cơm no người bình thường, mười không còn một." "A, làm sao lại thế? Chúng ta sinh hoạt rất đơn giản, chỉ cần trồng trọt xây nhà là được rồi a." Chu Tiêu Sách gật đầu, đối, chính là đơn giản trồng trọt xây nhà đều rất khó khăn. "Vì cái gì?" "Xem ra đào nguyên thôn người sát thực ngăn cách nhân gian quá lâu, không biết bên ngoài ô yên chướng khí quan phủ, bởi vì sẽ có người cướp ngươi đồ vật. Ngươi khai hoang tốt một mảnh ruộng đồng, bận rộn một năm, muốn tới thu hoạch thời điểm, liền sẽ có người đến đem các ngươi lương thực đều cướp đi. Ngươi nói, gặp phải trường hợp này, ngươi sống thế nào? Bọn họ vì cái gì muốn cướp đất của ta? Chính bọn họ loại không tốt sao? Còn có, bọn họ muốn như vậy nhiều lương thực làm cái gì? Chính mình lại ăn không được. Bọn họ đập đất, liền có thể thuê người giúp bọn hắn cướp càng nhiều. Đoạt lương thực, có thể bán lấy tiền, sau đó dùng tiền đi đổi những vật khác. Ví dụ như ta cho cha ngươi viên kia có thể kéo dài tuổi thọ ăn dược. Còn có rất nhiều, chỉ có ngươi có đầy đủ tiền mới có thể mua được." Lý Như Ngọc nghe xong rất không vui, "Vậy chúng ta có thể đuổi bọn hắn đi. Nhưng nếu như cướp các ngươi ruộng đồng, là ta loại này biết tiên pháp tu tiên người đâu? Các ngươi muốn làm sao đánh? Cái này, thánh tử đại nhân cũng sẽ cướp chúng ta ruộng đồng." "Lý Như Ngọc, ngươi tại sao lại nói hiệu nói vượn đi lên?" "Không có việc gì." Chu Tiêu Sách lắc đầu, "Ta không ăn cướp, không đại biểu những tu tiên người sẽ không cướp. Các ngươi lao tổ là gặp qua tu tiên người, thậm chí các ngươi lão tổ phụ thân cũng là tu tiên người, đúng không?" "Ân, gia tộc chí bên trong là như thế biết." "Đúng a, phụ thân hắn chính là tu tiên người, hắn khẳng định cũng đã gặp không ít tu tiên người, vì sao đơn độc đem mẫu thân của ta phụng làm thánh mẫu đâu?" "Vì cái gì?" "Là vì trừ mẫu thân của ta, cơ bản tất cả tu tiên người đều là những cái kia muốn cướp các ngươi ruộng đồng người. Các ngươi không muốn bị mẫu thân của ta hành động lừa dối, cho rằng tiên hạ đều là các loại hòa thuận. Như đào nguyên thôn dạng này an nhàn sinh hoạt, là địa phương khác tuyệt đối không có." Chương 353, bị ngăn trở. Chương 353, bị ngăn trở. Dưới gầm trời này lao bách tính đều sinh hoạt đến thảm như vậy sao? Chu Tiêu Sách rất muốn nói, đại bộ phận lao bách tính so với mình nói còn muốn thảm. Nhưng là nhìn lấy Lý Như Ngọc ngây thơ hai mắt, hắn vẫn là nuốt xuống. Đại khái để nàng biết bên ngoài thế giới mười phần hiểm ác, không cần có đi ra suy nghĩ liền tốt. Nếu như cùng nàng nói quá nhiều nhân gian luyện ngục sự tình, sợ rằng sẽ trở thành đứa nhỏ này cả đời bóng ma tâm lý. Là, đều vô cùng thảm. Cái kia thánh tử đại nhân cùng thánh mẫu đại nhân, vì cái gì không mau cứu bọn họ? Chu Tiêu Sách bất đắc dĩ cười cười, ta sẽ cố gắng. Rất khó khăn sao? Là, nếu như ta thành công, là có thể đem bọn họ đều cứu được. Mặc dù không cách nào để khắp thiên hạ đều biến thành đảo nguyên thôn, nhưng tối thiểu sẽ không để bọn họ thiếu ăn thiếu mặc. Cái kia, nếu như ngươi thất bại nha. Thất bại? Chu Tiêu Sách nhìn xem ngài, nói, vậy ta có thể cũng chỉ được phi thăng thượng giới, đi tìm mẫu thân. Cái kia thánh tử đại nhân nhất định muốn thành công. Chờ ngươi thành công, lại đi tìm thánh mẫu đại nhân cũng không muộn. Chu Tiêu Sách cười cười, tốt, ta nhất định sẽ thành công. Nghe xong Chu Tiêu Sách nói bên ngoài bách tính sinh hoạt, Lý Như Ngọc nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt bên trên treo đầy ưu sầu, tựa hồ là tại lo lắng những cái kia dân chúng sinh hoạt. Chu Tiêu Sách cũng cảm thấy không khí có chút nặng nề, vì vậy nói sang chuyện khác, đúng, nói xong phía ngoài hiểm ác, ta cũng có thể cho ngươi nói một chút chuyện thú vị. Thế giới bên ngoài như thế loạn, còn sẽ có chuyện thú vị. Là, đối với các ngươi loại này người bình thường đến nói, phía ngoài thế giới là hiểm ác. Nhưng đối với cấp các ngươi ruộng đồng những cái kia tu tiên người đến nói, thế giới là thú vị. Bọn họ có thể quá xấu. Đúng, thánh tử đại nhân, ta tại lao tổ trong ghi chép, nhìn thấy qua hắn nói bên ngoài có rất nhiều ăn ngon, là thật sao? Đương nhiên là thật. Vậy có hay không món gì ăn ngon, thánh tử đại nhân cùng ta nói một cái. Chu Tiêu Sách đối thức ăn ngon cũng không có cái gì đặc thù yêu thích, nếm qua liền quên. Thế nhưng có một đạo mỹ vị, hắn ký ức sâu sắc không gì sánh được. Cái kia, ta liền cùng ngươi nói một chút, đệ nhất thiên hạ mỹ vị, bát chân tiên la bối a, bát chân tiên la bối. Hoa, nghe danh tự liền thật lợi hại. Tốt lắm tốt lắm. Thánh tử đại nhân ngươi nhanh lên nói. Lý Nhị Nhu cũng rất tò mò, trong phòng làm chút có cũng được mà không có cũng không sao việc nhà, lặng lẽ nghe lấy Chu Tiêu Sách nói chuyện bên ngoài. Nhớ tới lao tổ ghi chép, Lý Nhị Nhu cùng Lý Như Ngọc hai cha con còn cái gì đều không có nghe, liền đã thẳng nuốt nước miếng, trong mắt tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Chu Tiêu Sách ánh mắt thẫn thờ, tựa như đang nhớ lại cái gì, cuối cùng chậm rãi nói đến, bắt chân tiên la bối hương vị tươi vô cùng, thiên hạ độc tuyệt. Vừa vào cửa ra vào, lập tức sẽ cảm nhận được ngọt ngào, phản phất thưởng thức được tự hải hoặc chân ngư cá thiêu đốt đồng dạng. Chu Tiêu Sách lại tại trong thôn nghỉ ngơi hai ngày, cùng Lý Như Ngọc nói rất nhiều bên ngoài chuyện thú vị. Sau đó, hắn liền tại các thôn dân lễ bái phía dưới, rời đi đảo Nguyên thôn. Chu Tiêu Sách rời đi đảo Nguyên thôn, nhìn xem đã hoang vu ra vào thôn đường. Qua không được bao lâu, yêu quốc liền muốn xâm lấn, Bắc cảnh là xác định vững chắc không ngăn nổi. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, khẳng định sẽ có rất nhiều giặc cướp lưu dân khắp nơi tán loạn. Vạn nhất phát hiện nơi này, tại đảo Nguyên thôn cướp bóc đốt giết, Chu Tiêu Sách cũng căn bản không có cách nào cứu hộ. Hắn do dự một chút, vung tay lên một cái, vô số cỏ cây vụt lên từ mặt đất. Hắn đem ra vào thôn đường toàn bộ đều dùng che trời rừng cây che lại. Sau đó lại tại bên ngoài bố trí rất nhiều mây mù, che kín ánh mắt, để người cho rằng đây là một mảnh rừng sâu núi thẳm, cất giấu manh thú, không dám tới gần. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lại một lần vận lên tật phong bộ, hướng bắc biên tiến đến. Chu Tiêu Sách ở trên đường, nhìn thấy không ít An Quốc quân binh sĩ tiến hành kiểm tra, cũng thường xuyên nhìn thấy có tu sĩ cấp cao từ không trung bay qua. Không phải quốc chủ, bởi vì quốc chủ sẽ trực tiếp phái ra thần uy quân làm việc, mà những cái kia trên không bay qua tu sĩ cấp cao, tựa hồ cũng không có cái gì mục đích rõ ràng. Xem ra là một gia tại khắp nơi điều tra ta, đoán chừng đã bày ra thiên la địa võng. Nếu là ta tùy tiện phát ra truyền âm phủ, nhất định sẽ bị chặn đường, định vị đến ta vị trí. Chu Tiêu Sách thở dài, phát hiện chính mình hiện tại vẫn là không thể cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Một gia thật rất lo lắng chặn giết Chu Tiêu Sách sự tình truyền đi. Thú hổ còn chết cái nhập thần cảnh hậu kỳ lão tổ, lấy một thiên ân tính cách, nhất định phải không tiếc đại giới đem Chu Tiêu Sách giết chết. Kể từ đó, dù cho trở lại cầu tiên thành, cũng sẽ không sống yên ổn. Uy Vân Phong bọn họ chỉ là xuất thánh cảnh tu vi, ngăn không được một gia nhập thần cảnh tu sĩ cường sát. Trình Tiến Long ngược lại là có thể bảo vệ chính mình, nhưng hắn xem như tương lai khởi nghĩa thủ lĩnh, không có khả năng thời khắc canh giữ ở bên cạnh mình. Chu Tiêu Sách suy nghĩ một chút, hiện tại tựa hồ chỉ có Trấn Yêu Thành có thể bảo vệ tính mạng của mình. Cho nên, hắn quyết định trước đi Trấn Yêu Thành ổn định trận ước, đem một gia chuyện đánh giết chính mình bẩm báo cho Trình Tiến Bằng, lại tính toán sau. Nhưng vì để tránh cho để người chú ý tới mình, Chu Tiêu Sách đi đường thời điểm, hai ngày hướng đông, ba ngày hướng tây, đi đầu mười phần quanh co hướng bắc tiến lên lộ tuyến. Bắc cảnh nghèo nàn, vì để tránh cho gây nên hoài nghi, hắn một mực mặc áo mỏng tiến lên. Người khác vừa nhìn thấy hắn mặc ít như thế, cũng không phải là thẳng tắp hướng bắc biên chạy trốn, căn bản liên tưởng không đến đây là muốn đi Trấn Yêu Thành Chu Tiêu Sách. Bằng vào cố này cẩn thận, mang theo mặt nạ cùng tóc giả Chu Tiêu Sách tránh né vô số lần điều tra. Lại qua gần tới 3 tháng màn trời chiếu đất sinh hoạt, Chu Tiêu Sách cuối cùng đã tới Lễ Tiên Châu Châu phủ phụ cận. Cuối cùng nhanh đến, có thể là tiếp xuống hắn có một cái nan đề. Đó chính là Lễ Tiên Châu cũng không phải là một khối liên tục khu vực. Lễ Tiên Châu 9 tòa thành bị mênh mông đại mạc chia cắt thành hai nửa. Đại mạc vô cùng hoang vu, ít ai lui tới, thường thường dùng để làm chút không muốn nhìn người hoạt động. Ví dụ như phía trước Chu Tiêu Sách cùng Chu Cảnh Nhạc, liền từng tại đại mạc bên trong tham gia không chính quy đấu giá hội. Đại mạc bắc biên là Cầu Tiên Thành, Ung Tiên Thành cùng Khởi Tiên Thành, phía nam là còn sót lại 6 tòa thành. Muốn xuyên qua mảnh này đại mạc, rất khó không làm cho sự chú ý của người khác. Mục gia khẳng định cũng phái người nhìn chằm chằm mảnh này đi hướng Cầu Tiên Thành phải qua đường. Chu Tiêu Sách hơi có sơ suất, nếu là tại phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng đại mạc bên trên bị Mục gia nhân phát hiện, đây chính là thần tiên có cứu. Cho nên, Chu Tiêu Sách dừng ở Lễ Tiên Châu Châu phủ bên ngoài, tự hỏi nhập cư trái phép đi qua kế hoạch. Chu Tiêu Sách đoán không lầm, Mục gia xác thực tại đại mạc chỗ tối bố trí vô số cơ sở ngầm. Đây là bắt lấy Chu Tiêu Sách cuối cùng cơ hội. Qua cái này mênh mông đại mạc, chính là Ung Tiên Thành. Ung Tiên Thành có thể là Chu Tiêu Sách địa giới. Trên mặt nổi Ung Tiên Thành chỉ có một cái trương thái như là xuất thánh cảnh thập trọng đỉnh phong, nhưng trong tối chôn lấy bao nhiêu xuất thánh nhập thần tu sĩ, không ai nói rõ được. Đại mạc bên trong, mang theo hỏa diễm văn mặt nạ tu sĩ, cùng mang theo cỏ xanh văn mặt nạ tu sĩ, đã đợi chờ Chu Tiêu Sách lâu ngày. Liên tại cái này, giết chết hắn, cho một vĩnh báo thủ. Chương 354, ngươi là cái gì, năm mới tăng thêm, chương 354, ngươi là cái gì, năm mới tăng thêm, một gia thực lực mạnh, căn cơ sâu, vượt xa Chu Tiêu Sách phía trước bất kỳ kẻ địch nào. Đô thành bên ngoài, đào đi bắc cảnh mấy cái biên thành, Mục gia quyền lên tiếng gần với quốc chủ Trình Tiền Bằng. Càng có vô số quan biên, mặt ngoài cầm trích tiên quốc độc lộc, trong âm thầm đã sớm là đáng tin một đảng. Những người này cùng Mục gia vinh đục cùng hưởng, cũng tại lén lút hỗ trợ truy tra Chu Tiêu Sách vị trí. Nhưng mà, liền tại cái này một mảnh thiên la địa vong bên trong, Chu Tiêu Sách lại phảng phất bốc hơi đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Không có bất kỳ người nào liên hệ phải lên hắn, hắn cũng không có liên hệ bất luận kẻ nào. Bất luận là canh giữ ở đại mạc Mục gia tu sĩ, vẫn là giám sát đô thành xung quanh Mục gia cơ sở ngầm, đều không có phát hiện Chu Tiêu Sách. Phảng phất hắn đã chết. Liên tại Mai Danh nhận tích 2 tháng sau, bọn họ đông nhiên biết được một cái tin tức kinh người, Chu Tiêu Sách thế mà đi Tôn Tiên Thành lỗ ra. Một thân thê thảm trang phục ăn mày đóng vai, mang theo tóc vàng mặt nạ, cùng có chút bốc mùi tóc giả, Chu Tiêu Sách từ Lễ Tiên Châu Châu Thành, một đường xin ăn muốn tới lỗ phủ ngoài cửa. Tiến vào lỗ phủ, nhìn thấy lỗ Tôn Mao thời điểm, Chu Tiêu Sách nước mắt đều nhanh chảy xuống. Đoạn đường này tránh né cùng 43, cuối cùng kết thúc. Lỗ Tôn Mao gặp quần áo tả tơi Chu Tiêu Sách, đầy mặt kinh ngạc, "Chu giáo sư làm sao? Bộ dáng như vậy, đừng nói nữa, kém chút mệnh đều không có." Lỗ Tôn Mao lập tức trừng lớn mắt, "Cái gì? Ngươi là quốc chủ Khâm Điểm thái tử tương lai trọng thần, ai dám giết ngươi?" Lỗ Tôn Mao vì cướp danh ngạch cùng không ít trưởng bối đều không nể mặt mũi, duy nhất sức mạnh chính là Chu Tiêu Sách. Tại hắn cùng Lỗ Tuấn Cơ chung sức hợp tác phía dưới, hai tay dính đầy máu tươi, cuối cùng đem Lỗ gia âm thanh thống nhất, toàn lực ủng hộ Chu Tiêu Sách. Hiện tại, hắn tựa như ngồi tại thùng thuốc nổ bên trên, toàn bộ nhờ Chu Tiêu Sách cái này gáo nước ổn định thế cục. Nếu như Chu Tiêu Sách chết, hắn Lỗ Tôn Mao lập tức sẽ cho Chu Tiêu Sách chôn cùng. Cho nên, nếu ai giết Chu Tiêu Sách, đó chính là giết hắn Lỗ Tôn Mao. Hắn đối Chu Tiêu Sách an nguy lo lắng trình độ, không thua gì Chu Tiêu Sách chính mình. Một gia, cái nào một gia? Một Hướng Minh vẫn là Một Thiên Ân. Một Thiên Ân. Lỗ Tôn Mao mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng sắc mặt hung ác, Một Thiên Ân cái kia phế vật, giết ngươi làm cái gì? Không biết, hẳn là ta về sau sẽ trở thành thái tử trọng thần chuyện này, hỏng kế hoạch của hắn. Cái kia Chu giáo sư ngươi có cái gì ứng đối chi pháp sao? Hoặc là nói, có gì cần ta hỗ trợ? Chu Tiêu Sách liên tục phát trên trăm đạo truyền âm phủ, đem chính mình vị trí cùng Một Thiên Ân muốn giết mình sự tình báo cho thiên hạ. Quy Vân Phong biết, Trình Tiên Long biết, Liên Quản Bá Dương cùng Báo Kỳ Bắc cũng biết. Chứ bởi vì trận pháp hạn chế, truyền âm phủ không cách nào truyền đạt đô thành, người trong cả thiên hạ đều biết rõ. Một Thiên Ân muốn giết hắn Chu Tiêu Sách, hắn báo cho thiên hạ mục đích chỉ có một cái, thông qua những người này để Trình Tiền Bằng biết việc này. Chu giáo sư, ngươi đem truyền âm phủ truyền cho như thế nhiều người, là muốn làm cái gì? Muốn để quốc chủ biết? Một Thiên Ân giết ta, khẳng định là muốn làm đối quốc chủ bất lợi sự tình. Có thể là đô thành đại trận sẽ ngăn cản tất cả ngoại lai truyền âm phủ. Trông giữ đô thành đại trận lại là một gia người. Ngươi thông tin, sợ rằng truyền không đi vào. Chu Tiêu Sách cười cười, sẽ truyền vào quốc chủ trong hai. A, Chu giáo sư tự tin như vậy. Ta không phải tin tưởng mình, mà là tin tưởng quốc chủ. Lỗ Tôn Mao không hiểu, ta còn tưởng rằng Chu giáo sư muốn lên. Làm sao sẽ tin tưởng quốc chủ? Một gia thế lớn, nhưng không thể nào làm được không có sơ hở nào. Khắp thiên hạ đều biết rõ sự tình, nếu như Trình Tiền Bằng còn không có biện pháp biết, vậy hắn cũng chẳng làm quốc chủ hơn ngàn năm. Không nghĩ tới, Chu giáo sư đối quốc chủ còn coi trọng mấy phần. Khinh địch đại giới, là rất thảm trọng. Lỗ Tôn Mao gật gật đầu. Chu Tiêu Sách loại này địa bộ, để trong lòng hắn cũng càng thêm nắm chắc. Phía trước nghe nói Chu Tiêu Sách tại quốc đô đệ lại Văn Thông Thiên danh tiếng, nghiễm nhiên trở thành Trích Tiên Quốc văn lý người thứ nhất thời điểm, hắn có mấy phần lo lắng Chu Tiêu Sách sẽ đáp ý bệ báo. Hiện tại xem ra, là chính mình quá lo lắng. Chu giáo sư, tính toán khi nào mở rộng hai cái kia nhập thần cảnh lý luận nghiên cứu? Chờ một chút, ta qua cái này quan khẩu, trở lại cầu Thiên Thành, liền để người đến các ngươi Lô gia làm nhập thần chuẩn bị. Chu giáo sư không tự mình đến, ta một cái bi kim cảnh nhất trọng hậu sinh, đến các ngươi nhập thần đài dính líu cái gì? Lỗ Tôn Mao có chút ngoài ý muốn, Chu giáo sư đối chúng ta, thật đúng là yên tâm. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ta tất nhiên hợp tác với ngươi, vậy liền sẽ tin tưởng ngươi. Ta tất nhiên muốn vì những cái kia tiền bối tranh thủ nhập thần cơ hội, vậy liền sẽ tin tưởng những cái kia tiền bối. Tốt. Tất nhiên Chu giáo sư như thế rộng rãi thể diện, vậy ta cũng không phải mở mài chít chít. Tất cả đều dựa theo ngươi an bài đến. Đà tạ Lỗ gia chủ. Đúng, ta còn không có hỏi, ngươi cuối cùng muốn tới mấy cái danh ngạch? 17 cái. 17. Ngươi cũng thật là lợi hại. Nghe lấy Lỗ Tôn Mao chỉ cấp Lỗ gia lão bối lưu lại 3 cái danh ngạch, Chu Tiêu Sách cũng không thể không cảm khái, mày rậm mắt to Lỗ gia chủ, cũng là ngâm nhân. Kỳ thật, vẫn là thiếu. Lúc trước ta tìm 8 người trợ giúp. 8 người trợ giúp, phân 7 cái danh ngạch, cũng không tệ lắm. Không, hiện tại chỉ có 7 cái trợ thủ, còn lại 1 cái. Lỗ Tôn Mao thở dài, Chu giáo sư, ngươi biết chúng ta đang đàm luận chính là cái gì sao? Là đột phá nhập thần cảnh cơ hội, là hơn ngàn năm phỏng nguyên, là thực lực tu vi thuế biến tăng lên, là vô tận tài phú cùng quyền lực. Tất cả xuất thánh cảnh tu sĩ đều sẽ vì đó đỏ mắt. Tất cả xuất thánh cảnh tu sĩ đều sẽ nguyện ý thông suốt bên trên tính mệnh thu hoạch được một cơ hội như vậy. Nhập thần cảnh, ta gần tới 500 năm không được môn lộ xa không thể chạm tồn tại, liền bày tại trước mắt, ngươi biết ta có cỡ nào hưng phấn cùng chờ mong sao? Không những ta, những cái kia giúp huynh đệ của ta cũng đều là hướng về phía cái này một bước lên trời cơ hội, thông suốt bên trên tính mệnh, đi cùng phản đối lao đối sinh tử tương bác. Ta cùng ta 8 cái huynh đệ, liên thủ giết 7-8 cái xuất thánh cảnh rất dài thế hệ, chính là vì loại bỏ ngăn cản. Lô gia liền muốn bởi vậy phân liệt. Cuối cùng vẫn là nhập thần cảnh mấy vị lao tổ rời núi, định ra danh ngạch phân phối phương thức. Nhập thần đài danh ngạch, bao nhiêu thần thánh tồn tại? Có thể ngươi luôn là giống như là nói trước cửa bảy điểm tâm hai bát mì chay đồng dạng, nhẹ nhõm mà khinh thường, phản phất tùy thời đều có thể được đến. Ta cũng không biết, đến tột cùng là chúng ta quá mức nhỏ bé, vẫn là khí chất của ngươi quá mức trích tiên. Lỗ Tôn Mao vừa khổ cười, làm xác nhận chỉ có 17 cái danh ngạch một đêm kia, bọn họ 8 người liền bắt đầu nội bộ chém giết. Mà ta cũng giống ta phía trước cùng bọn họ nói đến như thế, không có nhúng tay. Cuối cùng, ta đừng đệ, bởi vì một chiêu kém, mất mạng hoàn toàn. Dù vậy, chúng ta vẫn là vô cùng hưng phấn, phản phất chính mình đã trở thành nhập thần cảnh đại năng. Giữa thiên địa cơ bản không có mấy người có khả năng hạn chế lại chính mình. Liên tại gặp ngươi phía trước, ta đều đắm chìm tại tự đắc cùng mừng rỡ bên trong. Có thể là cùng ngươi hàn huyên hai câu, ta đột nhiên cảm giác được chính mình thật chân kê. Chu giáo sư, ngươi đến cùng là cho ta hy vọng phúc phận, vẫn là hủy ta đạo tầm nghiệt duyên. Chương 355, một gia. Chương 355, một gia. Đô thành. Chu Tiêu Sách là một thiên tài, là một cái bất thế gia thiên tài, là một cái mới có thể làm vô số thiên tài ngưỡng vọng thiên tài. Đối với Quy Vân Phong bọn người tới nói, Chu Tiêu Sách là hy vọng. Đối với Trình Tiền Long bọn người tới nói, Chu Tiêu Sách là tài nguyên. Đối với Lô Tôn Mã bọn người tới nói, Chu Tiêu Sách là chỗ dựa. Thế nhưng đối với Trình Tiền Bằng đến nói, Chu Tiêu Sách chỉ là cái thiên tài. Chỉ thế thôi. Từ trên bản chất đến nói, Chu Tiêu Sách sống hay chết, với hắn mà nói không có quá lớn khác nhau. Có thể vì thái tử sử dụng, là Trình gia làm việc, tự nhiên là lý tưởng. Nếu như chết, chỉ là khá là đáng tiếc mà thôi. Tại Trình gia thống trị Trích Tiên Quốc gần vạn năm bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua Chu Tiêu Sách dạng này thiên tài, nhưng Trình gia vị trí chủ đạo vẫn là kéo dài đến hiện tại. Chu Tiêu Sách chết sống cũng không tính trọng yếu. Có thể là, tại Trình Tiền Bằng đã thanh minh Chu Tiêu Sách là thái tử tương lai trọng thần điều kiện tiên quyết, Chu Tiêu Sách còn là sẽ bị người đuổi giết, vậy liền rất trọng yếu. Trình Tiền Bằng tại quốc cung bên trong, nhìn xem trên bản tình báo, lâm vào sâu sắc trầm mặc. Tấm bia màu đỏ trên giấy chỉ có 7 cái chữ lớn, Mục gia muốn giết Chu Tiêu Sách. Bình thường nhìn thấy người bên ngoài đưa tới tình báo, Trình Tiền Bằng đều sẽ cân nhắc tình báo chân thực tính. Thế nhưng, cái này trên giấy đỏ tình báo, là hắn tiếp thân thái giám Hoàng Trạch có đến, hắn sẽ không có mảy may chất vấn. Hoàng Trạch làm việc, Trình Tiền Bằng luôn luôn yên tâm. Trên giấy đỏ viết Mục gia muốn giết Chu Tiêu Sách, vậy cái này chính là sự thật. Trình Tiền Bằng hơi nghi hoặc một chút, Mục gia muốn làm cái gì, thế mà dung không được một cái nho nhỏ Chu Tiêu Sách. Truy sát Chu Tiêu Sách tình báo đã bày ở trước mặt, truy cứu Mục gia là nguyên nhân gì đi truy sát Chu Tiêu Sách, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Xem ra, Mục Thiên Ân đám kia cầu nô tài, tựa hồ tại chấm sau khi chết, có tính toán của mình. Còn tốt chấm còn không có quyết định rời đô. Nếu không, thật có thể để nhóm này cầu nô tài cho hại. Trình Tiền Bằng ốm yếu trên mặt, lộ ra một cỗ tiêu ý, Mục gia vẫn chưa hiểu. Chấm cho bọn họ, mới là bọn họ. Chấm không cho bọn họ không có khả năng cầm đến đi. Cùng lúc đó, Mục gia nhân cũng tụ tập tại một chỗ bí mật dưới mật thất bên trong. Chu Tiêu Sách tại Tôn Tiên Thành phát ra truyền âm phủ, báo cho thiên hạ Mục gia muốn giết mình sự tình phía sau, tất cả tại bên ngoài xuất thánh nhập thần cảnh Mục gia nhân toàn bộ đều phát động thần thông độn thuật hoặc là thần pháp độn thuật, không tiếc đại giới lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Chu Tiêu Sách là dạng sáng phát ra thông tin, xế chiều hôm đó Mục gia tu sĩ cấp cao liền toàn bộ về tới đô thành bên cạnh. Rất nhiều lão tổ cấp nhân vật, chính nắm lấy bó lớn linh tinh bổ sung linh lực. Chết tiệt, như thế nhiều người đi chắn một cái Chu Tiêu Sách, thế mà còn có thể để cho hắn cho chạy. Lão thất một cái chủ bị đột phá nhập thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều bị Chu Tiêu Sách giết chết. Hắn có thể trốn được chúng ta truy tra, rất bất ngờ sao? Chu Tiêu Sách thật sự là lợi hại. Đời này tổng cộng chỉ đi qua Tôn Tiên Thành một lần, ở mấy ngày mà thôi, thế mà liền có thể để cây lớn rễ sâu Lô gia vì hắn hộ giá hộ tống. Ta đi Lô gia muốn người, trực tiếp bị Lô gia đám kia con non chó đánh ra. Đều đừng lại oán giận. Ngồi tại chủ vị một tên râu dài lão giả nói, Thiên Ân, ngươi thấy thế nào? Một Thiên Ân mặc dù thoạt nhìn so chủ vị vị này râu dài lão giả còn muốn già nua mấy phần, nhưng cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Về lao tổ lời nói, ta cho rằng việc này dắt một phát động toàn thân. Giết Chu Tiêu Sách thất bại, kế hoạch của chúng ta liền đã bị Trình Tiền Bằng phát giác. Chúng ta sợ rằng không có đường lui. A, ngươi cho rằng Trình Tiền Bằng sẽ tin tưởng Chu Tiêu Sách mà không phải với tại hắn đi theo làm tùy tùng hầu hạ mấy trăm năm thừa tướng? Thiên Ân đích thật là cho rằng như vậy. Nếu là tại xử lý chính vụ bên trên, Trình Tiền Bằng khẳng định sẽ tin tưởng ta. Nhưng giết Chu Tiêu Sách chuyện này hoàn toàn cùng chính vụ không có quan hệ, mà là cùng lập trường có quan hệ. Hắn Chu Tiêu Sách một phàm nhân xuất thân đám dân quê, thế lực bất quá một hai tòa thành mà thôi, hãm hại ta cái này thứ nhất trọng thần có cái gì ích lợi? Thế nhưng ta cái này hiện tại thứ nhất trọng thần, đi giết Trình Tiền Bằng điểm danh tương lai thái tử trọng thần, ý tứ liền không đồng dạng. Cự tuyệt Trình Tiền Bằng an bài thế lực mới gia nhập, liền mang ý nghĩa ta muốn trong tương lai khống chế thái tử. Tạo phản chi tâm rõ rành rành. Cho nên, Trình Tiền Bằng nhất định sẽ tin tưởng Chu Tiêu Sách, mà không phải ta. Nếu là giết Chu Tiêu Sách, lại đem việc này giá họa cho Trích Nhị gia, đem thế cục quấy đủ, đối chúng ta Mục gia đến nói là một chuyện tốt. Đáng tiếc, ba vị nhập thần cảnh hậu kỳ thúc tổ xuất thủ, đều không thể lưu lại Chu Tiêu Sách tính mệnh. Không những bị hắn giết thất tổ, còn bại lộ Mục gia nhân thân phận. Quả thực là một thiên ân muốn chửi má nó, nhưng nơi này đứng tất cả đều là hắn tổ tông, hắn đành phải đoán hận nói, ta tính đi tính lại, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, giết Chu Tiêu Sách sẽ là loại này kết quả. Một thiên ân nói đến đây, đứng một bên hai cái lao giả lập tức phản bác, chúng ta cái gì cũng không nói, là Chu Tiêu Sách chính hắn đoán được, cùng chúng ta có cái gì liên quan. Ba người chúng ta dựa theo ngươi phân phó làm việc, lao thất còn gãy, ngươi bây giờ ngược lại đoán chúng ta. Tốt, chớ ồn nào. Ngồi ở trung ương râu dài lão giả nói, ba các ngươi tiểu tử, bị một cái bi kim cảnh nhất trọng tu sĩ đuổi nghịch xoay quanh, còn cảm thấy chính mình rất quang vinh. Lúc đầu, chỉ cần chờ Trình Tiền Bằng rời đô, hoặc là chờ hắn chết đem thái tử trưởng không lấy, lặng lẽ đợi Bắc Phương yêu quốc quy mô tiến công liền tốt. Hiện tại bởi vì một cái nho nhỏ Chu Tiêu Sách, kinh động đến Trình Tiền Bằng lao già này. Lấy đầu óc của hắn, không có khả năng đoán không được chúng ta Mục gia có mờ ám. Thế cục đã lâm vào bị động. Nói xong, râu dài lão giả có chút thất vọng nhìn chằm chằm mọi người, tất cả mọi người cúi đầu không nói. Những này hậu bối, trừ Mục Thiên Ân, không có một cái để chính mình bất lo. Có thể là nói trở lại, chỉ có Mục Thiên Ân là cái tôn cổ cảnh phế vật tu vi, tốt nhất bị nắm. Tu tiên giới đạt giả vi tôn, Mục gia từ trên xuống dưới đều nghe hắn cái này tôn cổ cảnh người, xảy ra vấn đề không trách mắng hắn, lại có thể trách mắng người nào. Vì vậy hắn lại đem câu chuyện dẫn tới Mục Thiên Ân trên thân, Thiên Ân, giết Chu Tiêu Sách chủ ý, là ngươi nói ra. Để lao thất giết huyện sự tình, cũng là ngươi an bài. Về sau bày ra thiên la địa võng bắt Chu Tiêu Sách sự tình, cũng là ngươi chủ trì. Hiện tại, ba chuyện đều thất bại, ngươi có lẽ muốn nói chút gì đó. Chính là, Thiên Ân, lúc trước sa nhập Giang Tài học kinh diễm, ngươi đều không có quản, kết quả sa nhập Giang bị chỉnh tiền bằng giết, còn tiết kiệm chuyện của chúng ta. Vì cái gì đến Chu Tiêu Sách nơi này, ngươi nhất định muốn đem hắn giết rơi đâu? Chỉ là ti kim cảnh tu sĩ, có thể lớn đến mức nào ảnh hưởng, nhất định muốn bước lên bại lộ chính mình nguy hiểm, đi giết chết hắn. Đối mặt gia tộc các tiền bối trách mắng, Mục Thiên Ân không có bất kỳ cái gì phản bác. Hắn đã thành thói quen. Những lao già này, thích nhất nói bớt bôi. Chỉ điểm Giang Sơn ngữ khí, phản phất có thể nghĩ rằng tất cả. Thật là đến gặp phải sự tình thời điểm, vẫn là phải tìm đến mình. Chu Tiêu Sách cùng sa nhập Giang không giống. Sa nhập Giang cứng quá dễ gãy, trình tiền bằng loại này âm tàng người, không dung được hắn. Nhưng Chu Tiêu Sách ngoài mềm trong cứng, một thiên đẳng vương tử An tự trực tiếp đem trình tiền bằng ăn đến gắt gao. Nếu như chúng ta không giải quyết hắn, trình tiền bằng trước khi chết tất nhiên sẽ cho Chu Tiêu Sách chế hành một gia phương pháp. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ khống chế đô thành, sẽ bằng thêm khó khăn. Lao tổ, chuyện này là Thiên Ân cân nhắc không chu toàn. Không nghĩ tới Chu Tiêu Sách cư nhiên như thế giàu hạn, không lựa chọn trực tiếp lên phía Bắc. Càng không có nghĩ tới Chu Tiêu Sách thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn thuyết phục Lỗ gia nhân. Thiên Ân nguyện ý gánh chịu trách phạt. Thế nhưng việc cấp bách là chúng ta một gia ngàn năm kế hoạch lớn không thể bị ngăn trở. Chương 356, đêm dài. Chương 356, đêm dài. Dâu dài lão giả lắc mình biến hóa, thành một cái cự mãng. Cái này cự mãng một bên phun lưỡi, một bên nói, "Thiên Ân, mặc dù ngươi tư chất tu luyện kém, thế nhưng đầu óc thông minh. Những năm này, một gia chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn bộ đều nghe ngươi an bài. Một gia các lao tổ cũng đều từ ngươi điều khiển. Việc đã đến nước này, sợ rằng giấu là giấu không được. Tiếp xuống hành động như thế nào, vẫn là từ ngươi đến quyết định đi." Cự mãng nước bọn đã nhỏ xuống tại một Thiên Ân trên đầu. Theo một Thiên Ân tràn đầy nếp nhăn gò má, trôi xuống dưới. Một Thiên Ân sắc mặt càng thêm cung kính, "Mời lao tổ yên tâm, tất cả còn tại chúng ta khống chế bên trong." "Tốt, nghe đến ngươi nói câu nói này, trong tim ta liền an ổn nhiều. Mặc dù sự tình tại khống chế bên trong, thế nhưng cùng Bắc Biên yêu chủ nội ứng ngoại hợp sự tình, sợ rằng muốn sai hẹn." Cự mãng thở dài, nhịn lâu như vậy, vẫn là muốn trước thời hạn phát động đô thành kỳ tập sao? Lao tổ minh giám. Hiện tại Dương Võ quân chủ lực cùng Trấn Yêu quân đều tại trông coi biên cảnh, An Quốc quân còn tại địa phương không có tụ tập lại. Chúng ta lập tức động thủ, chỉ cần đối mặt đều thành lý bộ phận thần ủy quân, phần thắng ít nhất chín thành. Nếu như chậm thêm một chút, để trình tiền bằng động, phần thắng của chúng ta liền không cao. Cự mãng co lại thân thể, nghĩ đến một Tiên Ân giải thích. Tựa hồ cái này thông minh hậu bối, đã đem tất cả đều an bài tốt. Cái kia, Luân Hồi quân đâu? Luân Hồi quân đến tột cùng có hay không tại trên đời này, chúng ta đều không rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, trình tiền bằng đều là trực tiếp từ hộ bộ chính mình lấy tiền cho Luân Hồi quân xem như có lương, có thể là người nào đều không có gặp qua Luân Hồi quân người. Trình tiền bằng cố lộng huyền hư, cũng có nói. Lão tổ, ta cho rằng, chúng ta không thể bởi vì một cái hư vô mở mịt tồn tại, liền từ bỏ thời cơ xuất thủ. Cự mãng suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia quốc tính lao bác già, có cái gì động tĩnh? Cái kia tám nhà, liền tính làm trình tiền bằng chó săn, cũng sẽ không đáp ứng kế hoạch của chúng ta. Bất quá, ta xem bọn hắn cũng cơ bản cùng trình ra nội bộ lục đục. Hiện tại còn cùng quốc chủ đi tương đối gần, chỉ có Trích Nhị gia cùng Trích Bát gia. Nhưng cũng chỉ là tương đối gần mà thôi, không tính là hỗ trợ trình tiền bằng đáng tin. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, giải quyết đô thành bên trong trình gia, sau đó dựa vào đô thành đại trận tiến hành chú đóng ở liền tính bọn họ tám nhà người đồng loạt tới, cũng không thể làm gì được chúng ta. Huống chi, trình tiền bằng cùng thái tử chết, thiên hạ sắp đại loạn. Lúc này người nào trước ra mặt, đó là một con đường chết. Quốc tính Bát gia cũng không phải đồ đần, mặt ngoài đều là trung quân ái quốc người, ta nhìn lén lút làm sự tình từng cái tất cả đều là lòng lang dạ thú hạng người. Cùng hắn tới mạo hiểm cho trình tiền bằng nhặt xác, không bằng củng cố địa bàn của mình, nát đất là vương. Đợi đến Trích Tiên quốc sụp đổ, thực lực liền sẽ lại giảm. Đến lúc đó yêu chủ lại xuất quân xuôi nam, nhất định có thể giết đến máu chảy thành sông. Chúng ta một gia đến lúc đó lại ra tay chủ đạo cục diện, dẫn đầu các phương đuổi đi yêu quốc, đóng đô bốn phương. Lao tổ đăng cơ, liền ở trong tầm tay. Cự mãng do dự một chút, nói, ngươi nói đều rất có đạo lý, có thể là chúng ta một gia còn không có chuẩn bị kỹ càng. Một Thiên Ân giản mua hai mắt mười phần kiên định, lao tổ, đô thành một trận chiến, đối thủ của chúng ta chỉ có một cái, chính là Trình Tiền Bằng. Chúng ta chưa chuẩn bị xong, hắn Trình Tiền Bằng cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Lúc này không phát, chờ đến khi nào? Cự mãng nghe xong không tại lo ngại. Vậy liền, động thủ đi. Chu Tiêu Sách cho bốn phương gửi đi truyền âm phủ phía sau, liền tại lỗ phủ đặt chân nghỉ ngơi. Thế nhưng, tại hắn tiến vào mộng đẹp thời điểm, đô thành đã bắt đầu dị động. Ban đêm, Văn Dịch khắp đi tới một chỗ hoang trong nhà, người cũ kỹ hương vị, khe nhíu mày, mở ra cây quạt 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 gió. Văn huynh, ngươi đến. Một bóng người từ hoang trạch trong viện đi ra. Một huynh gọi ta đến cùng có chuyện gì? Đương nhiên là có quan hệ Thanh Thu quận chúa sự tình. Văn huynh tới đây, không có để người khác biết ta. Văn Dịch khắp nói, Thanh Thu sự tình, vốn là nên chúng ta lén lút nói, ta tất nhiên là sẽ không để cho người khác biết. Một Vũ Trạch cười gật gật đầu, vậy liền tốt. Ta còn có chuyện khác muốn làm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nói nhanh một chút ta. Một Vũ Trạch đi đến Văn Dịch khắp trước người, đột nhiên hai ngón ngưng ra một đạo kiếm quang, xéo xuống vẩy một cái. Chỉ thấy kiếm quang sát qua Văn Dịch khắp cái cổ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Văn Dịch khắp trừng lớn hai mắt, còn muốn nói điều gì, đầu lại cùng thân thể phân nhà. Một Vũ Trạch liếc mắt Văn Dịch khắp thi thể, ghét bỏ nói, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Nếu không phải lo lắng hỏng cha ta kế hoạch, ta đã sớm đem ngươi tên phế vật này chém. Cuối cùng, ta đợi đến một ngày này. Mỗi ngày há miệng Thanh Thu ngậm miệng Thanh Thu, ta nghe lấy đều buồn nôn. Ngươi cũng xứng nâng ta nữ nhân. Nói xong, Mục Vũ Trạch lại tiết hận đất đạp Văn Dịch khắc đầu một chân, mới nên ngang rời đi. Đô thành thần uy quân doanh. Vương tướng quân ngồi tại trong doanh, ái ngại lau chùi chính mình hai thanh bảo kiếm, Tử Điện cùng Thanh Sương. Hắn lại phải ý cười cười, hắc hắc, Tử Điện Thanh Sương, Vương tướng quân chi võ cố. Chu Tiêu Sách tiểu tử này, xác thực văn thải không sai. Hai câu nói, liền đem lão tử khoa trương lên trời. Thần uy quân mặt khác lao huynh đệ bọn họ, hiện tại thấy lão tử, từng cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, đều nhanh đem ghen ghét hai chữ khắc vào trên mặt. Hắc hắc, Vương tướng quân chi võ cố. Chậc chậc, rượu a. Lúc này, một tên thần uy quân sĩ quan xông vào bên trong doanh, báo: "Vương tướng quân, vừa vặn nhận được tin tức, đô thành thành Bắc Nhất Kiếm lâu sập." Vương tướng quân nhíu mày đứng dậy: "Nhất Kiếm lâu làm sao sẽ sập? Lao tử nhớ tới, Văn Thánh không phải dùng linh tài xây Nhất Kiếm lâu sao?" "Là, nhưng vừa vặn, mấy tên thần uy quân quân sĩ tận mắt nhìn thấy, Nhất Kiếm lâu ầm vàng sụp đổ, bên trong còn đè lên hơn 100 tên đô thành quan viên cùng quan viên tử đệ. Thất thần làm cái gì, mau đi cứu người a." "Báo." Lại xông tới một tên sĩ quan: "Vương tướng quân, thành Tây Nam Đăng Tiên lâu cũng sập." "Cái gì?" "Đăng Thiên lâu bên trong, hộ bộ thượng tư đang vì lão nô bày thọ yến, chôn ở bên trong lớn nhỏ quan viên mấy trăm." "Mấy trăm? Những quan viên này đều ra không được sao?" "Tướng quân, quan viên đều là trình học lưu phái, tôn cổ cảnh mà thôi. Cái kia Đăng Thiên lâu kiến một tất cả đều là ti kim cảnh đều không đánh tan được linh tài, bọn họ làm sao ra đến? Thật sự là họa vô đơn chí." "Nhanh phái cái xuất thánh cảnh tướng quân, mặc vào không nhận đô thành trận pháp áp chế thần uy giáp, tạm thời khôi phục xuất thánh cảnh tu vi, tiến đến cứu người." "Là." "Báo." "Lại làm sao?" "Thành Tây Bắc Túy Tiên cư cùng trong thành Vấn Đạo Cát cũng sập. Đồng dạng có thật nhiều quan viên bị chôn ở bên trong." Vương tướng quân nhíu mày hỏi: "Tối nay trực ban thần uy quân xuất thánh cảnh tướng quân, còn có ai?" "Hồi tướng quân, Liễu tướng quân đã đi Đăng Thiên lâu bên kia, Hoa tướng quân cũng đi Nhất Kiếm lâu bên kia. Trương tướng quân cùng Chu tướng quân phân biệt dẫn người chạy tới Túy Tiên cư cùng Vấn Đạo Cát. Bốn cái xuất thánh cảnh tướng quân đều đi." "Là." Vương tướng quân nhíu mày, lập tức nói: "Sự tình không đối, lập tức gửi đi thần uy lệnh, đem tất cả mọi người kêu lên. Ban này, lão tử một người sợ rằng giá trị không được nữa." "Là." "Báo." "Lại làm sao?" "Tướng quân, một phủ, sập." Chương 357, thần uy quân nội loạn. Chương 357, thần uy quân nội loạn. Vương tướng quân nhảy đứng dậy, lộ ra thần sắc không dám tin: "Cái gì? Một phủ làm sao lại sập?" Báo tin sĩ quan cũng là một mặt sốt ruột: "Vương tướng quân, thiên trần vạn sát. Tiểu nhân mấy cái thủ hạ đều thấy được một phủ sập. Lao thừa tướng còn tại một phủ bên trong đợi đâu? Một phủ những cái kia ti bạc xuất thánh cảnh tu sĩ đâu? Nghe nói bởi vì một gia có cái gì an bài, toàn bộ đều đi ra. Vậy bây giờ một phủ còn lại đều là chút tu vi bất quá ti kim cảnh tử đệ, sợ rằng một thừa tướng tu vi là cao nhất." Vương tướng quân lập tức cao mày: "Ta cho Triệu tướng quân cùng Tôn tướng quân thần uy lệnh, còn không có nhận đến hồi phủ. Nếu là ta đi một phủ cứu người, đô thành thần uy quân liền sẽ có một đoạn thời gian không người tọa chấn." "Cái kia báo tin sĩ còn nói, Vương tướng quân, thần uy quân liền tính trong thời gian ngắn không người tọa chấn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Có thể là một thừa tướng nếu là chết tại một phủ bên trong, ngài có thể chịu nổi vô số vạch tội sao?" Vương tướng quân suy nghĩ một chút, sĩ quan lời nói rất có đạo lý, vì vậy không do dự nữa: "Đem thần uy giáp cho lão tử lấy ra, lão tử muốn đích thân đi cứu một thừa tướng." "Là." Vương tướng quân mặc vào thần uy giáp, khôi phục nhập thần cảnh tu vi, lập tức chạy tới một phủ. Liên tại vương tướng quân đi rồi không bao lâu, một bóng người tiến vào thần uy quân đại doanh, vừa vặn cho vương tướng quân báo tin tên quan quân kia lập tức xuất hiện tại phía sau hắn. "Vương Sung đã đi một gia." "Là, tiểu nhân đã đem hắn lừa gạt đến một gia, đoán chừng hiện tại đang cùng mai phục tại một gia lão tổ giao thủ." Người kia cười cười: "Làm không tệ, chờ chúng ta sự thành sẽ đối ngươi trùng điệp có thưởng. Đa tạ một tướng quân. Hiện tại phủ khố còn sót lại mấy món thần uy giáp đều cho ta lấy ra." "Hồi tướng quân, tất cả thần uy giáp đều bị lấy đi." "Cái gì? Một kiện đều không có thừa lại?" "Là." "Thần uy giáp tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 kiện, mười mấy tên nhập thần cảnh tướng quân đều phân phối một kiện, liền không thừa nổi mấy món. Vừa vặn bốn tên xuất thánh cảnh tướng quân đi cứu viện lúc xuyên, chính là cuối cùng bốn cái thần uy giáp. Lần này thật có chút phiền phức, đoán chừng muốn ảnh hưởng thiên ân kế hoạch." Vị này một gia tướng quân nhíu mày nói: "Chứ không quản thần uy giáp sự tình, đem những người này đều đi lại nói." "Vương Sung không tại, thần uy quân nghe ta hiệu lệnh, để đô thành bên trong thần uy quân toàn bộ xuất phát đi đô bắc giao chấp hành nhiệm vụ đặc thù." "Tiểu nhân tuân mệnh." Người sĩ quan này đẩy mặt hưng phấn đi ra doanh trướng. Người kia tại trong doanh đợi đã lâu, cũng không có nghe đến thần uy quân điều động âm thanh, ngược lại dần dần yên tĩnh trở lại, cảm thấy có chút kỳ quái. Đi ra doanh trướng xem xét, phát hiện vừa bọn hắn an bài truyền lệnh tên quan quân kia ngã trên mặt đất, ngực bị thế mà chọc lấy ba cái lỗ máu, đã chết tại ngoài trướng. Người kia luống cuống, cảnh giác nhìn xem yên tĩnh bốn phía, lớn tiếng hô hào: "Ai làm? Một tiên tụ, ngươi đến nơi này, liền mang ý nghĩa Mục gia xảy ra vấn đề a." "Vương Sung." Vương Sung thần sắc lạnh nhạt, trong tay cầm Tử Điện cùng Thanh Sương, hoạt động cổ của mình. "Vương Sung, ngươi làm sao không có đi Mục gia? Liền với ra nhiều chuyện như vậy, đem thần uy quân quân doanh xuất thánh cảnh trở lên tướng quân toàn bộ đều đi, Lô Đần cũng có thể nhìn ra trong đó có mờ ám. Cho nên ta không có vội vã đi một phủ cứu viện, mà là giấu ở một bên, nhìn xem đến cùng là ai đang đùa mánh khỏe. Ngươi không sợ ta đường đệ chết tại một phủ, bị vạch tội sao?" Vương Sung cười hắc hắc: "Đúng vậy a, ngươi nói, ta làm sao sẽ không sợ vạch tội đâu." Một tiên tụ trong khoảnh khắc trừng lớn hai mắt, trình tiền bằng: đã đoán được có chuyện hôm nay, ngươi còn không tính quá đần. Mục Thiên Tụ, ta sẽ cho ngươi thông khoái. Mục Thiên Tụ thần sắc hoảng sợ, thả người nhảy vào bầu trời đêm, muốn trốn chạy đô thành bên ngoài. Nhưng nhập thần cảnh Vương Sung căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Một cái gia thánh cảnh tu sĩ, còn không có xuyên thần vi giáp. Nếu để cho ngươi chạy mất, ta Vương Sung trực tiếp đem đầu gửi cho quốc chủ được. Thanh xương vung lên, một đạo thanh quang đem bầu trời đêm chém thành hai nửa. Mục Thiên Tụ giống như là như diều đứt dây, hai mảnh thân thể trước sau rơi xuống tại quốc đô trên đường phố. Dân chúng xung quanh thấy được trên trời rơi xuống tử thi, lập tức rơi vào rối loạn, giết người. Bên đường giết người, có người tại quốc đô hành hung. Nhanh về nhà, nhanh về nhà. Thần uy quân chức trách là thủ hộ đô thành cùng quốc chủ an uy. Dù cho một gia muốn tạo phản, tình thế mười phần không ổn, Vương Sung vẫn là muốn chân an bách tính. Ra một đội người đi đem một thiên tụ thi thể thu, sau đó cùng dân chúng nói một chút, đây chỉ là một bình thường tặc tử, bị thần uy quân tướng sĩ chém giết mà thôi, không có gì lớn. Tối nay vô sự. Là. Vương Sung yên tĩnh canh giữ ở thần uy quân đại doanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh tình huống. Cuối cùng, có hai tên tại đô thành phụ cận tuần tra nhập thần cảnh tướng quân trở về. Lão Vương, vì sao đống nhiên phát động thần uy lệnh? Một người mặc khôi giáp tướng quân lo lắng chạy đến. Ta cùng Lão Tôn vừa vặn cùng một chỗ tuần tra, thấy được ngươi tại đô thành phát thần uy lệnh, liền cùng một chỗ chạy đến. Vương Sung nhìn xem người tới, lập tức hỏi, Lão Tôn, ngươi tuần tra đóng giữ, tại sao lại trên người mặc thần uy giáp? Không tốt. Lão Triệu cẩn thận. A, cái gì? Phúc Triệu tính tướng quân còn chưa hiểu tới, liền bị sau lưng đột nhiên đến một trưởng vô nát trái tim. Hắn miệng phun máu tươi, không dám tin tưởng quay đầu nhìn xem chính mình đồng đội. Tôn Cảnh Võ ngươi lời còn chưa nói hết, Tôn Cảnh Võ mặt không hề cảm xúc lại đánh ra một trường, trực tiếp quạt bay Triệu Tính tướng quân đầu. Ta liền biết, một thiên tụ tên phế vật này, không làm nên chuyện. Tôn Cảnh Võ lắc lắc trên tay máu, đáng tiếc, lúc đầu nghĩ trước dựa vào đánh lén đem với mặc thần uy giáp giết chết, sẽ giải quyết cái này bị áp chế tu vi ngốc tử. Hiện tại ta nếu muốn cầm xuống thần uy quân quyền chỉ huy, sợ rằng muốn phí chút sự tình. Vương Sung hai mắt che kín tia máu, Tôn Cảnh Võ, quốc chủ đợi ngươi ân trọng như núi, ngươi thế mà đi theo một gia làm phản. Tôn Cảnh Võ không kiên nhẫn móc lỗ tai, Vương Sung ngươi gào lớn tiếng như vậy, là cho lão nương ngươi khóc tang sao? Ngươi, quốc chủ đợi ta ân trọng như núi. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Vương Sung, ngươi biết ta vì sao là cô nhi sao? Chẳng lẽ ngươi không phải nạn dân xuất thân, bị quốc chủ đích thân để bạt tài bồi? Một cái có hoàng mạch tư chất người, không có bị địa phương tiên môn sớm phát hiện, lại trở thành nạn dân một đường lưu vong đến kinh thành mới bị phát hiện. Tất cả những thứ này đương nhiên là an bài tốt. Tôn Cảnh Võ cười lạnh một tiếng, lão tử họ Chu. Chu Cảnh Nhạc cái kia Chu, ngươi là Chu Tính Dương Nghiệt. Làm sao có thể? Rõ ràng cái kia nhất mạch chỉ còn lại Chu Cảnh Nhạc một người mới là. Ngươi lại như thế nào chạy trốn lại không bị phát hiện? Lão Vương đầu óc ngươi thật là không dễ dùng lắm. Ta giúp Mộc gia làm việc, đương nhiên là bởi vì mệnh của ta là Mộc gia cứu được. Lần kia xét nhà, là Mộc Thiên Ân vụng trộm đem ta bảo vệ. Tôn Cảnh Võ quanh thân bị kim quang vần quanh, hôm nay Mộc gia muốn phản, ta khẳng định tận hết sức lực hỗ trợ. Mộc gia phát binh ngày, chính là ta Chu Cảnh Võ nhận tổ quy tông thời điểm. Vương Sung nghe xong, biết Tôn Cảnh Võ đã không có khả năng bị thuyết phục, toàn thân cũng bị huyền thiết chi sắc bao trùm. Ta sẽ không để ngươi thực hiện được, Tôn Cảnh Võ. Lão tử là Chu Cảnh Võ. Hai tên nhập thần cảnh thần uy quân tướng quân lập tức ở trên không chiến đấu. Bọn họ mặc dù dựa vào thần uy quân, tại đô thành bên trong khôi phục tu vi, pháp thuật lực sát thương đã khôi phục lại nhập thần cảnh phương diện. Nhưng bởi vì đô thành trận pháp hạn chế, pháp thuật sát thương phạm vi y nguyên không bằng chính mình trạng thái toàn thịnh, nhỏ hơn trăm lần. Cho nên, hai tên nhập thần cảnh tu sĩ tại trên không liều mạng, tác động đến phạm vi cũng không tính động. Thần uy quân các tướng sĩ nhìn xem hai tên tướng quân ngay tại chém giết, toàn bộ đều mắt tròn váng. Chương 358, hỗn loạn thăng cấp. Chương 358, hỗn loạn thăng cấp. Vương Sung lập tức đối các tướng sĩ hô, Tôn Cảnh Võ muốn giúp một thiên ân tạo phản. Các ngươi giữ vững đô thành, cẩn thận biến cố. Tôn Cảnh Võ khẽ mỉm cười, cũng hô, Vương Sung muốn giúp Duệ Thân Vương tạo phản. Duệ Thân Vương đã tại đô thành Bắc Giao tập kết binh lực chuẩn bị công thành. Các ngươi nhanh đi Bắc Giao giết địch. Hai tên tướng quân nói hoàn toàn ngược lại, phía dưới các tướng sĩ càng thêm không biết làm sao. Đành phải bằng vào hiện trường tình hình cùng ngày trước đối các tướng quân hiểu rõ, làm ra phán đoán. Ở đây tất cả thần uy quân tướng sĩ, bao gồm Ti Kim Cảnh Thiên Phu trưởng ở bên trong, không có người nào minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Sự tình lấy dày thành, nữ để thất bại, đang lưu túc trí Mộc gia từ vừa mới bắt đầu, không có ý định để rất nhiều người biết ý nghĩ của mình. Mộc gia muốn tạo phản sự tình, chỉ có quyền cao chức trọng hạch tâm nhân viên biết. Cho nên, làm Tôn Cảnh Võ cùng Vương Sung đấu pháp, nói xấu Vương Sung cùng Duệ Thân Vương muốn tạo phản lúc, mới sẽ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Thần uy quân bên trong, Vương Sung cùng Tôn Cảnh Võ uy tín lực lượng ngang nhau. Nghe hai người lời nói, có một nửa thần uy quân tướng sĩ cầm vũ khí lên, chuẩn bị đi bắt giao tiêu diệt phản quân. Vương Sung nhìn thấy có người thật tin tưởng Tôn Cảnh Võ, sốt ruột bất phần, các ngươi điên. Đừng tin Tôn Cảnh Võ, hắn đã làm phản, chính là muốn đem các ngươi điều ra thành, thuận tiện mục gia chiếm lĩnh quốc cung. Tôn Cảnh Võ cũng không nhượng bộ chút nào, một bên cùng Vương Sung chém giết, một bên nói, còn ở lại chỗ này tại chỗ bất động, là tính toán cùng trong bạn quân nên bên ngoài hợp, cùng một chỗ tạo phản phải không? Hai người liên tiếp la lên, để các tướng sĩ càng thêm không nghĩ ra. Lúc này, một tên Ti Kim Cảnh Thiên Phu trưởng hô, Bát Tự Doanh, toàn bộ cho lão tử lưu tại bản địa, không được đi bắt giao. Lão tử là Vương tướng quân đề bật lên, Bát Tự Doanh cũng là Vương tướng quân mang qua. Không tin Vương tướng quân, còn có thể tin tưởng người nào? Có người dẫn đầu nói chuyện, mặt khác Thiên Phu trưởng cũng minh bạch. tất nhiên đã không phân rõ Vương Sung cùng Tôn Cảnh Võ ai là tạo phản cái kia, liền giúp cùng chính mình quan hệ gần cái kia. Vương Sung nếu là tạo phản, về hắn sở thuộc những tướng lĩnh kia, còn có thể tốt trôi qua. Đồng thời, Tôn Cảnh Võ tâm phúc cũng lập tức làm ra phản ứng. Tuyệt Tự Doanh, cùng lao tử đi bắt giao. Động Tự Doanh, đi bắt giao giết địch. Hai người riêng phần mình tâm phúc đã đứng đội, còn lại các tướng sĩ cũng chỉ được căn cứ thân sơ xa gần làm ra phán đoán. Lần lượt có người dẫn đội đi bắt giao. Cuối cùng nhìn xem đến, đi người cùng lưu người, số lượng đại khái bằng nhau. Tối nay tại đô thành đã không có phái trung lập, tạo phản một chuyện không có cách nào bá phải. Nếu như lựa chọn án binh bất động, chính là hỗ trợ Vương Sung. Điều đi một nửa thần uy quân, kết quả này mặc dù không tính hoàn mỹ, nhưng Tôn Cảnh Võ cũng có thể báo cáo kết quả. Mà Vương Sung liền phiền toái, nhìn xem một nửa thần uy quân rời đi đại doanh, đi bắc giao cùng không tồn tại phản quân tác chiến, trong lòng mười phần sốt ruột. Hắn quan tâm Tôn Cảnh Võ, hôm nay lão tử không phải là làm thịt ngươi cái thai hòa này. Nói xong, trên thân xanh xám sắc bắp thịt bỗng nhiên nô lên, quanh thân quấn lên gió lốc ù ù rung động. Tôn Cảnh Võ nhìn xem Vương Sung, khẽ mỉm cười, nhiên mệnh thần pháp sao? Để ta xem một chút, với lấy kiếm pháp nghe tiếng vệ đồ tướng quân, đến cùng có cái gì con bài chưa lật. Lời còn chưa dứt, Tôn Cảnh Võ quanh thân kim quang đống nhiên toàn bộ lưu động, tràn vào hai con mắt của hắn, mặt mày ở giữa bao quanh ánh sáng lóa mắt ngất. Đúng lúc này, đống nhiên có người đến báo, tướng quân, Nam Thành bị tập kích, có một cố không biết tên quân đội ngay tại tiến đánh Nam Thành. Toàn viên nghe lệnh, trông coi Nam Thành. Vương Sung gào thét, hướng Tôn Cảnh Võ toàn lực vung ra một kiếm. Một kiếm này, Vương Sung muốn phân ra thắng bại, nhưng mà Tôn Cảnh Võ lại không có đón đỡ một kiếm này, ngược lại cấp tốc thoát đi Vương Sung phạm vi công kích, hướng trên mặt đất thần uy quân sĩ bọn họ lao xuống mà đi. Vương Sung lập tức minh bạch Tôn Cảnh Võ ý nghĩ, nguy rồi, hắn muốn giết nơi này tướng sĩ. Vương Sung lập tức thu kiếm, đi xuống ngăn cản. Tại đô thành bên trong, tu sĩ pháp thuật sát thương phạm vi rất nhỏ, trong doanh mấy bạn thần uy quân liền tính đứng bất động để Tôn Cảnh Võ giết, cũng đủ mệnh chết hắn. Có thể là bị người một nhà đâm dao nhỏ, đối sĩ khi đả kích là mười phần nặng nề. Thần uy quân nếu là còn chưa lên chiến trường, trước hết rơi xuống sĩ khí, sợ rằng thế cục sẽ phi thường bất lợi. Vương Sung tiếp tục phát động nhiên mệnh thần pháp, ngăn tại tướng sĩ cùng Tôn Cảnh Võ chính giữa, còn đứng ngay đó làm gì? Đi mau, nhanh đi chi viện thành Nam thần uy quân. Là. Thế nhưng thừa dịp Vương Sung nói chuyện trống rỗng, Tôn Cảnh Võ hai mắt bắn ra vô số màu vàng quang cầu, toàn bộ đánh vào Vương Sung trên lưng. Phốc, Vương Sung phun ra một ngụm máu tươi, tại trên không lung lay sắp đổ. Mụ, đánh lén lao tử tướng quân. Mau cút. Lao tử có thể ngăn cản tên phản đồ này. Những này các tướng sĩ đã hiểu Tôn Cảnh Võ ngay tại tạo phản, lập tức nghe theo Vương Sung mệnh lệnh, tốc độ cao nhất chạy tới thành Nam. Tôn Cảnh Võ hai mắt bên trong kim quang đột nhiên biến mất, làn da nháy mắt thay đổi đến ánh vàng rực rỡ, giống như một tôn mạ vàng pho tượng. Chịu chết đi. Vương Sung lại lần nữa phát động nhiên mệnh thần pháp, ra sức vung ra song kiếm, phản đồ. Nạp mạng đi. Hai người tại trên không va chạm, dần hiện ra một đạo bạch quang, tiếp lấy phát ra rung chuyển trời đất tiếng vang. Đông một cái bóng đen bỗng nhiên rơi xuống đất, nện ra một cái hố sâu. Vương Sung trong miệng không ngừng phun máu tươi, muốn bò dậy, nhưng toàn thân xương đều đã bị đánh nát, đã liền hai thanh bảo kiếm đều cầm không nổi. Vương Sung trong cổ họng máu còn tại ra bên ngoài tuôn ra, cũng họng ung ung cùng ngục không biết đang nói cái gì. Tôn Cảnh Võ rơi vào Vương Sung bên cạnh, nói: "Vương Sung, vì trình tiền bằng, vứt bỏ tính mạng của mình, giá trị sao?" Vương Sung nói không ra lời, chỉ là lộ ra khinh miệt thần sắc. Tôn Cảnh Võ thở dài: "Mà thôi, đều vì mình chủ mà thôi, đã không còn gì để nói. Ta sẽ cho ngươi thông khoái." Tôn Cảnh Võ đưa bàn tay đắp lên Vương Sung trên mặt, nhẹ nhàng nhấn một cái. Vương Sung thân thể co quắp hai lần, liền không động đậy được nữa. Đi thành Nam Chi viện thần uy quân đã thoát ly hắn ánh mắt, muốn đuổi kịp đi tựa hồ có chút không kịp. Mà còn những này tướng sĩ rất có thể đã liên hệ mặt khác nhập thần cảnh tướng quân, hắn như cưỡng ép tập sát những này tướng sĩ, rất có thể bị đều thành lý mặt khác nhập thần cảnh tu sĩ ngăn lại. Chính mình vừa vận từng đại chiến một trận, vận dụng nhiều lần thần pháp, linh khí cùng linh lực hao tổn to lớn, lại tiến hành chiến đấu sẽ mười phần bất lợi. Tôn Cảnh Võ thong thả nhìn về phía phương Nam, ta chỗ này giải quyết hai cái nhập thần cảnh tướng quân, còn điều đi một nửa thần uy quân sĩ, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng Mộc Thiên Ân bên kia cũng có thể thành công. Hắn phát một đạo truyền âm phù cho Mộc gia phụ trách cùng hắn liên hệ người, nói rõ hiện tại tình hình. Chính mình thì nắm chặt linh tinh bổ sung linh khí, chờ đợi Mộc gia nhân hồi phục. Chỉ chốc lát, hắn liền nhận đến Mộc gia nhân truyền âm phù. Tôn Cảnh Võ tiếp thu truyền âm phù xem xét, nháy mắt nở nụ cười, không hổ là Mộc thừa tướng, thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Hắn thả người nhảy lên, hướng bắc giao tiến đến. Chương 359, bò ngựa bắt bè, cho điểm tăng thêm 37, chương 359, bò ngựa bắt bè, cho điểm tăng thêm 37, phù hoàng. Triệu Quy tướng quân cùng Vương Sung tướng quân đều đã chết thái tử tại quốc cung bên trong, ngựa khí bi thương cùng Trình Tiền Bằng nói chính mình nghe được thông tin. Trình Tiền Bằng hai mắt cũng hiện lên vẻ bi thương, ai, hai người này đều là chấm năm đó một tay để bật lên. Vốn cho là bọn họ hai cái sẽ tại chấm Quy Thiên về sau tiếp tục phụ tá người, người nào nghĩ tới, song song chết. Đều là Tôn Cảnh Võ cái kia phản đồ, thái tử hai mắt đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi. Chấm xác thực không nghĩ tới, Mộc gia sớm như vậy liền bắt đầu bố cục. Tôn Cảnh Võ sự tình, là chấm sơ sót. Trình Tiền Bằng nói chuyện vẫn như cũ không nhanh không chậm, tựa như bình thường dạy bảo thái tử lúc như vậy. Thái tử kinh ngạc hỏi: "Phu hoàng, không lo lắng sao?" "Lo lắng cái gì?" Tôn Cảnh Võ đi bắt giao. Những cái kia bị hắn điều đi thần uy quân, hiện tại đã trên lưng hiệp trợ phản nghịch tội danh. Hắn chỉ cần hơi chút kích động, mấy bạn người rất có thể trực tiếp làm phản, từ nội bộ đem cửa thành mở ra a. Đến lúc đó, phu hoàng, chúng ta liền nguy hiểm. Trình Tiến Bằng ngữ khí vẫn như cũ thong thả, "Thái tử, ngươi không cần phải gấp. Tại đô thành, bất luận kẻ nào đều là không nổi sóng gió. Có thể là những cái kia mang tội các tướng sĩ, thật là tai họa ngầm a." Trình Tiến Bằng cười cười, "Chấm nói hắn có tội, không có tội hắn cũng phải chết. Chấm nói hắn vô tội, có tội hắn cũng có thể sinh. Những cái kia tướng sĩ đến cùng có tội vô tội, còn không phải chấm một tờ chiếu thư." Thái tử hai mắt tỏa sáng, "Phụ hoàng anh minh." "Thái tử, ngươi quá cuồng lên. Gặp phải sự tình, phải tỉnh táo." "Là, hoàng nhi ghi nhớ trong lòng." "Hoàng công công, liền từ ngươi đi một chuyến Bắc Giao, ai những người khác chuyển cho ý chỉ, chấm không yên tâm, các tướng sĩ cũng không yên tâm." Thái tử cũng lập tức phụ họa, "Nếu là hoàng công công chịu xuất mã, tự nhiên là không thể tốt hơn." Quốc cung bên trong, tôn quý nhất chính là quốc chủ Trình Tiền Bằng. Thứ hai tôn quý, không phải quốc phía sau, không phải thái tử, mà là Trình Tiền Bằng tiếp thân thái giám, Hoàng Trạch. Trình Tiền Bằng cùng Hoàng Trạch là cùng nhau lớn lên, hai người làm bạn đã hơn ngàn năm. Trình Tiền Bằng duỗi một cái chân, Hoàng Trạch liền biết muốn đưa cái gì đồ vật. Trình Tiền Bằng tín nhiệm Hoàng Trạch, rất tại bất luận kẻ nào. Cho nên, Hoàng Trạch đại biểu hắn đi Bắc Giao ban phát đặc xá tướng sĩ hiệp trợ phản nghịch sai lầm, các tướng sĩ nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ. "Là, mặt khác, ngươi thuận tiện cùng bọn họ nói, để bọn họ đi thành Nam diện sát phản nghịch, sau đó chấm như thường luận công hành đường. Ngươi nếu là có cái chiêu gì có thể làm cho bọn họ phát huy càng lớn tác dụng, trực tiếp xuất ra liền được, không cần cùng chấm hồi báo." Sắc mặt như ngọc Hoàng Trạch tiến lên một bước nhỏ, "Là, thánh thượng, cái kia Tôn Cảnh Võ sự tình, ngươi xem đó mà làm thôi, nếu có thể thuận tiện đem đầu của hắn hái, không thể tốt hơn. Nhưng ngươi muốn lượng sức mà đi, đừng tác động vết thương cũ. Một cái bọn chuột nhắt mà thôi, không cần thiết làm thật." "Là." Trình Tiên Bằng thở dài, "Ngươi a, ngoài miệng nói xong là, lại rõ ràng không để trong lòng. Hoàng Trạch, chấm đã mất đi quá nhiều, không hy vọng ngươi cũng chết sớm như vậy, minh bạch chưa?" Hoàng Trạch quỳ xuống dập đầu, "Thánh thượng ân đức, nô tài vĩnh thế không quên. Mời thánh thượng yên tâm, nô tài nhất định nghe theo ý chỉ, không miễn cưỡng xuất thủ." "Tốt, đi thôi." "Là." Hoàng Trạch bước nhỏ rời đi đại điện, sau đó hóa thành một đạo mềm dẻo hư ảnh, trôi lướt bắt dao. Tôn Cảnh Võ tốc độ cao nhất đi đường, nhưng trận pháp đối hắn tốc độ bay có hạn chế. Cuối cùng, tại sau nửa canh giờ chạy tới Bắc Giao. "Tướng quân, ngài tới." "Phản quân ở đâu?" Nhìn thấy Tôn Cảnh Võ chạy đến, lập tức có thiên phu trưởng mở miệng đặt câu hỏi. Kỳ thật những người này đi tới Bắc Giao, thấy được yên tĩnh sân dã, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn xác nhận bên dưới. "Rất xin lỗi các vị, ta lừa đại gia." "Cái gì?" "Tướng quân, chúng ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài vì sao muốn hại chúng ta?" Hắn những cái kia đối với cái này không biết chút nào tâm phúc, tại bị Tôn Cảnh Võ xóa bỏ hy vọng cuối cùng lúc, cảm xúc cũng không nhịn được không kiểm soát. "Tướng quân, ta đi theo ngài đi theo làm tùy tùng mấy trăm năm, không có công lao cũng có khổ lao. Có thể ngài, đây là muốn để ta diệt tộc a." Tôn Cảnh Võ tự biết đối lý, nhưng tạo phản một chuyện, không có khả năng mềm lòng, cũng vô pháp quay đầu. Hắn nói, "Hiện tại các ngươi đã có hiệp trợ phản quân tội danh, liền tính ta thua rồi, các ngươi cũng sẽ bị thanh toán." "Tướng quân đây là ý gì?" Tôn Cảnh Võ nhìn xem mọi người, "Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không bằng trực tiếp phản. Tin tưởng ta, Mục gia sẽ không thua. Các vị đi theo ta vinh hoa phú quý thời gian, liền muốn tới." "Tướng quân, ngài lao tử bình thường làm sao dạy ngươi? Lê mê chậm chạp, làm sao thành sự? Các ngươi hiện tại cái dạng này, ta cùng Mục gia nếu là thành công, các ngươi không được chia công lao gì. Ta cùng Mục gia nếu là thất bại, các ngươi chắc là phải bị liên lụy." Công danh lập tức lấy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã như vậy, sao không buông tay đánh cược một lần? Cái này ngay tại những này quân sĩ muốn bị Tôn Cảnh Võ thuyết phục lúc, một đạo hồng ảnh từ đằng xa bay tới. "Thánh thượng có chỉ, người không biết vô tội, đặc xá Bắc Giao thần uy quân tướng sĩ hợp tác phản nghịch tội. Nếu là chạy tới thành Nam chống cự phản quân, sau đó vẫn như cũ luận công hành thượng, khâm thử." Lập tức có người nhận ra đạo kia hồng ảnh, là Hoàng Công Công. "Hoàng Công Công tới, vậy cái này ý chỉ nhất định là thật." Liền Tôn Cảnh Võ mấy cái tâm phúc, tại nhìn thấy sinh lộ về sau, cũng lập tức cùng hắn phân chia trong giới hạn, "Tôn tướng quân, xin lỗi, an lộc của vua gánh quân lo. Chúng ta vẫn là muốn là quốc chủ hiệu lực." Hoàng Trạch trên mặt nụ cười, "Tôn tướng quân, mấy ngày không thấy, ngươi thần khí rồi rất nhiều a." Tôn Cảnh Võ cười ha ha một tiếng, "Ra yêu cầu, không nghĩ tới ngươi đích thần đến." "Tất nhiên tới, vậy liền lưu lại đi." Hoàng Trạch không chút hoang mang, "Ngươi một cái nhập thần cảnh sơ kỳ tu vi, dựa vào cái gì lưu chúng ta? Ngươi có cái gì giúp đỡ, trực tiếp kêu đi ra a." Lúc này, bên cạnh một khỏa che trời cự một huyễn chậm rãi biến trở về hình người, "Hoàng Trạch, còn nhớ đến lão phu?" Thần cơ bất biến, "Một vọng, ngươi không có chết." "Thật sự là nói nhảm, ta không phải đã đứng tại trước mặt ngươi sao?" Hoàng Trạch cắn răng, "Các ngươi Mục gia vừa bắt đầu liền có mưu phản kế hoạch. Nhiều năm như vậy không gặp mặt, ngươi nói chuyện vẫn là như vậy khó nghe. Cái gì gọi là mưu phản? Thiên hạ văn vật, có hay không khắc lấy họ tên là gì? Sơn Hà văn dân, người có tài chủ." Hoàng Trạch thần sắc biến hóa, các bạc mặt hồng hào một vòng nói, "Nếu là tại đô thành bên trong, ngươi có lẽ còn có thể trốn được. Nhưng đây là tại Bắc Giao, đã ra đô thành trận pháp phạm vi. Ta nếu để cho với vết thương cũ trong người bán bộ phản buồn cảnh tu sĩ chạy thoát, những năm này tu luyện uổng phí." Một vọng thở dài, "Đáng tiếc, lúc đầu cho rằng sẽ câu ra mấy đầu cá lớn, kết quả chỉ nắm lấy với một cái yêu cầu. Để lão phu cảm giác thật sự là đại tài tiểu dụng." Hoàng Trạch quan sát một phen, âm thanh cười to, "Khẩu khí thật lớn, vừa vặn làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng ngươi đã đột phá phản buồn cảnh. Kết quả cùng ta đồng dạng, nửa bước mà thôi. Đã như vậy, ta có cái gì tốt trốn? Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết." Chương 360, rơi vào cục diện bế tắc. Chương 360, rơi vào cục diện bế tắc. Bởi vì tình thế chuyển tiếp đột ngột, lúc đầu quyết định chống cự phản quân thần uy quân tướng sĩ, lại lâm vào do dự bên trong. Tôn Cảnh Võ thì phi tốc hướng trong thành đuổi, sau đó xoay người lại hướng về phía các tướng sĩ nói, trước đừng quản rút bên nào, bảo mệnh quan trọng hơn. Hai phản bổn cảnh khoa tay, các ngươi tại cái kia đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau trở lại quốc đô trận pháp bên trong, để tránh Bạch Bạch bị hai người bọn họ giao thủ tác động đến, mất mạng. Thần uy quân các tướng sĩ nghe xong, lập tức liều mạng hướng quốc đô trận pháp tiến đến. Hoàng Trạch cùng Mục Vọng đều không có xuất thủ. Bọn họ đều có tự tin, có thể thắng được đối thủ trước mắt. Hai người lòng dạ biết rõ, bọn họ bên trong bên thắng, đem xác suất rất lớn nắm giữ cái này mấy vạn thần uy quân quyền chủ đạo. Đô thành bên trong trừ Trình Gia huyết mạch cùng Trình Học Lưu phái tu sĩ, không nhận trận pháp áp chế, những người khác sẽ đánh mất hơn 9 thành thực lực. Nhưng thần uy quân xem như bảo vệ đô thành quân đội, nhận lấy trình tiền bằng đãi ngộ đặc biệt, chỉ bị áp chế 5 thành thực lực. Cái này một chi nhân số đông đảo, thực lực khả quan bộ đội, rất có thể sẽ quyết định lần này đô thành chi chiến hướng đi. Liên tại thần uy quân tướng sĩ toàn bộ bước vào đô thành đại trận một khắc này, Hoàng Trạch cùng Mục Vọng hai người đồng thời biến mất. Liên nhập thần cảnh Tôn Cảnh Võ, cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được hai người đấu pháp thân ảnh. Mặt khác tướng sĩ, càng là chỉ có thể nhìn thấy đất đá bay mù trời, sơn băng địa liệt. Đột nhiên chỗ gần trường hà chạy ngược, cuốn lên thao thiên cự lãng, tiếp lấy phương xa liên miên sơn nhạc hoành thắt lưng bẻ gãy, rơi đập thâm cốc bên trong. Đây đều là hai người giao thủ dư âm tạo thành, không có hạn chế, không có lo lắng, hai cái bán bộ phản bốn cảnh tu sĩ đấu pháp, để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tôn Cảnh Võ nhìn một hồi, nếu mày nghĩ thầm, cái này Một Vọng hình như không có hoàn toàn chắc chắn cầm xuống Hoàng Trạch đa phía trước từ đâu tới như vậy tùy tiện sức mạnh. Một Vọng trong lòng cũng chỉ muốn chửi thề, không phải nói Hoàng Trạch cái này lão thái dám bị trọng thương sao? Làm sao đánh nhau thực lực không giảm trái lại còn tăng? Hoàng Trạch bên kia cũng cắn răng cố hết sức, chưa từng nghĩ ngàn năm không gặp, Một Vọng thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Hai người đấu tới đấu lui, đều không có sử dụng ra liều mạng chiêu thức. Lưỡng bại câu thương hoặc là đồng quy vu tận không phải bọn họ tố cầu. Bọn họ phải sống thắng được đến, mới có thể mang đi sau lưng chi kia thần uy quân. Tại đô thành đại trận bên trong thần uy quân các tướng sĩ, cũng tâm tư bất định. Mặc dù ngoài miệng nói xong là ăn công lương, là quốc chủ hiệu lực, nhưng đều không phải đồ đần, đại gia lấy tiền làm việc mà thôi. Không có mấy người giống Vương Sung nhận quốc chủ đại ân, càng không có mấy người sẽ giống Vương Sung như vậy lấy mạng tuân trung. Thần uy quân mấy tên bạn phụ trưởng, cũng chính là xuất thánh cảnh tạm hảo tướng quân, toàn bộ đều bởi vì cứu viện nhiệm vụ rời đi đại doanh. Cái này mấy bạn thần uy quân bên trong, chủ sự chính là cái kia mười mấy cái thiên phụ trưởng. Cái này mấy chục người tập hợp một chỗ. Chúng ta đến cùng có đi hay không thành Nam chống cự phản địch? Đi thành Nam. Ngươi nhìn Tôn Cảnh Võ cái kia dáng vẻ tự tin, nói không chừng còn có chuẩn bị ở sau, đi thành Nam chỉ sợ không phải cái gì tốt chủ ý. Ngươi đi theo Tôn Cảnh Võ trên trăm năm, trong lòng khẳng định là nghiêng về cái này phản tặc. Quốc chủ đã miễn xá tội lỗi của chúng ta có lý do gì không đi thành Nam? Tôn Cảnh Võ không kiên nhẫn nói, các ngươi liền tính muốn thảo luận, cũng tránh ta điểm. Tại bên cạnh ta lớn tiếng lưu đồ bí mật, là đem ta cái này nhập thần cảnh tướng quân làm không khí sao? Một tên tiên phu trưởng trong mắt tràn đầy lửa giận, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao sẽ luân lạc tới như vậy? Tôn Cảnh Võ liếc mắt nhìn hắn, cũng không mang sát khí. Tới đây tiên phu trưởng đều là tin tưởng hắn Tôn Cảnh Võ. Tôn Cảnh Võ lưng đeo huyết hải thâm cửu, muốn báo thủ là chính mình sự tình. Thế nhưng liên lụy một đám tin tưởng mình tướng sĩ, hắn vẫn là không cách nào yên tâm thoải mái. Cho dù tu vi thông thiên, hắn lương tri nhưng cũng là người bình thường trình độ. Không có như vậy quên mình bị người, cũng không có như vậy mẫn diệt nhân tính. Tôn Cảnh Võ nói, các ngươi chờ một chút, hai người bọn họ người nào thắng, các ngươi giúp ai, dạng này ổn thỏa nhất. Nói ra câu nói này thời điểm, mang ý nghĩa hắn đã bỏ đi lập trường của mình. Thiên phu trưởng bọn họ nghe xong, cũng minh bạch Tôn Cảnh Võ là vì bọn họ cân nhắc. Hiện tại tình thế không rõ ràng, không bằng đi giúp phần thắng lớn cái kia. Tất cả thiên phu trưởng cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, khẩn trương nhìn chằm chằm Bắc Giao Long trời lở đất cảnh tượng, chờ lấy nên đón hai người bọn họ bên thắng. Tôn Cảnh Võ lại cho Mục gia người phát bên này thông tin, chờ đợi Mục Thiên Ân chỉ thị. Mục Thiên Ân tại mật thất bên trong nhận đến thông tin. Mật thất bên trong chỉ còn lại Mục Thiên Ân cùng Mục gia lão tổ hai người. Thiên Ân, lại có chuyện gì sao? Về lão tổ, tam tổ cùng Hoàng Trạch tại Bắc Giao đấu pháp, tựa hồ khó phân thắng bại. Hoàng Trạch chỉ là cái bán bộ phản bổn cảnh tàn phế, hắn còn bắt không được, sợ rằng trong thời gian ngắn không cách nào chém giết. Trừ Bắc Giao, địa phương khác tình huống đâu? Thành Nam tứ tổ cùng Lục tổ ngay tại dẫn đầu chúng ta Mục gia còn lại xuất thánh nhập thần cảnh cùng với tử sĩ công thành, và mấy vạn thần uy quân cùng với hai tên nhập thần cảnh hậu kỳ tướng quân đối đầu, giằng co không xong, trong lúc nhất thời khó mà thành công. Tây Giao bên kia ngũ tổ một người kiềm chế một tên nhập thần cảnh trung kỳ, hai tên thân thần uy quân nhập thần cảnh sơ kỳ tướng quân, Tây Giao đại doanh tạm thời sẽ không chi viện chỉnh tiền bằng. Đông Giao đại doanh bên trong, bát tổ cùng cựu tổ cùng bốn tên nhập thần cảnh sơ kỳ tướng quân đấu pháp, nhất thời cũng khó phân thắng bại. Cho nên, hiện tại phương hướng từng cái phương hướng đều lâm vào cháy xém. Là cho dù thần uy quân thượng trung tầng đều có thân cận một gia tướng quân cùng sĩ quan, thế nhưng sức chiến đấu cao nhất không phân được thắng bại, phía dưới các quân sĩ cũng không biết đi con đường nào. Mục gia lão tổ suy nghĩ một chút, Thiên Ân, theo ý người, Hoàng Trạch cái này tại trong cung làm bạn chỉnh tiền bằng ngàn năm, chưa từng rời đi quốc cung nửa bước lao thái giám, tiến về Bắc Giao chủ người, có phải là nói rõ, hắn chỉnh tiền bằng đã không người có thể dùng? Hẳn là dạng này. Chúng ta đánh chính là chỉnh tiền bằng xuất kỳ bất ý, hắn trong lúc nhất thời hẳn là cũng khó mà chuẩn bị rất nhiều con bài chưa lật. Hơn 2000 năm bên trong, Chính gia tổng cộng mở 3 lần nhập thần đài. trừ bỏ thần uy quân những cái kia nhập thần cảnh tướng quân, lại đi rơi đã phi thăng hoặc là vẫn lạc chỉnh gia nhân, dưới tay hắn có thể vận dụng nhập thần cảnh tu sĩ, nhiều nhất còn lại 3 người. Hoàng Trạch rời cung, hẳn là bất đắc dĩ. Mục gia lão tổ gật đầu, nếu quả thật có cái gì luân hồi quân sợ rằng hiện tại cũng đã hiện thân bảo vệ Trình Tiền Bằng mới là. Có lẽ từ đầu đến cuối đều không có cái gì luân hồi quân, tất cả đều là Trình gia nhân phô trương thanh thế mà thôi. Là, Thiên Ân cũng có loại này ý nghĩ. Chỉ là mỗi năm như vậy nhiều quân phí, cuối cùng hướng chạy chỗ nào, chung quy là cái vấn đề. Có thể hay không Trình gia trong bóng tối cung phụng rất nhiều phản bổn cảnh tu sĩ? Mục gia lão tổ lắc đầu, không có khả năng. Để phản bổn cảnh tu sĩ động tâm, chỉ có đột phá hoàn nguyên cảnh sau đó phi thăng cơ duyên. Hắn Trình Tiền Bằng chính mình cũng không cách nào phi thăng, lấy cái gì đi đả động những cái kia sống không biết bao nhiêu năm tháng lao yêu quái. Huống hồ, giữa thiên địa, phản bổn cảnh cùng hoàn nguyên cảnh tu sĩ số lượng là cố định. Mặc dù ta cũng không biết con số này là bao nhiêu, bởi vì tuyệt đại bộ phận phản bổn cảnh tu sĩ đều tiềm ẩn trong bóng tối nghiên cứu phi thăng chi pháp, nhưng có thể khẳng định là nhất định có cái hạn mức cao nhất. Nếu không, người tam tổ cũng sẽ không ẩn nút tu luyện ngàn năm, đều chậm chạp không cách nào bước qua đạo cảnh này. Có thể Thiên Ân vì sao nghe nói, tựa hồ có hai người tại trong vòng ngàn năm đột phá đến phản bổn cảnh. Chương 361, Mục gia nhị tổ. Chương 361, Mục gia nhị tổ. Ngươi nói hai người kia? Mục gia lão tổ lắc đầu, hai cái kia người đột phá phản bổn cảnh phương pháp, không có người mô phỏng theo được. Mặc dù Thiên Ân đời này không cách nào đến đây cảnh giới, vẫn là muốn nghe lão tổ nói một chút. Vì sao nàng có thể đột phá phản bổn cảnh? Hai người kia tại nhập thần cảnh thời điểm, hợp lực giết hai cái phản bổn cảnh tu sĩ, chiếm hai người kia phản bổn cảnh vị trí. Đến nhập thần cảnh về sau, nhất giai nhất trọng ngày. Sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Vượt cấp giết người ta đều chưa nghe nói qua mấy cái, huống chi vượt cảnh giới giết người. Thì ra là thế. Cái kia lão tổ có biết nữ tử kia hạ lạc? Một cái nghe nói tại Bắc cảnh bị người phát hiện qua vết tích, thế nhưng cũng không có cái gì tin tức xác thật. Một những ta biết là danh nữ tu bị trước thời hạn hạ xuống thiên phạt lôi kiếp đánh chết. Gần trăm năm chưa nghe nói qua người nào đột phá đến phản bổn cảnh, cũng không biết đến tột cùng là tiện nghi cái nào nhập thần cảnh. Tốt, không nói hai người bọn họ, vẫn là hàn huyên một chút trước mắt sự tình. Là lão tổ, hiện tại đô thành bốn phương đều rơi vào cục diện bế tắc, có thể cần ngài vận dụng bên dưới thực lực đi đánh vỡ cái này cân bằng. Theo ý ngươi, ta muốn theo chỗ nào đánh vỡ cân bằng? Đông giao cùng Tây giao 40 vạn thần uy quân, chúng ta khẳng định chỉ huy bất động. Để bọn họ đóng giữ tại chỗ chính là kết quả tốt nhất, cho nên chúng ta trước tiên có thể đem hai địa phương này để ở một bên. Bắc giao tam tổ cùng Hoàng Trạch đấu pháp, thắng kết quả, bất quá là dẫn đầu một chi quân tâm tan rã thần uy quân, cũng không có quá lớn ích lợi. A, vì cái gì nói cái kia mấy vạn người đã quân tâm tan rã? Những người này không thể cho rằng ta sử dụng sao? Bọn họ vốn là không có tạo phản chuẩn bị, hiện tại chỉ là quan sát mà thôi. Liên tính tam tổ giết Hoàng Trạch, cũng bất quá là bất đắc dĩ, không đánh được cái gì ác chiến. Thật muốn công thành, còn phải là chúng ta Mục gia bồi dưỡng những cái kia tử sĩ. Thiên Ân ngươi nói rất có lý. Cho nên, điểm mấu chốt ngay tại ở thành Nam. Chúng ta không thể để chính mình dòng chính lại bị hao tổn đả thương. Cái kia gần ngàn người tử sĩ bộ đội, đều là tôn cổ cảnh đặt cơ sở, hao phí chúng ta Mục gia mấy ngàn năm tài nguyên mới bồi dưỡng được đến, tuyệt đối không thể sai sót. Mục gia lão tổ gật đầu, cho nên, điểm mấu chốt liền tại thành Nam. Không sai. Có thể là thành Nam quân phòng thủ chú đóng ở đô thành đại trận, lại thêm chi viện tới mấy vạn thần uy quân, chúng ta căn bản là không có cách đánh bảo. Không biết lão tổ nhưng có diệu kế. Mục gia lão tổ trầm tư, muốn trong thời gian ngắn phá thành, sát thực không dễ làm. Ta vốn cho rằng tôn cảnh võ có thể đem toàn bộ đô thành thần uy quân toàn bộ đều không ở, không nghĩ tới vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Mục Thiên Ân tiếp tục khuyên bảo, lão tổ, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, chúng ta đi lớn mật sự tình, nhất định phải tiếp thời gian như vàng. Nếu như ngài còn có cái gì thần tốc phá thành biện pháp, mời tuyệt đối không cần do dự. Mục gia lão tổ cũng biết Mục Thiên Ân là chính xác, chính biến cùng tạo phản khác biệt. Tạo phản người muốn từ nhỏ thế lực một chút xíu làm lớn, đánh xong thiên hạ mới tính kết thúc, đồng dạng đều là chiến tranh kéo dài. Mà chính biến chỉ cần khống chế lại quốc đô bên trong thủ lĩnh liền tính thành công, cho nên bình thường đều là muốn nổi bật một cái nhanh chữ. Mục gia lão tổ ánh mắt hung ác nói, vốn không muốn sớm như vậy để hắn bại lộ, đã như vậy liền để ngươi nhị tổ rời núi a. Mục Thiên Ân sửng sốt một chút, chúng ta Mục gia còn có nhị tổ? Đương nhiên không có nhị tổ, ở đâu ra tam tổ? Ngươi nhị tổ sự tình toàn bộ Mục gia chỉ có ta cùng ngươi tam tổ một bậc biết, xem như là chém giết Trình Tiền Bằng con bài chưa lật, hiện tại nhất định phải để hắn trước thời hạn lượng tương. Cái kia nhị tổ là Mục gia lão tổ cười cười, là người người quen biết cũ. Quốc đô, một phủ, một hướng binh tiếp chỉ, lập tức tiến về thành Nam, hiệp trợ thần uy quân chống cự cường đạo, khâm thử. Vi thần một hướng binh tiếp chỉ. Thái giám cười đi đến một hướng binh trước mặt, một đại sư, làm phiền. Là quốc chủ hiệu lực, tự nhiên không chối từ khổ cực. Công công mời về cung phục mệnh, nói một hướng binh cái này liền mang theo toàn tộc xuất phát, đi thành Nam trợ trận. Tốt. Hoạn nạn gặp trung lương. Một gia ngày bình thường trang đến tận tâm tận lực, kết quả là loạn thần tử. Một đại sư chưa từng nhiều lời, nhưng là ngạnh xương chi thần. Chúng ta hồi cung, nhất định sẽ chi tiết bẩm báo thánh thượng. Đa tạ công công nói ngọn. Nói xong, một hướng binh lại cho thái giám trong tay nhét vào mấy khối linh tinh. Một đại sư, ngài cái này coi là mời công công dùng trả tiền, không cần để ý. Cái kia, chúng ta liền cảm ơn một đại sư. Thánh thượng thúc giục chúng ta trở về phục mệnh, chúng ta đi trước một bước. Tốt, ta muốn tổ chức người nhà mang theo thủ thành khí giới tiến về, cũng liền không tiễn công công. Nên như vậy, chúng ta cùng thánh thượng chờ lấy một đại sư tin tức tốt. Một Hướng Minh gật đầu mỉm cười, phất tay đưa đi công công. Sau đó trở lại một phủ đại sảnh, nhìn xem sắc mặt ngưng trọng xoắn xuýt Mộc gia mọi người. Lời nói ta đã nói rõ ràng, các ngươi lão tổ ta là Mộc Thiên Ân Mộc gia nhị tổ. Lúc trước che giấu thân phận chui vào quốc đô, chính là vì chuyện hôm nay. Lấy cây cối Mộc Tắc làm dòng họ, cũng là nói cho các ngươi không nên quên bốn. Mộc gia một tên nhập thần cảnh lão giả nói, có thể là tổ phụ từ nhỏ ngài liền khuyên bảo chúng ta muốn trung quân ái quốc, ta làm hơn 1000 năm trung thần, đột nhiên ngài nói cho ta muốn cùng Mộc gia cùng một chỗ mưu phản, thật rất khó quyết định. Một Hướng Minh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mà nhìn xem cái này tôn bối, cái này còn cần do dự. Ta làm sao dạy dỗ ngươi như thế cái đầu gỗ? Ta dạy cho ngươi trung quân ái quốc ngươi nhớ kỹ, dạy ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh ngươi làm sao không có học được. Các ngươi lão tổ ta đều muốn tự mình đi thành nam nội ứng ngoại hợp, phản tặc danh tự là ván đã đóng thuyền. Nếu là ta thất bại, ngươi cảm thấy Trình Tiền Bằng có thể tha các ngươi phải không? Lại một tên xuất thánh cảnh hậu bối nói, có thể là lão tổ, chúng ta thật không hiểu, ngài hiện tại đã là địa vị cực cao. Cho dù một gia lão tổ làm quốc chủ, ngài địa vị cũng sẽ không có tăng lên, vì sao không dứt khoát cùng một thiên ân bọn họ chặt đứt liên hệ, làm cái thuần túy trung thần được? Một Hướng Minh một trưởng vô nát cái này hậu bối đầu, ngoan lệ mà nhìn xem mọi người, nếu ai nói lời như vậy nữa, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tên tại trên dây, đã không phát không được, đều nghe rõ sao? Là mang theo chính mình khí giới, theo lão phu cùng đi thành nam, giết ra một mảnh tương lai. Sau nửa canh giờ, Một Hướng Minh liền mang theo tộc nhân đi tới thành nam tiền tuyến. Một đại sư, là một đại sư tới. Một đại sư mang theo một gia người cùng một gia khí giới tới giúp chúng ta thủ thành. Một Hướng Minh cười hướng các tướng sĩ vẫy chào, các ngươi chủ sự tướng quân ở nơi nào? Ta muốn đi cùng bọn họ nói chuyện thủ thành thủ tục. Tại đâu tường đâu? Một Hướng Minh thấy được hai cái thân ảnh, trong lòng yên ổn. Thân uy quân chỉ có cái này hai tên nhập thần cảnh hậu kỳ tướng quân, tránh thoát một gia nhân ám sát cùng ngăn cản, thành công đi tới thành nam tổ chức phòng thủ. Hai người nhìn thấy Một Hướng Minh, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Một đại sư, ngươi đến. Một Hướng Minh đạp không đi đến đầu tường, đi tới bên cạnh hai người. Tới. Có hay không thần uy giáp, cũng cho lão phu một kiện. Lão phu thủ thành khí giới, đến phát động nhập thần cảnh linh lực thôi động. Tốt, không có vấn đề. Ngươi tới, cho một đại sư một kiện thần uy giáp. Đa tạ. Một Hướng Minh mặc vào thần uy giáp, lập tức thả ra nhập thần cảnh linh áp. Hai người nhìn xem Một Hướng Minh sau lưng giường, thương vấn mà hỏi thăm, một đại sư, ngài cái kia trong giường thủ thành khí giới dùng như thế nào? Một Hướng Minh liếc nhìn giường, cười cười, đem tay đặt ở hai vị tướng quân bả vai, à, cái giường này là dùng để trang hai vị đầu. Chương 362, Thiên môn xem kịch. Chương 362, Thiên môn xem kịch. Quốc đô phía tây bắc, đô thành Thiên môn. Thiên môn bên trong đại điện, một tên trưởng lão nói, trưởng môn, chúng ta nhận đến đô thành thần uy quân cầu biệt kiến, để ngài dẫn đầu Thiên môn trưởng lão cùng một chỗ đánh giết phản địch. Trưởng môn Hoa Đạt Hồng chậm rãi mở mắt ra, a, đô thành thần uy quân cầu biệt kiến. Vậy nhưng có trong cung người mang theo chiếu thư trước đến? Trưởng lão sửng sốt một chút, không có, không có. Thần uy quân vương tướng quân nói chuyện quá khẩn cấp, đã không kịp đi những cái kia phức tạp quá trình. Tất nhiên không có trong cung người nghiệm chứng, ngươi làm sao biết được đây không phải là loạn thần tặc tử bố trí bẫy dập? Cái này có thể là Hoa trưởng môn, vương tướng quân là quốc chủ tâm phúc, tọa chấn đô thành thần uy quân nhiều năm, ngài cũng không tin sao? Ta nói, không phải ta không nghe, là thực tế khó mà phân biệt ra được đây là quốc chủ bản ý, vẫn là phản nghịch cả bẫy, vẫn là muốn suy nghĩ thật kỹ bên dưới, lại làm định đoạn. Thái thượng trưởng lão, ngươi cho rằng đâu? Cùng Hoa Đạt Hồng đồng thời ngồi chủ tọa thái thượng trưởng lão Tôn Trạc Anh nhẹ gật đầu, ta cho rằng Hoa trưởng môn cân nhắc thật là trọng yếu. Vừa vận bắt giao đấu pháp tình hình, đại gia cũng đều nhìn thấy, hai cái bán bộ phản buồn cảnh tu sĩ ra tay đánh nhau, một canh giờ trôi qua còn không có phân ra thắng bại, mắt thấy muốn tiếp tục rằng có nữa, rất khó cam đoan phản quân bên trong không có chân chính bước vào phản buồn cảnh cao thủ. Nếu là chúng ta hốt hoảng đi đô thành bảo vệ quốc chủ, rất có thể bị mai phục tại trên đường phản nghịch tập kích, cái kia đô thành tổn thất càng lớn hơn. Ta cho rằng tiến lặng theo dõi kỳ biến là phi thường trọng yếu. Trích Tiên quốc tiên môn, quan phủ cùng quân đội tam phương cùng tồn tại, đều chỉ về quốc chủ Trình Tiền Bằng điều khiển, lẫn nhau ở giữa không được can thiệp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, thần uy quân tín hiệu cầu viện, tiên môn hoàn toàn có thể bỏ mặc. Mà đô thành tiên môn, nắm toàn bộ Trích Tiên quốc tất cả tiên môn công việc, thuộc hạ tiên môn cũng chỉ nghe đô thành tiên môn hiệu lệnh. Đô thành tiên môn trưởng môn Hoa Đạt Hồng, cùng đô thành tiên môn thái thượng trưởng Lao Tôn Trạch Anh, trên mặt nội đều là bán bộ phản buồn cảnh tu sĩ, đã là tiên môn một phương sức chiến đấu cao nhất, cũng là tiên môn người nắm quyền cao nhất. Hai người phân quyền, thường xuyên bởi vì lợi ích phân phối xuất hiện gặp hiếng, cho nên quan hệ không hề thế nào. Bình thường đến nói, một chuyện, một phương hỗ trợ, một phương khác nhất định phản đối. Nhưng mà, tại cứu viện quốc đô chuyện này bên trên, ý kiến của hai người chưa từng có nhất trí. Hoa Đạt Hồng gật đầu, nói không sai. Hoặc là, chúng ta đợi quốc chủ thông tin. Hoặc là, chờ trong cung người thông tin. Vương Sung lời nói đến tột cùng có thể tin mấy phần, vẫn là muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Một tên trưởng lão đứng dậy giận dữ mắng mỏ, các ngươi hai cái đều là bán bộ phản buồn cảnh tu sĩ, hai người liên thủ, liền xem như đối mặt phản buồn cảnh tu sĩ cũng có thể chạy trốn, vì sao sợ đầu sợ đuôi? Quốc đô bốn phía đã bị phản nghịch phong tỏa, bất luận cái gì truyền âm phù cũng bay không đi ra, chúng ta làm sao có thể nhận đến quốc chủ mệnh lệnh? Tôn Trạc Anh cười cười, Trình trưởng lão, an tâm chớ vội. Ta biết, ngươi lo lắng quốc đô bên trong thánh thượng an nguy, có thể là không có quốc chủ thông tin, ngươi để ta cùng Hoa trưởng môn làm sao làm ra quyết định? Chỉ dựa vào vệ đô tướng quân Vương Sung truyền âm phù, nếu biết rõ, hắn thần uy quân tướng quân, có thể không quản được ta tiên môn sự tình. Chúng ta tiên môn chỉ nghe khiến tại quốc chủ. Thái thượng trưởng lão nói cực phải. Đinh một là một, hai là hai, thần uy quân lời nói, chúng ta vốn cũng không có cần phải nghe. Nếu là bởi vì gấp gáp hỗ trợ mà cho quốc chủ thêm phiền, vậy cũng không tốt. Họ Trình trưởng lão tức giận đến dùng tay chỉ hai người kia, ngươi, các ngươi hai cái chính là cầm tư trả thù. Quốc chủ gặp nạn, các ngươi không giúp đỡ, tại chỗ này thờ ơ lạnh nhạt. Ta nhìn, các ngươi chính là trong lòng đối quốc chủ có oán khí, bình thường không dám nói, hiện tại một mạch chính là biểu hiện đi ra. Hoa Đạt Hồng cười ha ha một tiếng, Trình trưởng lão thật đúng là hài hước. Ta Hoa Mẫu người trung tâm quốc chủ, chưa bao giờ qua cái gì lời oán giận, càng không nói đến cái gì cầm tư trả thù. Cái này cái mũ, ta cũng không muốn đeo lên. Thái thượng trưởng lão, ngươi có lời oán giận sao? Tôn Trạc Anh cũng lắc đầu, làm sao có thể? Quốc chủ là Trích Tiên quốc quốc quân, là chúng ta quân phụ, ta làm sao có thể đối quốc chủ có lời oán giận? Trình trưởng lão, ngươi muốn cứu viện quốc đô nóng nội, chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng ngươi nói loại lời này, sẽ ảnh hưởng chúng ta tiên môn trên dưới một lòng, tự loạn trật cước, chẳng phải là chính giữa phản nghịch ý muốn? Chớ nóng nội, tất cả còn mời bàn bạc kỹ hơn. Các ngươi hai cái, các ngươi hai cái, tốt, đều không đi, chính ta đi. Trình trưởng lão, lại như thế nào? Các ngươi không đi quốc đô, ta đi vẫn không được. Hoa Đạt Hồng hai mắt bên trong bao hàm trêu tức chi ý, ngươi là tiên môn bên trong người, cần tuân thủ tiên môn quy củ, không có ta cùng thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, há có thể tùy ý hành động? Ngươi là muốn mưu phản tiên môn phải không? Trình trưởng lão trừng lớn mắt, họ Hoa, ngươi muốn làm gì? Vô cùng thời khắc, vô cùng xử lý. Hiện tại quốc đô bị phản nghịch tiến đánh, chúng ta tiên môn nhất định phải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người muốn nghe từ ta cùng thái thượng trưởng lão chỉ lệnh. Làm trái người chết. Cái gì? Ngươi có phải hay không cùng một gia phản nghịch đều trong bóng tối thương lượng xong? Trình trưởng lão, lời nói không nên nói lung tung. Lần này ta trước tha thứ ngươi, lại có lần sau nữa, định chém không dung tha. Trình trưởng lão từ Hoa Đạt Hồng trong mắt nhìn ra sắc ý, biết trưởng môn cũng không có phô trương thành thế. Hắn đành phải cắn chặt răng, lại ngồi về vị trí của mình, lấy không tiếng động trầm mặc đến kháng nghị. Có thể hiển nhiên, kháng nghị không có hiệu quả. Hoa Đạt Hồng cùng Tôn Trạc Chí nhìn nhau cười một tiếng, sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau. Trình Tiên Bằng Đế Vương tâm thuật chính là thường thường gõ bên dưới bọn họ những này trọng thần. Vì sao Hoa Tấn Miễn một đời thiên kiêu, bởi vì thua một lần Ti Kim thí liền bị vạn người chửi tới, xa lánh đến Bắc Cảnh đi làm cái đấu giá sư. Vì sao Tôn Thanh Đức thân là tiên môn thái thượng trưởng lão tộc nhân, sai lầm sẽ bị bách quan cầm tới trên triều đình thảo luận, rơi vào cái vào kinh sử tử tội danh? Đơn giản là Trình Tiền Bằng ở sau lưng muốn gõ hai người bọn họ, để bọn họ thành thật một chút mà thôi. Tốt tại Hoa Tấn Miễn cùng Tôn Thanh Đức đều có môn đạo, hiện tại cũng không có chuyện gì. Có thể là trong lòng hai người bất mãn, đã không phải là một sớm một chiều. Trình Tiền Bằng kế nhiệm hơn ngàn năm bên trong, hai người bọn họ không ít nhận đến loại này vô bị gõ. Nhưng trở ngại quốc chủ uy danh, hai người đều chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng. Cuối cùng, hai cái lao ốp chờ đến quốc chủ gặp nạn thời điểm. Quốc đô bên trong nhất là quyền cao chức trọng mục gia tạo phản, quốc đô nơi dựa dẫm thần uy quân tất cả đều bị kiềm chế lại, có lực không sử dụng ra được. Liên Trình Tiền Bằng bên người hoàng trạch cũng bị một cao thủ tại Bắc giao chặn lại. Trong cung Trình Tiền Bằng thành cô gia quả nhân, quân đội cùng quan phủ, Trình Tiền Bằng toàn bộ đều không trông cậy được vào. Thiên môn chủ sự hai người, đương nhiên lập tức lựa chọn đứng ngoài cuộc. Tam phương thế lực, đến đây toàn bộ thoát ly Trình Tiền Bằng khống chế. Đến mức kết quả làm sao? Đối tiên môn đến nói, người nào nắm chính quyền không quan trọng, dù sao tiên môn hệ thống là độc lập vận hành, cho ai làm việc không phải làm. Nhắc tới, Mục Thiên Ân phong cách hành sự, có thể so với Trình Tiền Bằng thể diện không ít. Cho Mục gia làm công, Hoa Đạt Hồng cùng Tôn Trạc Anh cũng không có ý kiến. Hai cái lao đầu trong lòng rất thoải mái. Ngươi Trình Tiền Bằng không phải thích nhất gõ người khác sao? Hôm nay là thời điểm trả nợ, để người khác cũng gõ một cái ngươi. Chương 363, cửa thành phá. Chương 363, cửa thành phá. Liên tại tiên môn lựa chọn đứng ngoài quan sát không bao lâu, đô thành Nam môn bị phá. Công kích mãnh liệt nhất, bình thường đều là đến từ phía sau. Mục gia ngoài ý liệu phản chiến, làm ra chi phối thắng thua tác dụng. Thủ thành thần uy quân tướng quân, một cái nhập thần cảnh, bốn cái xuất thánh cảnh, toàn bộ tại gấp chằm chằm ngoài thành phản nghịch thời điểm, bị Mục gia người từ phía sau lưng giết chết. Không có chủ soái, còn lại thần uy quân thành năm bè bảy mảng, căn bản ngưng tụ không đến cùng một chỗ. Lại thêm Mục gia người cầm các loại khí giới tại bọn họ phía sau cùng oanh loạn tạc, nửa chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ phòng tuyến liền triệt để sụp đổ. Mục gia 3000 tử sĩ, cùng một hướng vinh tụ lại. Mục gia tứ tổ Mục Giá cùng lục tổ Mục Bất Thức thấy được Mục Hướng Vinh, đều vô cùng cảm thán, lão tổ nói cho hai ta, nói ngươi Mục đại sư là chúng ta Mục gia nhân thời điểm, hai ta đều trợn tròn mắt. Mục đại sư tất nhiên là chúng ta Mục gia nhân, dám hỏi nhưng muốn nhận tổ quy tông. Mục Hướng Vinh liếc nhìn thần sắc vui sướng Mục Giá cùng Mục Bất Thức, lo lắng nói, lão phu bản danh Mục Vinh, ban về đến, là các ngươi hai cái tiểu tử ngũ thúc tổ. Gặp qua ngũ thúc tổ. Gặp qua ngũ thúc tổ. Mục Hướng Vinh liếc nhìn quốc cung phương hướng, biểu lộ có chút nghiêm trọng, lúc đầu ta không nên bại lộ sớm như vậy. Đại bá giữ lại ta, là muốn tới cuối cùng cho Trình Tiền Bằng một kích chí mạng. Sau đó liếc mắt Mục Giá cùng Mục Bất Thức, kết quả hai người các ngươi chậm chạp công không được Nam môn, làm hại ta trước thời hạn phản bội. Hai người cười xấu hổ cười, không có phản bác. Vũ Thúc Tổ rất không vui, hai cái vãn bối không dám ở hắn nổi nóng nói nhiều một câu, để tránh lại gặp chịu một phen trách mắng. Dù sao hiện tại Nam môn đã đánh hạ, thần uy quân cũng đều bị kiềm chế. Bọn họ cùng ngàn người tử sĩ, tại quốc đô bên trong hoành hành không trở ngại, đại sự đem định. Vũ Thúc Tổ, quốc cung bên trong, Trình Tiền Bằng nhưng còn có bài tẩy gì? Một hướng binh thở dài, đây chính là ta lo lắng nhất địa phương. Trình Tiên Bằng hiện tại ngồi vững quốc cung, đã không có ra bên ngoài phái ra cầu viện người, cũng không có phát ra cái gì truyền âm phủ. Hắn nhất định có át chủ bài. Nguyên bản ta là có thể thăm dò hắn con bài chưa là người, hiện tại, sợ rằng chỉ có thể ngại công. Cửa thành mở ra, 3000 tử sĩ tiến vào đô thành, liền lập tức nhận đến trận pháp áp chế, tu vi 10 không còn 1. Một hướng binh lập tức nói, mọi người, thay đổi thần uy quân tướng sĩ chiến giáp, dạng này có thể để các ngươi khôi phục một nửa thực lực. Nhập thân cảnh, đều mặc bên trên thần uy giáp, chuẩn bị tiến công quốc đô. Là, quốc cung bên trong, thái tử nghe nói một hướng binh cũng tạo phản về sau, sợ đến suýt nữa đứng không vững. Thánh thượng, cái này, nên làm thế nào cho phải? Trình Tiên Bằng khỏe miệng nâng lên, tốt, đều nhảy ra ngoài, không nghĩ tới liền một hướng binh cũng là một gia người. Xem ra, một gia thèm nhỏ dãi ta trình ra trích tiến quốc, đã không phải là một ngày hai ngày. Cũng là rất tốt, cái này tiết kiệm ta không ý chuyện, không cần lại từng cái mà đem bọn hắn bắt tới. Đúng, thiên môn bên kia, không có tin tức sao? Không có Trình Tiền Bằng lại mang mấy phần hung ác nham hiểm nói. Hoa lão quỷ cùng Tôn lão quỷ, quả nhiên đối ta có lời oán giận. Mà thôi, xử lý xong một gia sự tình, ta lại đi thu thập bọn họ hai. Thái tử gặp Trình Tiền Bằng vẫn như cũ đã tính trước, khó hiểu nói, phụ hoàng, còn có thủ đoạn. Đương nhiên, người cho rằng Trình gia là nhập thân vào quyền lực bên trên giấy lão hổ, lâm một cái liền nát phải không? Thái tử, chấm hôm nay nói cho ngươi một cái đạo lý. Quyền lực, bất quá là nhập thân vào Trình gia bên trên suýt sức mà thôi. Chân chính cường đại là Trình gia bản thân. Thái tử không hiểu Trình Tiền Bằng lời nói, nhưng hắn biết, phụ hoàng như vậy có lực lượng nói ra câu nói này, liền chứng minh hắn có đánh bại một gia phản tặc tự tin. Thái tử cũng không tại bối rối, an tĩnh ngồi tại quốc chủ bên cạnh, cùng một chỗ nhìn xem quốc cung bên ngoài phương hướng. Duệ thân vương phủ, Trình Tiên Cầm ngồi tại án thư bên cạnh, không ngừng có quân sĩ hướng hắn bẩm báo hiện tại tình hình chiến đấu. Mắt thấy quốc đô thế cục dần dần chuyển biến xấu, Trình Thanh Thu không khỏi lo lắng. Phụ vương, chúng ta nên làm cái gì? Muốn đi quốc cung trợ giúp thánh thượng sao? Giúp cái gì giúp? Ngươi một cái vừa vặn ti kim cảnh tu sĩ, đi dính líu những cái kia bán bộ phản buồn cảnh tu sĩ tranh đấu. Nhân gia tùy tiện quạt nói gió, đều có thể đem ngươi thổi đến vỡ nát. Cái kia quốc chủ nếu là bại, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đa. Nếu không, chúng ta hiện tại chạy trốn. Trốn? Chạy đi đâu? Nếu không có hoàng huynh hỗ trợ, người ta ra quốc đô, ai sẽ phản ứng chúng ta? Cái gì cũng không được, phụ vương ngươi đến cùng có tính toán gì? Liên lặng lẽ đợi kết quả a. Lặng lẽ đợi. Kết quả? Trình Thanh Thu nghĩ không ra, từ Trình Tiền Cẩm trong miệng nghe đến câu nói này. Đây cũng không phải là nàng giải cái kia phụ vương. Phụ vương, ngươi có phải hay không Thanh Thu, trở về nghỉ ngơi đi. Một gia phản loạn sự tình, ngươi không giúp đỡ được cái gì? Phụ vương Trần Phát Hoa, đem quận chủ dẫn đi, không cho phép nàng rời đi trạch viện một bước. Tiểu nhân tuân mệnh. Phụ vương. Quận chủ, đã tội. Trần Phát Hoa lập tức định trụ Trình Thanh Thu, sau đó cách không nhiếp trụ Trình Thanh Thu ống tay áo, đem nàng mang rời khỏi thư phòng. Trình Tiên Cẩm nhìn xem phía sau giá sách, lẩm bẩm nói, đại minh, ngươi đem đồ vật đặt ở ta chỗ này. Có thể là thứ này, đến tột cùng là thật là giả. 3000 tử sĩ đã đi tới quốc cung bên ngoài, cùng sau cùng mấy trăm tên thần uy quân đối diện mà đứng. Một tên ti kim cảnh thiên phụ trưởng, cái trán toát mồ hôi lạnh, quét mắt trước mắt thực lực ngập trời phản quân. Một hướng binh thản nhiên nói, hứa quá, đừng làm vô vị vùng đấy. Để đao xuống, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một hướng binh, người tên phản đồ, ta hứa quá thâm thụ hoàng ân, thủ hộ quốc chủ, cùng lắm thì chết, sao lại học ngươi làm đoạn tích chi quyền? Các binh đệ, đến đáp quốc chủ thời điểm đến, cùng ta giết. Giết. Một hướng binh nhìn xem cái này mấy trăm lấy trứng trọi đá thần uy quân, trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Tính toán, mặc dù ngu ngốc, nhưng bản tính không xấu, lão phu cho các ngươi thống khoái a. Nói xong, trong tay ngưng ra một đoàn tuyết vụ, đẩy hướng cái kia mấy trăm thần uy quân. Chỉ thấy những này thần uy quân đụng phải tuyết vụ về sau, thân thể lập tức bạo liệt, lại không có huyết nhục tràn ra, mà là hóa thành vô số băng tinh, rải rác trên mặt đất. Sau đó, lại vung xuống ống tay áo, trực tiếp đem quốc đô cửa lớn chấn vỡ. Đi vào đi. Là 3000 tử sĩ đi theo một hướng binh sau lưng, đồng loạt tiến vào quốc cung bên trong. Một hướng binh đứng tại lúc trước quốc chủ thọ yến bày tiệc vị trên sân thượng, nhìn qua bắt ngát quốc cung, lấy linh lực thôi động thiên lý chuyên âm thanh vang tận mây xanh, Trình Tiên Bằng, ta biết ngươi đang nhìn. Ta không nghĩ lãng phí thời gian nữa đi tìm ngươi, chính mình ra đi. Ngồi tại trên long ỷ Trình Tiên Bằng cười cười, đứng dậy. Thái tử, dìu ta ra ngoài đi. Là Trình Tiên Bằng tại thái tử dìu đỡ phía dưới, run rẩy đi ra đại điện, trông thấy trên đài cao một hướng binh. Một đại sư, ngươi thật sự là lừa gạt chấm thật khổ a. Trình Tiên Bằng vẫn như cũ duy trì quốc chủ phong độ, nhìn không ra nửa điểm bối rối. Một hướng binh hai mắt nhắm lại, quốc đô đại trận, ta nghiên cứu hơn ngàn năm, nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định có át chủ bài. Hiện tại, cũng nên lộ ra tới. Chương 364, phá trận. Chương 364, phá trận. Trình Tiên Bằng lăng không mà bên trên, đứng ở một hướng binh cách đó không xa. Một đại sư, ngươi là một gia vị kia lão tổ. Lão phu danh hiệu đã tại thế gian biến mất đã lâu, chỉ sợ các ngươi Trình gia, cũng liền Trình Tiền Long có thể nghe nói qua chứ. Một gia, một binh. Một binh. Chắc không được, ngươi tượng công lưu phái tù vì cùng pháp thuật, chấm một chút cũng nhìn không ra sơ hở. Nguyên lai là hơn 2000 năm trước dựa vào Đoạt Thiên Công thần pháp danh khắp thiên hạ, được vinh dự Lô Tân Ban đệ nhị một vinh đại sư. Một đại sư danh hiệu, chấm có thể là ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ tiếc, nghe nói ngươi chết tại Thiên Sơn Tuyết Hồ, cũng để cho chấm than tiếc một trận. Một hướng binh ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi tiểu bối này, cũng nghe qua lão phu cố sự. không sai, lão phu tại Thiên Sơn Tuyết Hồ kém chút mất mạng, liền dứt khoát ẩn giấu đi. Về sau, lại lấy một hướng linh thân phận, một lần nữa nhập thế. Toàn bộ thiên hạ biết lão phu nội tình, cũng chỉ có một già hai người mà thôi. Một tiền bối cái này bí danh cùng tên thật như vậy giống nhau, không sợ bị người phát hiện sao? Thay đổi khôn lường, nhật nguyệt thông thả. Trăm năm trước sự tình đều không có mấy người nhớ tới, huống chi hơn 2000 năm trước người. Ta liền tính kêu một hướng linh, không vẫn như cũ không người phát hiện. Có đạo lý, tối thiểu chấp liền không nghĩ tới. Vừa bạn ngươi nói, một gia chỉ có hai người biết lai lịch của ngươi. Một người trong đó, nghĩ đến hẳn là tại Bắc Giao cùng Hoàng Trạch giao chiến một vọng a. Trước khi còn bé, đã từng gặp qua một vọng thần cơ bách biến kinh người thần pháp, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Một hướng linh lông mày thoáng thu nạp, sắc mặt không tại nhẹ nhõm, xem ra, quốc chủ tựa hồ đối với chúng ta một gia, hiểu rõ rất sâu. Ha ha, qua loa a tất nhiên một vinh tiền bối không có phủ nhận, vậy đã nói rõ, chấm đoán đúng. Hai cái biết ngươi thân phân một gia nhân, chấm trước đoán được một cái. Cái kia một những sẽ là ai chứ? Để chấm suy nghĩ thật kỹ. Một vinh chỉ là yên tĩnh nhìn xem Trình Tiền Bằng, hắn cũng muốn biết Trình Tiền Bằng đến tuột cùng đối một gia hiểu rõ sâu bao nhiêu. Người mai danh nhận tích, chui vào quốc đô, khẳng định không phải chủ ý của mình. Hẳn là nghe người nào đó an bài. Người này để ngươi chui vào quốc đô, hắn tại bên ngoài bảy trận, nội ứng ngoại hợp, đúng không? Cho nên người này tuổi tác có lẽ muốn so ngươi lớn, tu vi còn có lẽ cao hơn ngươi. Một gia tuy là cái kéo dài hơn ngàn năm đại tộc, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có tầm 2-3 người có thể có cái này có thể. Trình Tiền Bằng nhắm hai mắt, tựa hồ tại tinh tế suy tư cũ kỹ trong hồi ức danh tự. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nụ cười trên mặt càng lớn, chớp bỗng nhiên nghĩ đến khi còn bé nghe qua, một cái liên quan tới một gia truyền thuyết một hướng linh nghe xong lập tức trừng lớn mắt, hảo tiểu tử, biết rõ thật không ít, không thể để ngươi sống nữa. Chỉ thấy một hướng linh đột nhiên bên cạnh xuất hiện mấy chục khối cái màu đen cổ vòng, đồng loạt hướng Trình Tiền Bằng đánh tới. Bán bộ phản buồn cảnh sao? Nếu là một vinh tiền bối chỉ có loại này tu vi, sợ rằng còn không thắng được chấm. Trình Tiền Bằng hai tay một sai, tu sĩ trên thân thần uy giáp bỗng nhiên linh lực hoàn toàn không có, biến thành một đống sắt vụn. Tất cả mọi người tu vi chợt hạ xuống. Mà một hướng minh cái kia mấy chục màu đen cổ vòng cũng bị Trình Tiền Bằng tiện tay ngăn lại. Một vinh tiền bối, ngươi đây lại nên như thế nào ứng đối? Một hướng minh không chút hoang mang, thần uy giáp bị ngươi khống chế cũng tại lao phu trong dự liệu. Bất quá cái này quốc đô đại trận là năm đó Trình Long Trạch tại phản buồn cảnh tu vi lúc thành lập. Cái này trận pháp có thể hạn chế được nhập thần cảnh phía dưới tu sĩ, chưa hẳn có thể hạn chế được phản buồn cảnh tu sĩ. Một máy mắt, một hướng minh phảng phất mở ra ngăn lại hồng thủy đập lớn đồng dạng, điên cuồng hấp thu xung quanh linh khí, tu vi liên tục tăng lên. Một hướng minh hai mắt đen nhánh vô cùng, sinh ra cường đại linh áp, để một đám mộc gia tử sĩ đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trình Tiên Bằng lại là cười một tiếng, hình như một đại sư đoán sai. Ngươi bây giờ hình như cũng chỉ khôi phục đến bán bộ phản buồn cảnh tu vi, quốc đô trận pháp đối ngươi áp chế, ý nguyên hữu hiệu. Một hướng minh đen nhánh hai mắt bình tĩnh nhìn xem Trình Tiên Bằng, tiểu tử, xem ra ngươi gia trưởng thế hệ không dạy qua ngươi trận pháp tri thức, lão phu tới cho ngươi học một khóa. Tu sĩ bày ra trận pháp, như nghĩ vây khốn cùng bảy trận người ngang nhau tu vi tu sĩ, là cần trả giá thật lớn. Ví dụ như nói xong, hắn lại khống chế trên không màu đen của vòng, đồng loạt tập sát hướng Trình Tiên Bằng. Trình Tiên Bằng không dám kinh thường, lập tức kêu lên hồng bạch lam tam trọng quan giáp, ngăn cản một hướng binh công kích. Nhưng cái này màu đen cổ vòng như vào chỗ không người, trực tiếp xuyên qua Trình Tiền Bằng tam trọng quan giáp, lập tức đánh trúng Trình Tiền Bằng thân thể. Trình Tiền Bằng bị đánh đến liên tục rút lui, bất luận cái gì pháp thuật đều ngăn cản không nổi những này màu đen cổ vòng công kích. Mà màu đen cổ vòng mỗi lần đâm vào Trình Tiền Bằng trên thân thể, liền sẽ biến thành hai cái chờ lớn màu đen cổ vòng, lấy đồng dạng lực đạo đồng loạt tiến công Trình Tiền Bằng. Trên không màu đen cổ vòng càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát liền đem Trình Tiền Bằng bao bọc vây quanh, hóa thành mấy chục tầng kín không kẽ hở lưới. Màu đen cổ vòng dệt thành lưới dần dần dựa sát vào cơ bảo, mắt thấy là phải đem Trình Tiền Bằng một mực hạn chế. Trình Tiền Bằng ánh mắt đống nhiên thay đổi đến ngoan lệ, cắn phá ngón tay, lấy tinh huyết phát động thần pháp. Đống nhiên một đầu tam sắc thần long từ quốc cung dưới mặt đất chui ra, bảo hộ ở Trình Tiền Bằng quanh thân, bắn ra màu đen cổ vòng. Tiếp lấy, cái này tam sắc thần long bám vào Trình Tiền Bằng trên thân, ngưng tụ thành đỏ trắng lam tam sắc long giáp. Tam sắc long giáp chặn lại màu đen cổ vòng toàn bộ công kích. Một hướng minh lãnh đạm nhìn xem cái này tam sắc long giáp, không biết suy nghĩ cái gì. Trình Tiền Bằng thừa cơ bổ ra một trường, trên không vạch ra mấy chục đầu bạch long, đem lấy ngàn mà tính màu đen cổ vòng toàn bộ đụng nát. Nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên một mực là giả bệnh. Ngươi giả bệnh sẽ không phải chính là vì chờ chúng ta một gia ra tay đi. Ta là đang chờ người, nhưng cũng không có chờ các ngươi một gia. Chỉ là trùng hợp, các ngươi đụng vào. Ngươi đang chờ người nào? Cái này liền không tiện tiết lộ. Một vinh tiền bối, ngươi quả nhiên lợi hại. Ép đến chấm không thể không bại lộ phản bốn cảnh tu vi. Có thể ngươi chỉ là bán bộ phản bốn cảnh, chấm hiện tại đã là toàn thịnh. Trong vòng 3 chiêu, chấm nhất định chém ngươi. Có thể là, Trình Tiền Bằng mới vừa nói xong câu đó, liền lập tức lộ ra không thể tin được ánh mắt. Bởi vì một hướng binh tu vi cũng đống nhiên kéo lên, biến thành chân chính phản bốn cảnh. Quốc đô trận pháp, rõ ràng kiên cố vô cùng, làm sao mất hiệu lực. Một hướng binh sau lưng lại một lần nữa ngưng tụ ra vô số đen vòng, nhưng những này đen vòng không còn là đơn thuần màu đen, mà là thôn phệ tất cả u ám chi sắc. Đây chính là lão phu muốn dạy cho ngươi, trận pháp vây khốn cùng bảy trận người ngang nhau tu vi tu sĩ đại giới trận pháp tự thân sẽ trở nên yếu ớt vô cùng. Ta vừa mới bán bộ phản bổn cảnh bản nguyên pháp thuật cùng ngươi tác chiến, ngươi lấy phản bổn cảnh bản nguyên pháp thuật tương đối. Quốc đô đại trận bởi vì vây khốn ta tu vi, thay đổi đến yếu ớt không chịu nổi, lại trải qua ngươi ta kịch liệt đấu pháp, không chịu nổi áp lực, cuối cùng triệt để hủy hoại. Trình Tiên Bằng cắn răng, làm sao có thể? cái này rõ ràng là lão tổ đích thân bố trí đại trận, như thế nào nhanh như vậy liền phá được ra? Nộ tính của ngươi, quả nhiên so đại ca ngươi Trình Tiền Long kém xa. Loại này sự tình, còn cần lão phu giải thích. Một hướng minh đen nhánh hai mắt bên trong, lộ ra một cỗ tự tin khí thế, liền phóng túng hắn Trình Long Trạch là đệ nhất thiên hạ kỳ tài, cũng chung quy là người trong thiên hạ, sao có thể chạy thoát được pháp tắc trong thiên địa hạn chế? Văn Thông Thiên nói, quân tử trạch, đời thứ năm mà chém. Các ngươi thành ra từ Trình Long Trạch đến nay, trải qua 11 đời, cũng nên đến suy bại thời điểm. Một hướng minh sau lưng vô số đen vòng không ngừng bành trướng, chỉ một thoáng che khuất bầu trời. Hắn khẽ mỉm cười, Trích Tiên Quốc, chúng ta Mục gia, thu nhận. Chương 365, liên tục không ngừng linh lực. Chương 365, liên tục không ngừng linh lực. Tại quốc cung bên trong thái tử, nhìn xem trên không Trình Tiên Bằng, trận mắt há hốc mồm, nguyên lai, phu hoàng một mực không có bệnh. Trình Tiên Bằng chỉ là ngắn ngủi oán trách bên dưới quốc đô đại trận vỡ vụn sự tình, cách chân chính tức hồn hển còn kém xa lắm. Một hướng minh đen nhánh hai mắt lộ ra khinh thường, tiểu tử, ngươi thật giống như còn rất chấn định. Đương nhiên, chấp cũng sẽ không thua, vì cái gì muốn bối rối? Lão phu so ngươi trước vào phản buồn cảnh 2000 năm, trên đời này phản buồn cảnh tu sĩ, sợ rằng không có mấy người có thể thắng được qua lão phu. Ngươi tại lão phu trong mắt, bất quá là quặp lông đều không có dài đủ hài tử mà thôi. Trình Tiên Bằng lắc đầu nói, nể mặt ngươi, gọi ngươi tiếng tiền bối, ngươi còn coi là thật. Một đại sư, nếu như trong nhà ngươi người lão tổ kia không tới cứu ngươi, chỉ sợ ngươi liền muốn an nghỉ quốc đô. Lời này, lão phu đã hơn ngàn năm không nghe người ta nói qua. Trình Tiên Bằng, ngươi rất có loại, hy vọng không phải chỉ có công phu miệng lợi hại. Nói xong, một hướng minh vung tay lên một cái, tại sau lưng vô số đen vòng đồng loạt bắn về phía Trình Tiên Bằng. Để lão phu nhìn xem, ngươi có thể chịu nổi lão phu bản nguyên pháp thuật mấy hợp. Trình Tiên Bằng mặc tam sắc long giáp, thấy được đập vào mặt đen vòng, tham dò tính đánh ra hai quyền. Màu trắng quyền phong như cự long rời núi, gầm thét bay về phía cái kia một mảnh màu đen vòng tròn. Cả hai gặp nhau, lại không có phát ra rung chuyển trời đất tiếng va đập. Liên tại quyền phong cùng vòng tròn tiếp xúc một sát na, quyền phong phảng phất xì hơi đồng dạng, không ngừng được hóa, thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hóa thành trên không mấy sợi gió mát. Trình Tiên Bằng nhíu mày, thôn vệ loại bản nguyên pháp thuật. Tiểu tử ngươi coi như có chút kiến thức. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá cục. Trình Tiên Bằng khẽ gật đầu, một đại sư, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Liên thất truyền đã lâu thôn vệ loại bản nguyên pháp thuật đều có thể ngộ ra. Nếu là chấm không cách nào kịp thời hóa giải, sợ rằng toàn thân linh lực đều sẽ bị với vô tận đen vòng hút khô, bị tươi sống mà chết. Có thể là một đại sư, ngươi cũng biết, vạn vật tương sinh tương khắc, thiên hạ liền không có cái gì vô địch tồn tại. Ngươi biết trận pháp được điểm, để chấm bị thiệt lớn. Vậy ngươi có biết thôn vệ loại pháp thuật cũng có một cái nhược điểm? Một hướng minh khỏe miệng gánh nết, phô trương thanh thế. Chớ nói lao phu cái này pháp thuật chưa từng thất thủ. Dù cho thôn vệ loại pháp thuật có nhược điểm, cũng không phải với mồm còn hôi sữa có thể nhầm vào. Trình Tiên Bằng thở dài, người sống quá lâu dài, sẽ rất khó tiếp thu mới sự vật. Xem ra, một đại sư cũng là như thế a, thiên hạ anh tài, như cá giết sang sông, ngươi làm sao biết, chấm làm không được. Vừa dứt lời, quốc đô dưới mặt đất lại bay ra một đoàn linh khí nồng nặc. Cỗ này linh khí mười phần dọa người, phản phất từ vô số linh thạch cùng linh tinh bên trong ngưng tụ mà thành. Trình Tiên Bằng đem linh khí một cái nuốt vào, trong tay bấm niệm pháp quyết, phía sau lập tức xuất hiện hơn trăm hư ảnh, mỗi cái hư ảnh đều thần mặc tam sắc long giáp. Một đại sư, hôm nay liền để chấm cho ngươi thật tốt học một khóa. Trình Tiên Bằng tính cả vô số hư ảnh cùng một chỗ, hướng về trên không đánh tới đen vòng vùng hai năm đấm. Vô số màu trắng quyền phong, giống như vạn long cạnh tranh nhảy, khí thế như hồng nên tiếp cái kia thôn vệ đen vòng. Phía trước quyền phong biến mất, phía sau quyền phong theo nhau mà tới, tiếp tục nên kích đen vòng, ngăn trở đen vòng tiến lên. Như vậy rằng có ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, trên không đống nhiên chuyển đến một ngạt phanh một tiếng. Một hướng binh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái màu đen vòng tròn đống nhiên vỡ nát. Làm sao có thể? Một hướng binh muốn thu hồi còn lại màu đen vòng tròn, nhưng đã quá muộn. Trình Tiên Bằng quyền phong còn tại không được oanh kích. Tiếp lấy, càng nhiều màu đen vòng tròn vỡ vụn, từng tiếng trầm đục bất tuyệt như lũ. Cái cuối cùng màu đen vòng tròn vỡ vụn thời điểm, một hướng minh nổ một ngụm máu đen. Ngươi làm sao làm được? Trình Tiên Bằng phía sau hư ảnh toàn bộ đều chui vào trong cơ thể của hắn, tam sắc long giác quang mang càng tăng lên một ít. Một đại sư hẳn là cho rằng thôn vệ loại pháp thuật là không có liên hạn, thôn vệ tất cả à? Cái gì? Ngươi cảm ngộ bản nguyên pháp thuật cũng chạy không thoát thiên địa gò bó. Thiên địa có giới, liền không khả năng tồn tại vô cùng vô tận thôn vệ. Chấm vừa vặn làm chính là dùng linh lực lấp đầy ngươi đen vòng thôn vệ không gian, sau đó để không chịu nổi mới quán thâu linh lực để thôn vệ không gian sụp đổ. Quốc đô trận pháp vỡ vụn, đối với chấm tự thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng ngươi bản nguyên pháp thuật bị chấm hoàn toàn tan vỡ, chỉ sợ ngươi là muốn thu đến không nhỏ phản vệ. Trình Tiên Bằng tiếp tục đem linh lực ngưng tụ tại song quyền, đối với một hướng binh cười cười, một đại sư, hy vọng chấm dạy cho với bài học, ngươi cũng có thể thật tốt nhớ kỹ. Không có khả năng, lão phu bản nguyên pháp thuật có thể thôn vệ linh lực đầu chỉ ngàn vạn. Liên tính ngươi là phản bổn cảnh tu sĩ, đem một thân linh lực rút khô, cũng không có khả năng vỡ nát lão phu pháp thuật thôn vệ không gian. Ngươi nhất định là dùng cái gì mặt khác cổ quái pháp thuật. Chấm nói qua, các ngươi loại này số tuổi lớn điểm trưởng bối, luôn là không quen tiếp thu mới sự vật. Tất nhiên ngươi không thích ứng được thiên hạ hôm nay, vậy liền để chấm tiễn ngươi một đoạn đường. Trình Tiên Bằng đông nhiên biến mất, một hướng binh cắn răng một cái, cũng đông nhiên mất đi vết tích. Chỉ có thể nghe đến không trung bên trong không ngừng truyền đến tiếng va đập. Hai người mặc dù tại cao vạn trượng đối không chiến, thế nhưng giao thủ dư âm nhấc lên từng trận cương phong, xung quanh sơn giá bị tàn phá mặt đất mắt toàn bộ không phải là. Mà quốc đô bên trong cảnh tượng càng là thế thảm, vô số khu phố phòng xá cắt tới thất linh bát lạc. đến hàng vạn mà tính bách tính tại Trích Tiên quốc phồn hoa nhất quốc đô, vô tội mất mạng. Vành một tiếng, hai người bắn ra, cong trống không mà đứng. Trình Tiên Bằng y nguyên mặt mày hớn hở, tam sắc long giáp tại bình minh bên trong chiếu sáng rạng rỡ, để hắn giống như tiên nhân đến thế gian. Cái kia tung bay long bảo, không nhiễm trần thế, phản phất hắn chưa từng chiến đấu qua. Thế nhưng bên kia, một hướng binh trên mặt đã có vết máu, tóc cũng có chút lộn xộn, thoạt nhìn giống một cái gần đất xa trời lao nhân. Một hướng binh ho hai ngụm máu, nói: "Không có khả năng, đều là phản bổn cảnh tu sĩ, ta lại so ngươi sớm vào cảnh giới này nhiều năm như vậy, ngươi từ đâu tới thâm hậu như vậy linh lực? Đấu lâu như vậy, ngươi linh lực một chút cũng không có giảm bớt. Tự nhiên, là chúng ta chỉnh giá pháp thuật, liền tính tiêu hao linh lực, cũng lập tức có thể bổ sung." Nói vậy, linh lực cũng không phải là nước không nguồn, cây không gốc dễ, ngươi muốn bổ sung linh lực, liền nhất định phải có đại lượng linh khí xem như hỗ trợ. Liền tính ngươi có bổ sung linh lực pháp thuật, linh khí cũng không có khả năng đủ. Ngươi vừa vặn tiêu hao 2-3 cái phản bổn cảnh tu sĩ linh lực, chỗ nào bổ sung phải đến? Trình Tiên Bằng không nhiều giải thích, lại là bay người lên phía trước, lại lần nữa cùng một hướng binh chiến đấu cùng một chỗ. Một hướng binh đỡ trái hở phải, bản nguyên pháp thuật bị Trình Tiên Bằng đánh nát một lần lại một lần, phản vệ cực kỳ nghiêm trọng, đã là nọ mạnh hết đà. Tiếp tục đánh xuống, ngươi quốc đô bách tính liền đều phải chết. Trình Tiên Bằng quyền phong đã từ trắng chuyển lam, uy lực lại mạnh mấy phần. Là Trích Tiên quốc mà chết, là phúc của bọn hắn khí. Chấm sẽ tại trong lòng, vĩnh viễn ghi nhớ bọn họ. Một hướng binh nhìn xem Trình Tiên Bằng trong cơ thể linh lực liên tục không ngừng tuôn ra, chửi ầm lên, ngươi xuất sinh này, đến cùng nơi nào đến nhiều như thế linh khí. Chương 366, cái gọi là luân hồi quân, cho điểm tăng thêm 38, chương 366, cái gọi là luân hồi quân, cho điểm tăng thêm 38, Trình Tiên Bằng đuổi theo một hướng binh công kích mãnh liệt, bật cười một tiếng, chấm chính là thế này chân lòng, tất cả thiên địa làm việc cho ta, linh khí đương nhiên liên tục không ngừng. Một hướng binh bỗng nhiên chau mày, hai bàn tay đánh ra hai viên hắc ám hình cầu. Trình Tiên Bằng vung thân né tránh, cười nói, làm sao một đại sư đã cùng đồ mặt lộ, chỉ có thể sử dụng loại này cấp bậc bản nguyên pháp thuật sao? Sau đó lại tiếp tục dùng thần pháp đối một hướng binh tiến hành công kích. Một hướng binh lại nỗ lực chống đỡ một hồi, mắt thấy là phải không địch lại. Lúc này, đột nhiên trên mặt đất truyền đến oanh một tiếng tiếng vang. Một hướng binh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng để lao phu tìm tới. Trình Tiên Bằng liếc nhìn chính mình tia sáng thoáng ảm đạm tam sắc long giáp, quay đầu bên dưới nhìn, giật nảy cả mình. Toàn bộ quốc cung đều bị san bằng thành cho tàn, chỉ để lại một mảng lớn hố sâu. Mà tại hố sâu bên trong, vô số linh thạch linh tinh hiện lộ ra. Cuối cùng để lão phu tìm tới ngươi linh khí từ đâu tới? Buồn cười, còn nói cái gì tổ truyền pháp thuật, nguyên lai vẫn là bảy gia độ linh trận pháp mà thôi. Trình Tiên Bằng ánh mắt quyết tâm, ngươi vừa vặn cái kia hai viên hắc cầu. Không sai, chính là vì tìm ra ngươi hấp thu linh khí trận pháp kia. Hiện tại lão phu đem trận pháp phá, ngươi không có dẫn độ linh khí đầu nguồn, còn có thể giống vừa vặn như vậy vì phong sao? Một hướng binh liếc mắt lộ ra ngoài linh tinh cùng linh thạch, hai mắt nhắm lại, nhiều như thế linh tinh linh thạch, ngươi là từ đâu làm đến? Đương nhiên, một hướng binh minh bạch cái gì, mấy phần mỉm cười nhìn hướng Trình Tiên Bằng, vũ đại quân hệ, Bắc biên trấn yêu quân, Tây Nam Dương Võ quân, Cảnh Nội An Quốc quân, Đô Thành Thần Uy quân, còn có cái thần bí khó lường Luân Hồi quân. Cái này Luân Hồi quân mỗi năm quân phí, chiếm binh bộ tổng chi ra ba thành, lão phu một mực suy đoán ngươi nuôi mấy cái bán bộ phản buồn cảnh tu sĩ. Lão phu cùng một gia nhân nghìn tính và tính, chính là không có tính tới, Trích Tiên quốc căn bản không có Luân Hồi quân. Cái này Luân Hồi quân quân phí, thế mà đều dùng tại chính ngươi trên thân. Một hướng binh lau khỏe miệng máu tươi, nhìn hướng Trình Tiền Bằng ánh mắt càng thêm kinh miệt, lại hoặc là nói, Luân Hồi quân chỉ có một người, đó chính là quốc chủ ngươi. Ngươi móc rông quốc gia này, làm dân chúng lầm than, chính là vì để chính mình tại một ngày kia cùng người tại đô thành đấu pháp thời điểm đứng ở thế bất bại. Trình Tiên Bằng, a Trình Tiên Bằng, lão phu vốn cho rằng ngươi vẫn ít nhiều có chút quốc chủ bộ dạng, chỉ là nuôi ở thâm cung bên trong có một số việc không hiểu rõ lắm, bị mơ mơ màng màng mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu cảm thấy vẫn là đem người coi trọng. Ngươi cùng cha ngươi Trình Kiến Ngã đồng dạng, đều là hoàn toàn ích kỷ tư lợi cặn bã. Trích Tiên quốc tại trong tay các ngươi, thật đúng là không may. Nếu là ngươi cha lúc trước chịu đem quốc chủ vị trí chuyển cho Trình Tiền Long, nói không chừng chúng ta một gia kế hoạch còn phải lại gác lại cái ngàn năm. Đáng tiếc, lão thiên đứng ở một gia bên này. Một hướng binh càng nói, Trình Tiền Bằng sắc mặt càng có nhịn. Ích kỷ làm sao vậy? Chấm là quân phụ, chấm muốn cái gì, con dân sao có thể không cho? Lại nói, chấm phụ hoàng đã phi thăng thượng giới, ngươi bất quá là cái phản buồn cảnh sâu kiến mà thôi, tại chỗ này gâu gâu sổ loạn, buồn cười đến cực điểm. Một binh, ngươi cũng đừng đem các ngươi một gia tô son chắt phấn được bao nhiêu phẩm hạnh cao thượng. Các ngươi một gia sở dĩ muốn làm phản, không phải liền là muốn cướp đoạt ta Trình gia phi thăng chi vị, phi thăng thượng giới. Một hướng binh gật đầu, không sai. Lão phu tại phản buồn cảnh hơn 2000 năm, đã sớm nghĩ phi thăng đi thượng giới nhìn một chút. Nhưng cho dù là lão phu muốn phi thăng, cũng làm không được ngươi vô liêm sỉ như vậy. Trình Tiên Bằng lặng lẽ cười một tiếng, cho chê mèo lắm lông. Ngươi nếu thật là giống cầu tiên thành những cái này chết đầu góc đồng dạng một lòng vì người trong thiên hạ, chắc cũng bội phục. Có thể ngươi bất quá là cái ra vẻ đạo mạo loạn thần tặc tử mà thôi. Mà còn, liền tính chấm không có cách nào lại hấp thu linh lực tiến hành bổ sung, cũng so với muốn dầu hết đèn tắt lao đầu cường, lại có thời gian đốt một nén hương, chấm nhất định có thể lấy với lao cầu tính mệnh. Nhẹ nhõm mỉm cười, đột nhiên treo lên một hướng binh quẹt miệng, đại bá, ta nên làm đều làm, còn lại liền nhìn ngươi. Một binh, vất vả ngươi. Mây mù bên trong, đột nhiên chui ra một đầu màu đỏ cự mãng, đang không đứng ở một hướng binh bên cạnh. Ngươi đi tu nuôi bên dưới, chuyện kế tiếp giao cho đại bá a. Tốt. Một hướng binh rút lui bay khỏi, có chút hăng hái mà nhìn xem sắc mặt kịch liệt biến hóa Trình Tiền Bằng. Xem ra liên quan tới Mộc gia truyền thuyết là thật. Màu đỏ cự mãng vươn lưỡi, thật thật giả giả, không có người nói rõ được. Trình Tiên Bằng hít sâu một hơi, sắc mặt quay về tại bình thản, chấm nghe, Mộc gia tại mấy ngàn năm trước, ra cái cùng yêu thú mến nhau tử đệ. Sau đó không lâu, sinh hạ một cái có thể hóa thần xích xà bé trai. Một vũ lao tiền bối, cố sự này, mấy phần thật, mấy phần giả. Màu đỏ cự mãng lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Đương nhiên là giả dối. Nhu yêu cùng cậu yêu ở giữa đều không thể thai nghén tử tôn. Người cùng yêu, lại như thế nào có thể sinh ra hài tử? Cái kia một vũ tiền bối vừa vặn bộ dạng, là có ý gì? Một vũ sắc mặt ôn hòa, cùng người chết giải thích quá nhiều, không cần thiết. Một đầu màu đỏ cái đuôi từ áo bào trắng phía dưới đưa ra, cuốn lên trên không mây tản, quay về phía Trình Tiền Bằng đầu. Trình Tiền Bằng muốn né tránh, lại cảm giác toàn thân nặng ngàn cân, động tác chậm chạp vô cùng, đành phải hết sức ngưng ra tam sắc long giáp, ngăn lại bộ vị yếu hại. Một vũ chốc đuôi, thoạt nhìn chỉ là tùy ý đập vào Trình Tiền Bằng dùng cánh tay bảo vệ cái chán, lại làm cho hắn tam sắc long giáp từng khúc rạn nứt, hóa thành hư vô. Sau đó, Trình Tiền Bằng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực đẩy đè lại ngực, căn bản là không có cách chống cự. Để hắn giống như trong bầu trời đêm lưu tinh, dưới ánh mặt trời bên trong phi tốc rơi xuống. Trình Tiền Bằng bị quét xuống tại núi rừng bên trong, rơi xuống đất mấy mắt, vỡ nát liên miên sơn mạch. Trình Tiền Bằng cắn răng, đập tan đè ở trên người ngọn núi, miệng lớn thở phì phò. Một vũ nhìn xem bụi mù tràn ngập sân dã, khe như mày, chỉnh ra người, quả nhiên có giết. Ta cái này một kích, tựa hồ không có làm sao tổn thương đến Trình Tiền Bằng. Xem ra phải tốn chút khí lực. Một vũ lại lần nữa hóa thành màu đỏ cự mãng, trong miệng liên tục phun ra mấy chục màu đỏ viêm bóng, đập về phía bụi mù bên trong cùng một vị trí. Dầm 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 mấy chục tiếng nổ giống như núi kêu biển gầm, vang vọng toàn bộ sơn mạch. Theo âm thanh lọt vào tai, một cỗ sóng nhiệt cũng đập vào mặt. Lại cúi đầu nhìn, toàn bộ sơn mạch bình nguyên đều bị hừng hực liệt hỏa bao phủ. Cái này liệt hỏa tựa hồ vô cùng vô tận, liền cắt đá gạch ngói vụn đều có thể đốt trụi. Không bao lâu liền đem một mảnh núi xanh đốt thành thấp đổi. Một vũ liếc nhìn không có bất kỳ cái gì sinh cơ sơn mạch, nói: ta lo lắng thật lâu luân hồi quân, thế mà chỉ là một cái mới vừa vào phản buồn cảnh mao hải, cũng thật sự là buồn cười. Nếu như biết Trình gia chỉ là hào nhoáng bên ngoài phế vật, ta đã sớm động thủ, cái kia còn cần chờ đến hôm nay. Lúc này, đột nhiên trên núi hoang nổi lên một trận khói bụi. Một vũ trừng lớn một đôi mắt rắn, không có chết. Vậy ta lại đưa ngươi đoạn đường. Dứt lời, một vũ xông vào khói bên trong. Chương 367, hôm nay phi thăng. Chương 367, hôm nay phi thăng. Một hướng binh ở trên không trung, nhìn xem trên đất khói bụi càng lúc càng lớn, đợi đã lâu, một vũ vẫn là chưa hề đi ra. Hắn phía trước cùng Trình Tiền Bằng đấu pháp lúc tiêu hao quá nhiều linh lực, không dám gia nhập trong đó là một vũ trợ trận. Phản buồn cảnh tu sĩ sinh mệnh đã dung hợp giữa thiên địa, hắn ở phía xa cũng nhìn không ra đến tột cùng hai người sống hay chết. Một hướng binh càng chờ trong lòng càng nhanh, đại bá tại phản buồn cảnh có thể nói độc bộ, lại có máu chăn gia trì, tại phản buồn cảnh nhất định vô địch mới là. Làm sao sẽ cùng sắp chết Trình Tiền Bằng chiến đấu lâu như thế, còn chưa phân ra thắng bại. Liên tại một hướng binh hiếu kỳ lúc, sáng sớm trời trong đống nhiên bị mây dày che đậy. Chỉ chốc lát, che khuất bầu trời mây dày, để giữa thiên địa đều bị bóng tối bao trùm. Chỉ có mây dày bên trong thỉnh thoảng sấm sét vang dội, thỉnh thoảng chiếu sáng một cái đầy mắt bừa bộn đại địa. Một hướng binh nhíu mày, thần pháp không có uy lực mạnh như vậy, chẳng lẽ là bản nguyên pháp thuật? Không đối, Trình Tiền Bằng bản nguyên pháp thuật cùng tam sắc long giáp tương quan, không có khả năng tác động dạng này thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ là đại bá bản nguyên pháp thuật? Đống nhiên, một đạo màu tím thiên lôi vạch phá bầu trời. Đạo này thiên lôi tại khoảng cách một hướng binh mấy trăm trượng địa phương nổ vang, lại đem một hướng binh trực tiếp từ trên cao bên trong đánh rơi xuống. Một hướng binh muốn ngăn cản được thiên lôi đánh kích dư âm, lại toàn thân trên dưới đều giống như bị trói lại đồng dạng, hoàn toàn không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi xuống. Nện ra hố sâu một hướng binh, đầy mắt đều là nghi hoặc, độ kiếp thiên lôi. Người nào đột phá đến hoàn nguyên cảnh muốn độ kiếp rồi? Đại ba không phải nói, hắn một mực không tìm được phi thăng chi vị, cho nên không cách nào đột phá hoàn nguyên cảnh độ kiếp phi thăng sao? Không đối, nếu là đại bá có thể bay thăng, cớ gì tại Trích Tiên quốc lề mà lề mề mấy ngàn năm? Muốn phi thăng tuyệt đối không phải đại bá nghĩ tới đây. Một hướng binh sắc mặt nháy mắt trắng xanh. Trình Tiên Bằng là hoàn nguyên cảnh tu sĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đánh nhau thật lâu khói bụi bên trong, một người toàn thân máu tươi chậm rãi đi ra. Người này một cái tay cắm vào một đầu màu đỏ cự mãng trong đầu, đầy mặt đều là tiếc nuối thần sắc. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Một vũ lao gia tử, một thân tu vi cùng thông thiên thuật pháp sát thực vượt xa phản buồn cảnh tu sĩ. Trong thiên hạ hoàn nguyên cảnh không ra, người là mạnh nhất. Con người đang từ từ xám xịt đi xuống cự mãng, còn tại không cam lòng dây rồi lấy. Nhưng tại hoàn nguyên cảnh thực lực bên dưới, không dùng được. Nên kết thúc. Trình Tiên Bằng tiện tay hất lên, đem tay từ đầu này màu đỏ cự mãng trong đầu rút ra. Mà màu đỏ cự mãng thì không bị khống chế vọt tới nơi xa dây núi, san bằng mấy cái đỉnh núi. Trình Tiên Bằng ngẩng đầu nhìn một chút từng trận anh minh độ kiếp thiên lôi, thở dài, vốn định giết người kia, cho Trình gia trừ hậu hoạn, lại phi thăng thượng giới. Không nghĩ tới, lại bị một vũ bức cho ra hoàn nguyên cảnh thực lực, đã dẫn phát thiên địa của mình, không thể không tại lúc này phi thăng. Tất nhiên muốn phi thăng, cái kia chấm liền đem sau cùng phiền phức xử lý sạch sẽ a. Trình Tiên Bằng nhìn hướng khuôn mặt hoảng sợ một hướng binh, lang không dậm chân mà đến, hai ba bước vượt qua trăm dặm khoảng cách. Chấm nói, sống đến số tuổi càng lớn, ngươi thấy thế giới lại càng nhỏ. Một đại sư, các ngươi một gia, còn là thua. Một hướng binh kinh hãi đến đã nói không ra lời. Mặc dù chấm không có chờ đến muốn giết người, thế nhưng đem ngươi một đại sư phản tặc thân phận nắm chặt đi ra, kết quả cũng coi như có thể tiếp thu. Nếu là lưu lại với tai họa, sợ rằng chấm sau khi phi thăng, Trích Tiên quốc thật muốn sửa cờ đổi màu cờ. Một Hướng Minh vội vàng nói, lão phu, vi thần hồ đồ, cầu thánh thượng tha thứ. Vi thần biết Bắc Cảnh yêu thú sự tình, chuyện này bị Cầu Tiên Thành cùng Chân Yêu Quân che giấu, nhưng vi thần vẫn là dò thăm. Chỉ cần thánh thượng cho vi thần một cái cơ hội, vi thần có thể giúp thánh thượng giải quyết khó khăn. Vi thần trình tiền bằng một chỉ điểm nát Một Hướng Minh đầu, nhìn lên trên trời sấm sét vang rội, lẩm bẩm nói, chấm không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi nhiều lời. Yêu quốc sự tình, liền để mới quốc chủ đi lo lắng a. Trình Tiên Bằng hóa thành một cơn gió mát, trong chốc lát tìm tới Tây Giao còn tại cùng ba tên thần uy quân tướng lĩnh vật lộn Mộc Gia Ngũ Tổ. Tên đưa nhập thần cảnh hậu kỳ tướng lĩnh đã bị Mộc Gia Ngũ Tổ chém giết, còn lại hai tên nhập thần cảnh sơ kỳ tướng quân cùng linh lực còn giữ lại không nhiều Mộc Gia Ngũ Tổ giằng co. Còn sống hai tên tướng lĩnh, hoàn toàn ở thế yếu, toàn thân đều là vết thương, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Trình Tiên Bằng đột nhiên xuất hiện tại Mộc Gia Ngũ Tổ trước mặt, giống như là đạp chó đồng dạng, một chân liền đem Mộc Gia Ngũ Tổ đá chết. Hai tên thần uy quân nhập thần cảnh sơ kỳ tướng quân, thấy được trên không tản ra vô cùng cường đại khí tức Trình Tiên Bằng, lập tức hạ bái, bái kiến thánh thượng. Các ngươi hai cái là trung tâm. Chấm sau khi phi thăng, hy vọng các ngươi tiếp tục thủ hộ Trình gia cùng Trích Tiên quốc. Là. Trình Tiên Bằng tại hai vị tướng quân thiên linh chỗ điểm một cái, nói: Các ngươi tại phó vị đột phá nhập thần cảnh, đã tuyệt phản bản con đường, điểm này chấm cũng không thể tránh được. Nhưng giúp các ngươi đả thông đến nhập thần cảnh hậu kỳ bình cảnh, chấm vẫn là có thể làm đến. Trước đây chấm làm không được, là vì không thể. Một khi hiện ra hoàn nguyên cảnh thực lực, nhất định phải phi thăng, hy vọng các ngươi lý giải. Về sau, Trích Tiên quốc liền dựa vào các ngươi. Hai tên tướng quân lập tức kích động dập đầu, cảm ơn thánh thượng long ân. Trình Tiên Bằng không làm thêm lưu lại, lại đi đông giao. Nhưng Mộc Gia Bát Tổ Cựu Tổ giết chết ba tên nhập thần cảnh tướng quân, còn lại một người đau khổ kiên trì cùng Mộc Gia Cựu Tổ chiến đấu. Mộc Gia Bát Tổ đã bắt đầu trấn an binh sĩ. Ai, đồng dạng là nhập thần cảnh sơ kỳ, Mộc Gia người sát thực đấu pháp càng hơn một bậc. Đáng tiếc, ba cái nhập thần cảnh tướng lĩnh chết. Trình Tiên Bằng tiện tay vung lên, đem Bát Tổ Cựu Tổ hai cái nhập thần cảnh sơ kỳ đầu cắt đứt xuống, đã thông tên này nhập thần cảnh sơ kỳ tu sĩ thông hướng nhập thần cảnh hậu kỳ bình cảnh phía sau, lại chạy tới Bắc Giao. Tại Bắc Giao, hắn chỉ có thấy được hoàng trạch thi thể cùng một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Một vọng đã chẳng biết đi đâu. Trình Tiên Bằng rất là phiền muộn thở dài, chấm sự tình, ngươi cũng không phải không biết, tội gì khổ như thế chứ? Để ngươi không nên miễn cưỡng, sự tình giao cho chấm liền tốt, kết quả ngươi còn không nghe. Ai? Trình Tiên Bằng một trưởng đem nơi xa dãy núi bổ ra, đem hoàng trạch thi thể thu xếp trong đó, sau đó lại đem núi khép lại. Tại ngọn núi chỗ nâng bốn chữ, hoàng trạch chi mộ sau đó lắc đầu, lại bay hướng tiên môn. Nhưng mà Hoa Đạt Hồng cùng Tôn Trạc Chí hai cái lao hổ ly đã sớm không biết tung tích. Trình Tiên Bằng không có đầy đủ thời gian đi truy sát hai người, cười lạnh một tiếng, về tới quốc cung. Quốc cung di chỉ bên cạnh, Mộc Gia tứ tổ cùng Lục tổ còn mang theo hơn ngàn tử sĩ, ngừng chân nhìn về nơi xa. Bọn họ cho rằng muốn phi thăng là Mộc Gia lão tổ một vũ. Lão tổ giết Trình Tiên Bằng, lập tức liền có thể phi thăng. Người nào tới làm mới quốc chủ? Cái này còn phải hỏi. Khẳng định là chúng ta thúc tổ Mộc Vinh A chờ thúc tổ cùng tổ phụ phi thăng, liền nên đến phiên chúng ta. Chân trời bỗng nhiên truyền đến Trình Tiên Bằng lời nói, phi thăng. Tốt, cái kia chấm liền đưa các ngươi đi gặp các ngươi phi thăng lão tổ a. Cái gì? Mộc Gia tứ tổ cùng Lục tổ còn không có tỉnh táo lại, liền bị Trình Tiên Bằng đấm ra một quyền ba màu cự long thôn phệ, tính cả sau lưng tử sĩ cùng một chỗ, biến mất tại khói bụi bên trong. Trình Tiên Bằng nhìn xem trong phế tích cuối cùng, đã không cảm giác được thái tử khí tức. Xem ra, thái tử là chết tại một hướng binh hai cái kia hắc cầu bản nguyên pháp thuật chúng. Nuôi dưỡng nhiều năm người nối nghiệp, giờ phút này lại mất mạng. Trình Tiên Bằng không khỏi là Trình gia tương lai lo lắng. Phụ hoàng trước khi phi thăng, để chấm nhất định muốn chăm sóc tốt Trình gia. Đáng tiếc, chấm làm đến không tốt, phụ lòng phụ hoàng. Chờ phi thăng tới thượng giới, đâu còn có mặt mũi gặp lại phụ hoàng. Trừ thái tử, không có một cái hoàng tử có thể tiếp nhận chấm bả vai gánh. Hai tử không nên thân, chấm cũng có trách nhiệm. Nhiều năm qua, liền không có cân nhắc qua, thái tử sẽ chết kết quả Trình Tiên Bằng ánh mắt có chút tự trách, suy nghĩ một phen, nhìn về phía Duệ Thân Vương phủ vị trí. Chương 368, chuẩn bị. Chương 368, chuẩn bị. Trình Tiên Bằng đi tới Duệ Thân Vương phủ. Trình Tiên Cẩm nhìn thấy quanh thân linh bao hàm quấn quanh Trình Tiên Bằng, lấy làm kinh hãi. Cảnh tượng này, hắn tại phụ hoàng phi thăng thời điểm nhìn thấy qua. Cái này, làm sao Trình Tiên Cẩm nhất thời kinh ngạc? Hắn cho rằng hoàng huynh ngày giờ không nhiều, gần đất xa trời, làm sao hiện tại liền muốn phi thăng? Nhiều năm như vậy, hoàng huynh một mực đang giả bộ bệnh. Trình Tiên Cẩm không biết Trình Tiên Bằng tìm đến mình vì chuyện gì. Thần gặp qua thánh thượng, ngươi đừng đa lễ, chấp tại thử giới thời gian không nhiều, có mấy lời muốn dặn dò ngươi. Thánh thượng yên tâm, thần nhất định tận tâm tận lực phụ tá thái tử chết. Bị một hướng minh cái kia lão cẩu giết đi. Cái gì? Trình Tiên Cẩm không phải giả vờ kinh ngạc, là thật hôn mê. Thái tử, làm sao sẽ chấm cùng một hướng binh đấu pháp thời điểm, không có bận tâm đến cuối cùng, bị hắn đánh lén thành công? Có thể thánh thượng là hoàn nguyên cảnh phi thăng tu sĩ, làm sao sẽ ngăn không được một hướng binh? Trình Tiên Bằng không có lại trả lời vấn đề này, Trình Tiên Cẩm cũng phát hiện chính mình hình như nói đến quá nhiều, lại không truy hỏi. Chấm mặt khác dòng dõi, cũng không được ý. Nếu muốn để bọn họ chủ trì đại sự, sợ rằng Trình gia tại thử giới sẽ bị người tuyệt hộ. Cho nên, chấm muốn truyền nằm ở ngươi. A, ta. Trình Tiên Cẩm có chút luống cuống, muốn nói trong lòng đối với quốc chủ vị trí không có ngấp nghé, đó là gặp người. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, cũng có làm hay không được đến, là hai chuyện khác nhau. Hắn cũng mật thiết chú ý xung quanh tình thế. Căn cứ tuyên báo, biết được Trình Tiền Bằng thủ hạ nhập thần cảnh tu sĩ đã bị Mục Gia giết đến còn dư lại không có mấy. Chính là sóng to đã ngược lại, lầu cao sắp đổ thời điểm. Trình Tiền Cẩm vốn cho rằng Trình Tiền Bằng sẽ có chuẩn bị ở sau, thái tử bên kia có chút con bài chưa lật cũng có nói. Có thể là Trình Tiền Bằng lại nói cho hắn, không có hậu thủ, thái tử cũng đã chết, chỉ có thể dựa vào hắn. Hắn một cái xuất thánh cảnh tu vi tu sĩ, làm sao có thể chủ trì đại cục? Trường hợp này bên dưới, chính mình kế thừa quốc chủ vị trí, sợ không phải không có mấy ngày liền bị người lại lần nữa công phá quốc đô. Mà hắn cùng mặt khác Trình gia nhân, cũng phải bị bêu đầu thị chúng. Hoàng huynh, ngài, không có cái gì những phương pháp khác sao? Thần đệ tu vi thực sự là quá yếu, đảm đương không nổi trọng trách này a. Trình Tiên Bằng nói, chấm cho ngươi như thế đồ vật, ngươi còn giữ lại đâu? Giữ lại, một mực thật tốt để đó đâu, thần đệ cái này liền cho Hoàng huynh mang tới. Không cần, ngươi giữ lại liền được. Chấm phía trước cũng nói qua cho ngươi, như thế đồ vật, là tổ tiên lưu lại, có thể để Trình gia tử đệ cùng thượng giới đã phi thăng các lao tổ câu thông. Ngươi nếu là gặp không thể hóa giải khó xử, dùng món đồ kia, nói cho chúng ta liền tốt. Trình Tiên Cẩm xác nhận món đồ kia chân thực tính, lại như cũng mười phần bất đắc dĩ, có thể là Hoàng huynh, thần đệ không thể có vấn đề gì, đều cùng thượng giới các lao tổ tông liên hệ a. Liên tính ngài muốn phi thăng, cũng cho thần đệ lưu cái nhập thần cảnh lý luận, tối thiểu nhất để thần đệ có thể có năng lực tự bảo vệ mình a. Trình Tiên Bằng thở dài, tự rêu nói, đâu còn có cái gì nhập thần cảnh lý luận. Chấp nhập thần lần kia, dùng hết lao tổ lưu lại cái cuối cùng nhập thần cảnh lý luận. Trình gia nhập thần cảnh con đường đã không có. Chấm sở dĩ không có phi thăng, chính là muốn là Trình gia lại tìm một cái nhập thần cảnh lý luận, có thể là bị Mục gia tạo phản làm rối loạn kế hoạch. Trình Tiên Cẩm, muốn nhập thần, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này, ngài không phải phía trước muốn để thái tử đăng nhập thần đài, còn sắp xếp xong xuôi nhập thần đài danh ngạch sao? Kế hoãn binh mà thôi. Nhưng nếu là đến lúc đó, không có nhập thần cảnh lý luận, vậy nên làm sao? Trình Tiên Bằng khép cười một tiếng, chấm chỉ nói phân phối danh ngạch, có thể từng nói qua khi nào mở ra nhập thần đài. Chấm lúc đó ý nghĩ, chính là một cái chữ, kéo. Kéo. Không sai, kéo tới chấm giết người kia, giải trừ Trình gia hậu hoạn, có thể yên tâm phi thăng thời điểm. Đến lúc đó lại tìm cái lý do, nói nhập thần đài tạm thời không thể mở ra, liền kết thúc. Trình gia uy thế đã gần 5 năm, ai dám chất vấn Trình gia? Hoàng huynh muốn giết người kia, là ai? Không biết. Không biết. Hoàng huynh, ngài không biết hắn là ai, còn phải đợi giết hắn. Cũng là bởi vì không biết, chấm mới chỉ có thể đợi. Nếu là biết, chấm trực tiếp liền tới nhà giết hắn. Bất quá nhắc tới, người kia ngươi cũng nhận biết. Thần đệ nhận biết. Người nào? Ngươi còn nhớ rõ ngươi đột phá xuất thánh cảnh thời điểm, bị người đánh lén sự tình sao? Đương nhiên nhớ tới. Từ đó về sau, thần đệ lưu lại di chứng, cho tới bây giờ đều nói không rõ ràng lời nói, trước sau giọng mũi không phân, còn tổng bị thanh thu cười nhạo. Chính là lúc trước đánh lén ngươi người kia. A, lúc trước đánh lén ta người, không phải bị hoàng huynh giết sao? Không giết chết. Chấm nói như vậy, chỉ là trấn an ngươi mà thôi. Người kia đối chấm pháp thuật rõ như lòng bàn tay, chấm ra chiêu đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, cho nên không thể giết được hắn. Vậy theo hoàng huynh cách nhìn, người kia là ai? Ngươi một mực điệu thấp làm việc, đắc tội, chỉ có lúc trước bị chấm xung quân đến cầu tiên thành những cái kia dư nghiệt. Cho nên, tám thành là Quy Vân Phong bên kia người muốn tập sát ngươi. Trình Tiên Cẩm càng là để cho khổ cung quyết, hoàng huynh, ngài lúc trước nhập thần cảnh tu vi đều không có ngăn lại người kia, thần đệ hiện tại xuất thánh cảnh tu vi, cái kia không càng là cái thất gỗ bên trên nước hiếp sao? Ngài đi lần này, thần đệ nhưng làm sao bây giờ ai, lần này, là chấm làm sai. Không có dự liệu được, chỉ là một ra, có thể lật ra như thế lớn sóng gió. Lưu lại cho ngươi phiền phức xác thực không nhỏ. Trình Tiên Cẩm lại thử hỏi, hoàng huynh, chúng ta Trình gia còn có hay không ẩn thế nhập thần cảnh cùng phản bổn cảnh trường bối? Nếu không ngài đem quốc chủ vị trí truyền cho bọn họ. Trình Tiên Bằng hư một cái, ngươi làm nhập thần cảnh là rau cải trắng phải không? Trình gia mỗi lần mở ra nhập thần đài, người nào lên đài phá cảnh, vậy cũng là có ghi chép. Hiện tại danh sách kia bên trên còn sống ở thử giới người, cũng liền không đến 10 cái. Đến mức chúng ta thúc thế hệ tổ tông, chứ ẩn mà không ra hai cái nhập thần cảnh, mặt khác đã sớm chết sạch sẽ. Phu hoàng tất nhiên lựa chọn chấm xem như người nối nghiệp, liền sẽ không để các huynh đệ khác uy hiếp đến chấm địa vị. Liên ngươi đều không có đột phá nhập thần cảnh tư cách, huống chi những người khác. Có lẽ là nhiều năm tình huynh đệ, để ở trước mặt người ngoài uy phong hiển hách Trình Tiên Cẩm, tại Trình Tiên Bằng trước mặt giống một đứa bé. Trình Tiên Cẩm đoán giận nói, cái kia nhị tỷ Trình Minh Tuyết vì cái gì đột phá? Trình Tiên Bằng nghe xong liền tới khí, ngươi còn có mặt mũi nói? Nhị tỷ ngươi lấy hơn 70 cái đại thần trưởng tử, không được cho nàng cái nhập thần cảnh trấn an một chút. Nếu là lúc trước ngươi chịu dựa theo phụ hoàng yêu cầu, lấy những cái kia quan gia tiểu thư, làm sao đến mức cái này? Thân đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện cùng chấm còn tại cái này che che lấp lấp. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, trưởng thành cũng không có gặp ngươi cưới nhiều thê thiếp nhiều sinh con cái a. Chấm nhìn ngươi chính là bị cái kia yêu dị nữ tử chiếm tâm thần. Nữ tử kia đã vất lạc, ngươi vì sao còn nhớ mãi không quên? Chu Tiêu Sách dài đến rất giống người kia, danh tự cũng giống, đoán chừng là nàng bị lôi kiếp vẫn lạc phía trước lưu lại con mồ côi. Chu Tiêu Sách yêu dị trình độ cũng không giới tại người kia, thật sự là có mâu thân hắn nhất định có. Đúng, Chu Tiêu Sách người này, ngươi thật tốt khống chế lại, nói không chừng có thể cho ngươi nghiên cứu ra được nhập thần cảnh lý luận. A, khống chế hắn làm rất dễ. Trước tại năm đó ban thưởng cho hắn tẩy tủy đan bên trong, bày ra kế nhật chỉnh công cấm pháp. Chỉ cần ngươi dùng Trình ra huyết mạch thôi động, hắn nhất định phải đối ngươi nói gì nghe nấy, nếu không liền sẽ sống không bằng chết. Trình Tiên Cẩm ánh mắt có chút né tránh. Trình Tiên Bằng gặp bào đệ thần sắc không đối, lập tức trừng lớn mắt, Trình Tiên Cẩm. Ngươi sẽ không phải bởi vì Chu Tiêu Sách giống nữ nhân kia, liền lòng sinh thương hại, đem chấm cho hắn tẩy tủy đan đánh cháo đi. Chương 369, nát đất. Chương 369, nát đất. Thần đệ. Nhất thời hồ đồ Trình Tiền Bằng chỉ vào Trình Tiền Cẩm, tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, ngươi. Tính toán, không đột phá nổi nhập thần cảnh chính là ngươi, dù sao không phải chấm. Không có Chu Tiêu Sách bực này thiên tài, chấm nhìn ngươi khi nào có thể phi thăng thượng giới đến tìm chấm. Nói xong, tức giận từ trong ngực lấy ra ngọc tỷ cùng thánh chỉ, một cái ném cho Trình Tiền Cẩm, còn lại cục diện rối rắm, chính ngươi thu thập à. Hoàng huynh, thần đệ biết sai chấm không có ngươi như thế ngu ngốc đệ đệ. Trình Tiền Bằng nhìn lên trên trời lôi kiếp dần dần tụ tập, biết không thừa nổi bao nhiêu thời gian. Trình Tiền Cẩm, chấm cho ngươi xoay người cơ hội, chính ngươi lãng phí hết, tự giải quyết cho tốt ta. Trình Tiền Cẩm khuôn mặt đắng chát, trong lòng càng là thê lương. Quỷ biết chính mình sẽ kế thừa đại thống a. Nếu là hắn có thể dự tính đến hôm nay, làm sao có thể bỏ qua Chu Tiêu Sách cái này bánh trái thơm ngon. Trình Tiền Cẩm lại cuốn quýt truy hỏi, hoàng huynh, vậy chúng ta Trình ra có cái gì trong truyền thuyết phi thăng chi vị? Cái này khả năng giúp đỡ được ta sao? Trình Tiền Bằng cười lạnh một tiếng, cái dám phi thăng chi vị? Phi thăng chi đạo chính là thiên địa pháp tắc, đặt giả vi tôn, tuyên cổ bất biến. Ngươi thật đúng là cho là có như thế chỗ ngồi, ngồi lên liền có thể phi thăng. Có thể thần đệ từng nghe phụ hoàng nói qua như vậy lựa trời hạ nhân. Để ngươi trong thiên hạ đều lấy ta Trình ra là tôn mà thôi. Thử giới pháp tắc là chỉ có thể đồng thời tiếp nhận 4 tên hoàn nguyên cảnh tu sĩ. Chỉ cần 4 người này không phi thăng không vẫn lạc, cái kia những người khác liền nhiều nhất dừng bước phản bội cảnh. Trình ra bất quá là đời đời kiếp kiếp đều sẽ chiếm cứ một cái hoàn nguyên cảnh danh ngạch mà thôi, chỉ là đáng tiếc tại chấm nơi này chật đức. Chuyện cụ thể, ngươi có thể đi quốc cung phế tích địa khố trên giá sách tìm kiếm, nơi nào cũng có. Địa khố? Quốc cung không phải bị san thành bình địa sao? Chấm tẩm cung vị trí, ngươi có thể đi tìm, có lẽ có thể tại trên mặt đất nhìn thấy một cái một thước vuông cửa ngầm. Dùng tinh huyết của ngươi, liền có thể mở ra. Bên trong có chúng ta Trình ra toàn bộ bí mật. Thần đệ, biết. Trình Tiên Bằng nói, mặc dù bây giờ thế cục có chút phiền phức, nhưng chấm vẫn là hy vọng Trình ra sẽ không tuyệt tại trên tay của ngươi. Là Trình Tiền Bằng nhìn xem như phi long gào thét cửu tiêu thiên lôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Một chân đạp, trên thân tam sắc long giáp biến thành thất thải long giáp. Trình Tiền Bằng thăng nhập không bên trong, vận dụng linh lực đối chân này hạ đại địa truyền đạt chính mình cuối cùng một đạo thánh chỉ, chấm hôm nay phi thăng. Trích Tiên Quốc hoàng vị, truyền cho Duệ Thân Vương Trình Tiền Cẩm. Ví như có người uy hiếp đến Trình ra, chấm chắc chắn trở về thế này, đại khai sát giới. Trình Tiền Bằng phi thăng dị tượng, bao phủ hơn phân nửa Trích Tiên Quốc. Phi thăng người, là đứng tại thử giới đỉnh phong nhân vật. Cho nên bất luận là sao lập trường, đều cần biểu đạt tôn trọng của mình. Bất luận là Trích Tiên Quốc người, vẫn là Hạ Nguyên Quốc, Thượng Huyền Quốc người, đều cùng nhau hạ bái, hoàng huynh phi thăng thuận lợi. Quốc chủ tiên phúc vĩnh hưởng. Trình Tiền Bối tiên đạo vĩnh xương. Chỉ có Chu Tiêu Sách, khi nghe đến tin tức này lúc, hốt hoảng trừng lớn mắt, Trình Tiền Bằng, phi thăng. Làm sao có thể? Hắn lại là có chút thất hồn lạc phách lẩm bẩm, chẳng lẽ chỉ có phi thăng thượng giới về sau, mới có thể giết Trình Tiền Bằng sao? Đây chỉ là ban đầu thông tin mà thôi. Coi hắn từ lỗ tôn máu trong miệng biết được, Mục gia tạo phản, Mục Hướng Vinh là Mục gia nhân nội ứng, giết quốc đô hơn 10 vị nhập thần cảnh tướng quân, cuối cùng bị hoàn nguyên cảnh Trình Tiền Bằng toàn bộ chém giết lúc, cả kinh nói không ra lời. Mục gia lại có cái này thế lực, vì sao không đợi Trình Tiền Bằng sau khi phi thăng lại phản? Lỗ tôn mau ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Tiêu Sách, nghe nói là vì ngươi, Chu giáo sư. Bởi vì ta, ngươi không phải phía trước cho 4 phương phát truyền âm phủ, nói Mục gia nhân muốn giết ngươi sao? Bọn họ liền phản. Chu Tiêu Sách vốn muốn nói, đây coi là cái gì tạo phản lý do? Thế nhưng tinh tế muốn đi, có thể đây chỉ là một dây dẫn nổ mà thôi. Mục gia nhân kế hoạch, bởi vì chính mình biến số này, đã bị Trình Tiền Bằng ý thức được. Nếu là lề mà lề mề, không sớm thì muộn sẽ bị Trình Tiền Bằng chậm rãi lấy máu giết chết. Bị ép phía dưới, không thể không đội vàng phát động trình biến. Nghe tới Mục gia nhân chân thực thực lực phía sau, Chu Tiêu Sách thực vì chính mình lau một vệt mồ hôi. Hắn vốn cho rằng đến giết chính mình 3 cái kia nhập thần cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đã là Mục gia con bài chưa lật. Không nghĩ tới, Mục gia thế mà còn có 2 cái phản bổn cảnh tu sĩ cùng một cái bán bộ phản bổn cảnh tu sĩ. Còn tốt, Trình Tiền Bằng trước khi đi, đem những này Mục gia nhân đều giết sạch. Không có, không có giết sạch sẽ. Bán bộ phản bổn cảnh một vọng, trốn. Dựa theo chúng ta lão tổ lưu truyền xuống thuyết pháp, giữa thiên địa phản bổn cảnh tu sĩ có người mấy hạn chế. Chỉ có một cái phản bổn cảnh tu sĩ đột phá đến hoàn nguyên cảnh, hoặc là vẫn lạc, mới có một cái nhập thần cảnh tu sĩ tấn thăng làm phản bổn cảnh. Nghe trong nhà tổ tông nói, một vọng thành danh đã hơn ngàn năm, thuộc về nhập thần cảnh tu sĩ bên trong trở tương đối lâu người, có thể cùng Trình Tiền Long so tư cách. Lập tức thiếu 2 cái phản bổn cảnh tu sĩ, hắn xác suất rất lớn có thể đột phá đến phản bổn cảnh. Cái gì? Đây chẳng phải là lại có cái phản bổn cảnh tu sĩ muốn mỗi ngày giết ta? Cũng không nhất định. Hiện tại kìm nén nghĩ đột phá phản bổn cảnh tu sĩ, không chỉ 1-2 cái. Hắn chưa hẳn có thể đoạt đến qua người khác. Tóm lại, Chu giáo sư, ngươi phải cẩn thận. Chu Tiêu Sách thở một hơi thật dài, một cô áp lực cực lớn lại một lần nữa đè vào trong lòng. Mà thôi, quen thuộc. Sống mấy chục năm, liền không có gặp phải một lần thực lực ngang nhau địch nhân. Lỗ Tôn mau an ủi, thiên tiêu chi tử, bình thường đều là dạng này. Nghe nói lợi hại người, đều là vượt cấp mà chiến, thậm chí có thể vượt cảnh giới mà chiến. Ta chiến cái giám a, đầy chơi thần thánh, còn có phản bổn hoàn nguyên cảnh, nào có ta cơ hội xuất thủ. Ta lần trước động thủ cùng người đấu pháp, vẫn là thoát thai cảnh tam trọng, tham gia tiên môn khảo hạch thời điểm. Chu giáo sư chính mình không cần ra tay, liền có thể quyết thắng thiên lý, càng thêm không dễ. Đi Lô gia chủ ngươi đừng nâng ta. Thương lượng một chút chuyện kế tiếp a. Tiếp xuống. Chu giáo sư muốn bắt đầu nhập thần lý luận nghiên cứu chỉ đạo sao? Cái kia không hoảng hốt, ta còn không có tìm đủ 10 người đi nhập thần đài đâu. Là trước mắt sự tình. Trước mắt sự tình. Chu Tiêu Sách trong ánh mắt lóe ra không thế nào hưng phấn hỏa diễm, là thời điểm khởi nghĩa. A, ta nói, là thời điểm khởi nghĩa. Lỗ Tôn Mao đầy mặt viết bất khả tư nghị, khởi nghĩa? Có thể là chỉ bằng chúng ta Tôn Tiên Thành. Không, ngươi chờ một chút nhìn liền biết. Một cái xuất thánh cảnh quốc chủ, thêm 2-3 cái nhập thần cảnh tướng quân, làm sao để ép được lớn như vậy Trích Tiên Quốc? Chu Tiêu Sách suy đoán cũng không có sai. Ngày thứ hai, Trích Bát Gia tuyên bố Luận Tiên Châu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tạm thời không cách nào nghe theo quốc đô điều lệnh. Ngày thứ tư, Lễ Tiên Châu châu phủ mất liên lạc. Bắc cảnh Tam Thành, Ung Tiên Thành, Khởi Tiên Thành tuyên bố tự trị, Cầu Tiên Thành không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngày thứ năm, phía Đông Đức Thân Vương tuyên bố Hỏa Tiên Châu có bất ngờ làm phản tình huống, cho nên tạm thời không thể nào tiếp thu được quốc đô điều khiển. Tiếp lấy, càng ngày càng nhiều châu cùng thành tuyên bố thoát ly trình tiền cầm khống chế. Trích Tiên Quốc, như vậy mở ra mới mở màn. Chương 370, Minh Hữu thăm dò. Chương 370, Minh Hữu thăm dò. Năm nay mùa xuân tới hơi chậm một chút. Đầu cành toát ra xanh mới, tại nói cho mọi người, cái kia giá lạnh mùa đông đã đi qua. Thời đại mới đã đến gần. Thời gian không đợi người, kịp thời sẽ bày ở trước mặt lúc, vô số cầu ngàn năm gia tộc và tu sĩ, như đầu cảnh chồi non, tranh nhau chen lấn mà bước lên đi ra. Chu Tiêu Sách tại Tôn Tiên Thành dừng lại 2 tháng, nghe được khiếp sợ thông tin một cái tiếp một cái. Quốc tính bắt ra người, toàn bộ rời núi, cơ bản đều chiếm cứ một châu chi địa, thậm chí có chiếm cứ 2 châu chi địa. Bởi vì Luận Tiên Châu tại Trích Bát Gia không chế phía dưới, không nghe Trình Tiền Cầm điều lệnh, Tây Nam Hạo Nguyên Quốc cùng Thượng Huyền Quốc lượng quốc quốc chủ đối Trích Tiên Quốc thổ địa tựa hồ có mới suy nghĩ. Văn Thông Thiên cảm thấy Trình Tiền Cầm lung lay sắp đổ, lại không thể bảo vệ văn gia, trong đêm mang theo cả nhà chạy tới Đức Thân Vương Hòa Tiên Châu, đồng thời dâng lên một bài Văn Thông Thiên hiến Đức Thân Vương. Mở đầu câu đầu tiên đắc bức người đến không tự do, long cất cao phượng chứ thế khó thu liền bày tỏ sáng tỏ hắn cho rằng Trích Tiên Quốc thiên mệnh tại Đức Thân Vương ý nghĩ. Nhưng mà, Đức Thân Vương biết rõ súng bắn chim đầu đàn, cũng không có đón lấy bài này thổi phồng chính mình thơ. Chỉ là kiên trì Hòa Tiên Châu có bất ngờ làm phản, không cách nào tiếp thu quốc đô điều lệnh trên danh nghĩa vẫn là nghe theo quốc chủ Trình Tiền Cầm điều khiển, đồng thời cung kính đưa đi Văn Thông Thiên một nhà. Tại phía đông đụng chạm Văn Thông Thiên, chỉ có thể vòng xuống tây nam, thử nghiệm tại Hạ Nguyên Quốc cùng Thượng Huyền Quốc đặt chân. Cuối cùng, Hạ Nguyên Quốc quốc chủ bởi vì Văn Thông Thiên Văn Tông Thanh danh, đối nó tiến hành chiêu đãi, tiếp nhận văn gia người. Nhưng chỉ cho Văn Thông Thiên một cái văn kinh bác sĩ hư danh, không có để hắn tham dự triều chính. Cho nên, dù cho bị tiếp nhận, Văn Thông Thiên thanh thế cũng không lớn bằng tại Trích Tiên Quốc lúc. Hạ Nguyên Quốc quốc chủ thái độ cũng tại trình độ nhất định đại biểu người phía dưới ý nghĩ. Liên quốc chủ tự thân mà nói, hắn vẫn vui lòng cho Văn Thông Thiên một quan nửa trước. Có thể Hạ Nguyên Quốc quốc đô bên trong, văn kinh lưu phái tu sĩ rất nhiều, đối Văn Thông Thiên thái độ rất là cắt đứt. Văn Thông Thiên đồ tử đồ tôn, tự nhiên đối hắn cung kính có thừa. Có thể càng nhiều hơn chính là bị hắn đồ tử đồ tôn xa lánh hẳn môn văn kinh tu sĩ. Vì để tránh cho cuốn vào không cần thiết tranh chấp, Hạ Nguyên Quốc quốc chủ lựa chọn bước ra sự tình bên ngoài, không tranh vào vũng nước đục. Chu Tiêu Sách tân văn kinh lưu phái lý luận, tại tầng dưới chốt hàn môn văn kinh lưu phái tu sĩ bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng, thụ chúng khá rộng. Ngày trước hàn môn văn kinh tu sĩ, trừ bóc nhọn đầu liều mạng hướng văn gia phe phái bên trên dựa sát vào, không có những đường ra khác. Mãi đến Chu Tiêu Sách tân văn kinh lưu phái diện thế. Cái này một cường đại mà có tiền cảnh lý luận, để vốn là năm bẻ bảy mảng hàn môn văn kinh tu sĩ, đột nhiên có đèn sáng chỉ dẫn phương hướng, ngáy mắt ngưng tụ. Văn Thông Thiên thế lực trải rộng thiên hạ, về sau văn kinh tu sĩ đã lại khó bước vào cái này giai cấp. Mà Chu Tiêu Sách thế lực còn chưa bắt đầu tạo thành, rất có triển vọng. Đứng tại cá nhân lợi ích góc độ, một cái liền biết muốn lựa chọn phương nào. Tôn Văn, không bằng Tôn Chu. Văn Thông Thiên vừa vặn vào ở Hạ Nguyên Quốc quốc chủ an bài cho chính mình tân phụ đệ, trước cửa liền bị hắt cất châu máu heo, vô số văn kinh lưu phái tu sĩ trách mắng Văn Thông Thiên dạy hư học sinh lên án hắn chỉ lo chính mình, không quản văn kinh phe phái phát triển ác liệt hành vi. Văn Thông Thiên đồ tử đồ tôn tại Hạ Nguyên Quốc đô thành nhậm chức, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, vì vậy tại hướng quốc chủ tấu sáng lúc, dùng quốc đô quân sĩ tiến đến duy trì trật tự, bảo vệ Văn Thông Thiên. Có thể là hàn môn tu sĩ đã chịu đựng văn gia phe phái chèn ép đã lâu. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy xoay người cơ hội, làm sao có thể không đón đầu thống kích. Tại văn phủ bên ngoài, cùng các quân sĩ giằng co văn kinh tu sĩ hô to, các vị đạo hữu, chúng ta chịu văn gia tai họa đã gần ngàn năm. Bây giờ Chu Thánh ra mắt, cho chúng ta một đầu đường ra, ân tình này muốn làm sao còn. Chúng ta ha có thể lại để cho văn gia người mua danh chỗ tiếng, ngồi tại thiên hạ văn bài vị trí yêu ngôn hoặc chúng. Theo ta giết ra một đường máu. Giết. Các quân sĩ đành phải hết sức ngăn cản. Phụ mệnh thủ hộ văn gia tên tướng quân kia, cũng có chút bất đắc dĩ. Tự mình xui xẻo thúc dục được an bài tới làm loại này sống. Văn kinh lưu phái tu sĩ mặc dù đấu pháp đều là khoa chân múa tay, không chịu nổi nhiều người loa lớn đặc biệt có thể mắng. Hắn mới tại chỗ này trong 2 ngày, hãm hại văn kinh tu sĩ tiếng xấu liền đã thối đường phố. Trong nhà lão mẫu đều bị tức xỉu 3 lần. Rơi vào đường cùng, cái này xuất thánh cảnh tướng quân một quyền đánh gãy chính mình 2 cái xương sườn, nói là tại xung đột bên trong bị trọng thương, cáo bệnh về nhà. Có người tướng quân này tấm gương tại phía trước, quốc đô bên trong không có tướng quân lại chịu dính líu văn kinh lưu phái nhà sự. Các người văn kinh lưu phái phái bảo thủ cùng phe cải cách đấu, đừng kéo chúng ta xem kịch phái xuống nước. Không có cường lực bảo vệ, văn gia người đành phải đóng cửa không ra. Nghe văn gia truyền ra tới thông tin, Văn Thông Thiên ngày ngày trong nhà mượn rượu tiêu sầu, hoang đường sống qua ngày. Thế nhưng, tại Hạ Nguyên Quốc văn gia người cũng không tính thảm nhất, tối thiểu còn có thể tốt ăn ngon uống. Tại Ung Tiên Thành văn gia người mới kêu một cái nơm nớp lo sợ. Ung Tiên Thành 3 nhà cộng trị, Chân gia, Văn gia, Trích Bát Gia. Tại nhận đến Trình Tiền Bằng phi thăng thông tin một khắc này, xuất thánh cảnh đại viên mãn Trích Bát Gia gia chủ lập tức mang theo 3 tên xuất thánh cảnh trưởng lão đi Luận Tiên Châu giúp gia tộc ổn định cục diện. Chân Niệm Ân cũng cho Chu Tiêu Sách phát đi thông tin. Trích Bát Gia gia thánh cảnh tu sĩ đều đi Luận Tiên Châu. Cái này đơn giản truyền âm phủ, kỳ thật cũng bao hàm đối Chu Tiêu Sách thăm dò. Phía trước Trình Tiền Bằng còn tại Trình gia thế lớn, cần Chu Tiêu Sách cái tên này vang dội người nâng lên khởi nghĩa. Nhưng bây giờ quần hùng cát cứ, có hay không Chu Tiêu Sách tên tuổi, vấn đề đã không lớn. Cho nên Chân Niệm Ân đối Chu Tiêu Sách thái độ liền lại mập mờ. Xử lý như thế nào Ung Tiên Thành sự tình, xem như là Chân Niệm Ân đối với Chu Tiêu Sách lại một lần thử thách. Chu Tiêu Sách cũng bén nhạy từ thế cục biến hóa bên trong, phát hiện chính mình tình cảnh vi diệu. Không có giá trị, cũng không có lực uy hiếp. Vốn là cùng Chân Niệm Ân bền chắc không thể phá được liên minh, bởi vì Trình gia rơi không có, dần dần xuất hiện cái nước. Nhưng Chân Niệm Ân cũng không biết Chu Tiêu Sách con bài chưa lật, cũng không biết có cái phản buồn cảnh đại lão hội chiếu cố Chu Tiêu Sách. Chu giáo sư, thế nào thấy sắc mặt không quá tốt? Lỗ Tôn Mão nhìn Chu Tiêu Sách tiếp vào truyền âm lệnh phía sau, liền hết sức nghiêm túc. Trước đây Minh Hiếu, tựa hồ có chút ý khác. Người nào? Chân Niệm Ân. Ân. Ung Tiên Thành cái kia. Không phải chỉ có 2 xuất thánh cảnh tu sĩ sao, cũng dám có khác ý nghĩ. Xem ra là không biết ngươi Chu giáo sư lợi hại, cùng với sau lưng ngươi vị kia tồn tại. Thiên hạ như vậy, có ý tưởng người không phải số ít. Mà thôi, không bền chắc Minh Hiếu, ta cũng không cần, để tránh giúp hắn nhập thần, cuối cùng cắn ngược lại ta một cái. Chu Tiêu Sách trở về Chân Niệm Ân một cái truyền âm phủ, đồng dạng tràn đầy thăm dò ý vị, Trích Bát Gia người một tên cũng không để lại, Văn Gia người ngươi xem đó mà làm. Trương Thái Như cùng Chân Niệm Ân nhận đến truyền âm phủ phía sau, cũng rơi vào trầm mặc. Làm mất lòng Trích Bát Gia, đây là muốn chúng ta triệt để cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ a, ngươi định làm gì? Chân Niệm Ân biết lại đến nhân sinh lựa chọn mấu chốt giao lộ, dù không được nửa điểm sai lầm. Càng nghĩ rất lâu, hắn mới nói, tất nhiên Chu Tiêu Sách dám đắc tội Trích Bát Gia, vậy hắn khẳng định liền có cái này thực lực. Công danh lập tức lấy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngoại công, Chu Tiêu Sách người này là có đại khí vận, chúng ta liền cùng hắn một con đường đi đến đen. Trương Thái Như gật đầu, tất nhiên ngươi quyết định, vậy ta liền ủng hộ ngươi đi đến cùng. Chương 371, Bắc cảnh thế cục, cho điểm tăng thêm 39, chương 371, Bắc cảnh thế cục, cho điểm tăng thêm 39, ban đêm, Ung Tiên Thành thủ thành tướng quân Trương Thái Như cùng thành chủ Trương Thái Trung 2 tên gia thánh cảnh tu sĩ, liên thủ mang theo An Quốc quân sát nhập vào Trích Bát Gia. Tại 2 người đánh chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại 7 tên ti kim cảnh Trích Bát Gia tu sĩ phía sau, Trương Thái Như ánh mắt bén nhọn ra lệnh, chó gà không tha. Là thành chủ Trương Thái Trung đứng tại Trương Thái Như bên cạnh, nhìn trước mắt đao quang huyết ảnh, thông thả hỏi, tứ ca, ngươi cái kia tốt ngoại tôn, như vậy tín nhiệm Chu Tiêu Sách, thật không có vấn đề. Trương Thái Như liếc Trương Thái Trung một cái, ngươi nếu là có nghi vấn, có thể sớm một chút nói. Đi theo ta, ngươi giết, hoặc thả, hiện tại cảm thấy có vấn đề. Làm sao, ngươi muốn đi Luận Tiên Châu tìm Trích Bát Quỷ ở trước mặt thỉnh tội? Trương Thái Trung cười ha ha một tiếng, tứ ca thật biết nói đùa. Ta tất nhiên đồng loạt ra tay, tự nhiên là cảm thấy các ngươi thương lượng đến rất được tâm ta. Nói thật, tại tu tiên giới, phụ tử tương tàn ta đều gặp không ít, còn lần thứ nhất gặp ngươi loại này cùng ngoại tôn đồng cam cộng khổ. Lão phu không giống ngươi, thế thiếp thành đàn, chỉ riêng tôn tử đều 10 cái, ngoại tôn đoán chừng ngươi liền tên đều nhớ không được đầy đủ. Ta cái này mấy trăm năm, chỉ có một thê tử, một cái nữ nhi, một cái ngoại tôn mà thôi. Thê nữ đều trước ta mà đi, ngoại tôn đã là ta duy nhất tưởng niệm. Tứ ca thật đúng là tình thâm a, không giống ta, liền không gặp được đáng giá ta chút xuống cả đời tình cảm nữ tử. Trương Thái Như thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, là người sống một đời, có thể gặp phải một cái đúng người, cũng không dễ dàng. Ta rất may mắn. Nói trở lại, tứ ca, ngươi nói Chu Tiêu Sách một cái bi kim cảnh nhất trọng tu sĩ, ở đâu ra sức mạnh đắc tội Trích Bát Gia? Hắn khẳng định có chúng ta không biết con bài chưa lật. Trực tiếp nhất đạo lý, Tôn Tiên Thành Lỗ Gia, khẳng định có nhập thần cảnh tu sĩ a. Nghe đồn Lỗ Tân Ban cho Lỗ Gia lưu lại vô số cơ quan pháp thuật. Lỗ Gia trên mặt nổi ra thánh cảnh tu sĩ liền có 10 cái, tỷ lệ lớn là có nhập thần cảnh tu sĩ. Chu Tiêu Sách tại Lỗ Gia ở lâu như vậy, Lỗ Gia đều một mực lấy lễ để tiếp đón, đã không có động thủ cũng không có giam lỏng, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Người nói là nhập thần cảnh tu sĩ đều không làm gì được Chu Tiêu Sách. Trương Thái Như gật đầu, phía trước còn có cái nghe. Mục gia thất tổ, một tên nhập thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, chết tại Chu Tiêu Sách trên tay. Là, chuyện này ta cũng nghe nói, nhưng một mực xem như nói đùa. Không chừng, đó chính là thật. Trương Thái Như cùng Trương Thái Trung liếc nhìn nhau, có bất an, cũng có hưng phấn. Nếu như là thật, cái kia, ta nhưng muốn đem đầu cột vào Chu Tiêu Sách trên thuyền. Trương Thái Như cười cười, nếu như là thật, Chu Tiêu Sách thuyền, ngươi chưa hẳn chen lấn đi lên. Nửa canh giờ, Trích Bát Gia cho một mùi lửa. Trung thiên ánh lửa, chiếu sáng không quá an bình cảnh đêm. Bên cạnh cây cối toát ra mầm non, dưới ánh lửa làm nổi bật lên, vàng bên trong phím hồng, rất là vui mừng. Thứ ca, tiếp xuống nói thế nào? Đi Văn Gia. Văn Gia mèo con 2-3 con, nếu không phải bận tâm lúc trước Văn Thông Thiên địa vị, giết bọn hắn đều không cần An Quốc quân xuất mã. Vậy làm sao nói? Giết hay là không giết? Dù sao tối nay ta vô sự, không bằng tiện tay làm sạch sẽ a. Chu Tiêu Sách nguyên thoại, là chúng ta nhìn xem xử lý. Hắn có ý tứ gì? Chúng ta nhìn xem xử lý. Chúng ta làm sao bây giờ? Tự nhiên là, có đoán báo đoán, có cửu báo cửu. Năm đó ta đem vong thê an táng tại Trích Tinh lâu mảnh đất kia, kết quả Văn Gia người đến, chọn chúng cái chỗ kia, đem ta vong thê phần mộ cho đảo, tại đất bằng lên 99 tầng Trích Tinh lâu. Thu này, ta ghi 42 năm. Hiện tại, là thời điểm để bọn họ trả nợ. Trương Thái Trung nhíu môi, nói hồi lâu, không phải là giết sạch sành sanh.
Không,
đến lưu một cái.
Lưu người nào?
Văn Dịch Hòa.
Văn Dịch Hòa.
Cũng đối, đoán chừng Chu Tiêu Sách sẽ đối hắn cảm thấy hứng thú.
A, thứ ca, ta còn có cái vấn đề.
Có dám cứ thả.
Cái kia, người nữ tế Chân Tư Mục, có phải là lại muốn đổi tên?
Lễ Tiên Châu Châu Phủ.
Ta, Chân Tư Quá, cùng Mục gia phản tặc không đội trời chung. Phía trước đều là bức bách tại Mục gia bức hiếp, ta không dám phát ra tiếng. Nhưng ta rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy thân là Lễ Tiên Châu Châu khiến, tuyệt đối không thể tham sống sợ chết. Hôm nay, ta muốn đứng ra, lên án Mục gia tội ác.
Mục gia nhân, chết chưa hết tội.
Chân Tư Mục, không, Chân Tư Quá tại trên đài cao nghĩa chính ngôn từ diễn giải, những quan viên khác tại dưới đài nhiệt liệt gật đầu vỗ tay.
Châu Khiến đại nhân nói tới không sai.
Châu Khiến đại nhân anh minh thần võ.
Tại từng tiếng phụ họa bên trong, Chân Tư Quá khẽ mỉm cười.
Cùng Mục gia sự tình, liền tính là trang.
Tiếp xuống, nên suy nghĩ bên dưới quần hùng tranh giành thời điểm, lựa chọn đặt cửa bị kia.
Chu Tiêu Sách,
quá yếu.
Trích Bát Gia,
cách mình lại quá xa.
Hình như Trích Thất Gia duyên Tiên Châu cách mình rất gần, mà còn phong bình không sai, không bằng nương nhờ vào Trích Thất Gia.
Ngay tại Chân Tư Quá tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch lúc, nơi xa trời cao truyền đến giàn mua thở dài một tiếng. Lão phu vừa nghĩ, ngươi là Mục gia xuất lực nhiều năm, trung thành tuyệt đối, tính toán tại với Châu phủ nghỉ ngơi mấy ngày.
Không nghĩ tới, liền nghe đến ngươi phiên này hào phóng phân trần.
Người nào?
Là ai?
Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua trên không, lại không có thấy được bất luận bóng người nào.
Nếu như ngươi chỉ là sửa cái tên, ta đi qua thì cũng thôi đi.
Người đi trả lệnh, có thể lý giải.
Nhưng ngươi nói ta Mục gia nhân chết chưa hết tội, ta không có khả năng giả vờ như không nghe thấy.
Chân Tư Quá lạnh cả người, lập tức nghĩ đến Mục gia duy nhất chạy trốn người Mục Vọng.
Mục Vọng lão tổ, ta sai rồi.
Vừa vặn ta chỉ là nhiếp ở dưới mặt những quan viên này bức hiếp, không thể không nói như vậy à.
Tiểu nhân Chân Tư Mục, thề sống chết bảo vệ Mục gia tôn nghiêm.
Mà tại ngồi phía dưới đám quan chức đều trợn tròn mắt, sau đó lập tức quần tình xúc động, Chân Tư Mục,
thử, Chân Tư Quá, chính ngươi nhất định muốn đổi tên, còn cưỡng bách chúng ta tham gia ngươi đổi tên diễn thuyết, hiện tại đem bô địa đều chụp tại trên đầu chúng ta.
Với dơ bẩn buồn nôn đồ vật,
Mục gia cho chỗ tốt chính ngươi thu 9 thành 9, hiện tại gây họa để chúng ta gánh tội thay.
Đi Chân Tư Quá.
Mục Vọng lão tổ, chính là chính hắn nói muốn cùng Mục gia một đao cắt đứt.
Trên bầu trời cái kia nặng câm giọng nói lại lần nữa truyền đến, Chân Tư Quá phải không?
Danh tự sửa đến không sai.
Đến dưới cựu tuyển, tại ta Mục gia nhân trước mặt, chậm rãi hối lỗi a.
Một trận gió thổi tới, Chân Tư Quá liền biến thành mấy sợi hồng quang, biến mất tại trên đài cao.
Cầu Tiên Thành.
Biết được thiên hạ đại biến, Quy Vân Phong đám người, sắc mặt đều 10 phần nghiêm trọng.
Không nghĩ tới, Trích Tiên Quốc thế cục, còn là bởi vì Chu Tiêu Sách thay đổi.
Quy Vân viện trưởng, ta cho rằng, đây không phải là Chu giáo sư vấn đề.
Trích Tiên Quốc tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, đã sớm lâm vào hỗn loạn, hoàn toàn dựa vào Trình gia nội tình trấn áp không có phát tác.
Mục gia đem Trình gia con bài chưa lật toàn bộ đánh dụng, thiên hạ tự nhiên sụp đổ.
Ta không có trách Chu Tiêu Sách, ta chỉ là cảm thán, chính mình bất lực.
Thiên hạ bách tính lại phải gặp ương.
Nếu là Lao Sa còn tại, khẳng định muốn mang ta, phụ lòng hắn kỳ vọng.
Sa đạo tình nói,
viện trưởng, ngươi không cần khó chịu,
cha ta sẽ không trách ngươi.
Hiện tại vấn đề là chúng ta nên làm cái gì?
Trích Tiên Quốc cảnh tượng như vậy, yêu quốc quy mô xâm lấn thời điểm, chúng ta chắc chắn sẽ không có biện binh.
Ngài còn muốn kiên trì phía trước tử thủ kế hoạch sao?
Chương 372, ám lưu.
Chương 372, ám lưu.
Quy Vân Phong nhắm hai mắt, lung la lung lay, giống như là xương muốn tan ra thành từng mảnh.
Việc đã đến nước này, liền tính chúng ta trông coi Hắc Tuyết Lĩnh, trấn yêu quân trông coi Vạn Yêu Cốc, cũng đối thế cục không có bất kỳ cái gì chỗ ích lợi.
Nếu như Trình Tiền Long muốn để trấn yêu quân lui đến Cầu Tiên Thành, vậy liền để hắn tới đi.
Chu Cảnh Nhạc, Bạch Thần Thanh, các ngươi có thể chuẩn bị mở ra xuất thánh cát, đột phá cảnh giới.
Hiện tại không có Trình Tiền bằng gò bó, Chu Cảnh Nhạc ngươi cũng không cần lựa chọn cái kia lấy lòng Trình ra đề tài.
Sa Đạo Tịnh, nhập thần đài mở ra có thể trễ một chút.
Bạch Thần Thanh cùng Chu Cảnh Nhạc đều tại TB cảnh đại viên mãn tích lũy rất nhiều năm, xuất thánh phía sau một đường đột phá đến đại viên đầy không có vấn đề gì.
Toàn lực cung cấp hai người bọn họ tu luyện, để hai người bọn họ cũng gia nhập lần này nhập thần đài a.
Uy Vân Phong cảm giảm lại nhải nói hồi lâu, lời nói đột nhiên nhiều hơn.
Cuối cùng, hắn nói ta, liền không nhập thần đi.
Cái gì?
Uy Vân viện trưởng vì sao không nhập thần?
Uy Vân Phong lắc đầu, thủ không được bắc cảnh, nhập thần, kỳ thật cũng không có quá bất cần nghĩ.
Không bằng đem cơ hội nhường cho hậu nhân.
Ta nhớ kỹ, Triệu Lao Thái, nữ nhi của ngươi Triệu Ngọc Song, cũng muốn đột phá xuất thánh cảnh đi.
Đem danh mạch của ta nhường cho nàng a.
Bạch Thận Thanh không hiểu, Quy Vân viện trưởng, ngài đây là vì sao?
Liên tính tăng thêm Triệu Ngọc Song, chúng ta cũng góp không đủ 10 người a.
Lúc này Thượng Tiện Ngã Chi mở miệng, tất nhiên nhập thần đài mở ra chỉ hoan đến Chu Cảnh Nhạc cùng Bạch Thận Thanh xuất thánh đại viên mãn.
Danh mạch của ta cũng không cần a Chu thành chủ đến nhập thần cảnh, không nói cùng giai vô địch, cũng là chưa có địch thủ.
Ta cái lao bất tử, chiếm đột phá chủ vị, không có cái gì ý tứ, vẫn là nhường cho càng có hy vọng người trẻ tuổi cho thỏa đáng.
Quy Vân Phong liếc nhìn Thượng Thiện Ngã Chi, Thượng Thiện Ngã Chi bất đắc dĩ nhấc lên lông mày, hướng Quy Vân Phong cười cười.
Quy Vân Phong thở dài, khẽ gật đầu.
Triệu Phiêu Lam nhìn một chút Quy Vân Phong, lại nhìn một chút Thượng Thiện Ngã Chi, chậm rãi nói, ta cũng không đột phá.
Đem vị trí của ta nhường cho Bạch Thận Thanh A, nàng là đan sư, nếu có thể tại chủ vị đột phá đến nhập thần cảnh, có thể so ta làm ra càng nhiều công hiến.
Ba vị tiền bối cứ như vậy định ra A Chu thành chủ, làm phiền ngươi cho Trình Tiền Long truyền một lời, liền nói Cầu Tiên Thành sẽ lại không ngăn cản bọn họ chân yêu thành rút lui kế hoạch.
Tốt. Bắc Cảnh Tam Thành, Khởi Tiên Thành, Ung Tiên Thành cùng Cầu Tiên Thành. Ung Tiên Thành cùng Cầu Tiên Thành đã phân biệt tỏ rõ lập trường, duy chỉ có Khởi Tiên Thành không có tin tức gì. Chu Tiêu Sách nếm thử cho ngắn ngủi trung đụng Lý Trung Khắc phát nói truyền âm phủ, hỏi thăm hắn Khởi Tiên Thành sự tình. Nhưng chỉ chốc lát, đạo kia truyền âm phủ lại bay trở về. Chu Tiêu Sách không biết Lý Trung Khắc đến cùng là dùng che đậy truyền âm phủ pháp thuật, vẫn là đã chết. Qua hai ngày, hắn được đến một tin tức, có người phát hiện Lý Trường Hạc thi thể. Lý Trường Hạc là Khởi Tiên Thành tiên môn trưởng môn, tu vi xuất thánh cảnh đại viên mãn. Người này là vì số không nhiều thân ở tiên môn, lại có thể được đến Trình Tiền Long rất cao đánh giá tu sĩ. Bởi vì Lý Trường Hạc là cái đáng tin diệt yêu tu sĩ. Mặc dù không có Trình Tiền Long loại kia một người đấu chiến ba yêu vương hiện hách hành động vĩ đại, nhưng hắn làm ra sự tình cũng có thể nói xưa nay chưa từng có, phía sau khó có người đến. Lần trước yêu quốc cùng Trích Tiên quốc đại chiến lúc, Lý Trường Hạc bằng vào một mình sáng tạo tiềm hành thần thông, lẻ loi một mình thần không biết quỷ không hay chui vào yêu vương xào huyện, đem yêu vương hơn ngàn năm mới hạ mấy cái trứng, toàn bộ cho giao động tán thất bại, đến nay vẫn bị yêu quốc truy nã. Trình Tiền Long chủ trương đem yêu thú giết sạch, bất diệt vạn yêu cốc thể không bỏ qua, đã bị rất nhiều người coi là Trích Tiên quốc kích tiến phái. Thế nhưng Lý Trường Hạc cảm thấy Trình Tiền Long không đủ cấp tiến. Hắn chủ trương đem yêu thú cùng với không ủng hộ giết sạch yêu thú người đồng loạt giết sạch. Tại bình thường, Lý Trường Hạc là người hiền lành, cùng ai đều là hảo hảo tiên sinh. Đã từng có cái tiên môn đệ tử bởi vì uống nhiều, tại trưởng môn cửa phòng tu luyện a một đồng lớn, Lý Trường Hạc cũng chỉ là nắm lô mũi tiện tay thanh lý, cũng không truy cứu trách nhiệm. Nhưng hắn dễ nói chuyện tiền đề, là ngươi không thể đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Tại Lý Trường Hạc trong mắt, cùng yêu thú có lợi ích liên quan, đều phải chết. Cho nên, đến tột cùng là ai sẽ truy sát Lý Trường Hạc dạng này cùng người không có tranh trưởng giả. Thi thể của hắn rơi vào Khởi Tiên Thành tiến về Cầu Tiên Thành trên đường, nguyên nhân cái chết là trọng thương không trị. Rõ ràng, có người tại truy sát hắn. Hắn hẳn là dùng chính mình am hiểu nhất tiềm hành thần thông, qua địch nhân điều tra, thi thể không có bị địch nhân phát hiện. Chết đến thời điểm, trong tay hắn vẹn vẹn nắm chặt hai hạt vàng. Rất nhiều không rõ ràng sự tình người, đều suy đoán Lý Trường Hạc là bị Khởi Tiên Thành Kim gia nhân truy sát. Mà đối Kim gia nội tình có chút hiểu rõ Chu Tiêu Sách, thì tin tưởng vững chắc Lý Trường Hạc nhất định là phát hiện Kim gia cùng yêu thú liên hệ, mới bị diệt khẩu. Nhưng mà, trừ Lý Trường Hạc thi thể, Khởi Tiên Thành không còn có truyền tới qua một chút xíu thông tin. Mấy chục vạn tu sĩ tụ tập địa phương, đột nhiên giống như là trên thế giới này biến mất đồng dạng, cùng tất cả mọi người cắt ra liên hệ. Liên tới gần tra xét tình huống hai tên xuất thánh cảnh tiên môn tu sĩ, cũng biến mất không còn chút tung tích. Tất cả mọi người biết, Khởi Tiên Thành xảy ra vấn đề. Có năng lực quản Khởi Tiên Thành sự tình người, không muốn quản. Muốn quản người, lại không có quét ngang tất cả năng lực. Toàn bộ Trích Tiên quốc người, có lẽ có ý hoặc vô ý đem Khởi Tiên Thành cái này tai họa ngầm coi nhẹ, tiếp tục thừa dịp chỉnh ra thất thế mưu cầu ích lợi của mình cùng tố cầu. Chu Tiêu Sách tại lô ra, đối với Khởi Tiên Thành sự tình cũng là bất lực. Đành phải bất đắc dĩ cảm thán, loạn thế sắp tới. Trích Tiên quốc Bắc Cảnh, cũng chính là vượt qua một mảnh mênh mông đại mạc cùng yêu quốc giáp giới, chỉ có 3 tòa thành trì. Có thể cái này nho nhỏ 3 tòa thành trì, phía sau đều riêng phần mình đứng nhu cầu quá lớn người. Cầu Tiên Thành hướng trấn yêu thành cuối đầu, Trình Tiền Long muốn từ bắc hướng nam đánh thiên hạ. Khởi Tiên Thành tỷ lệ lớn cùng yêu quốc có quan hệ, rất có thể tại yêu quốc quy mô tiến công lúc phía sau đâm đao. Ung Tiên Thành về Chu Tiêu Sách điều khiển. Chu Tiêu Sách đối Trình ra quá mức thất vọng, đối yêu thú cũng là muốn giết cho thông khoái. Tất nhiên cái này Giang Sơn người nào ngồi đều là ngồi, chính hắn cũng chưa hẳn không thể. 3 tòa thành trở thành Trích Tiên quốc đấu tranh vòng xoáy kịch liệt nhất địa phương. Chu Tiêu Sách tại lỗ ra ở hơn tháng, đối Lô Tôn Mao nói khắp nơi nguy cơ, ta cũng không biết lúc nào có thể trở về. Về cái kia, Cầu Tiên Thành vẫn là Ung Tiên Thành. Đương nhiên là Ung Tiên Thành. Cầu Tiên Thành đã có trấn yêu quân bảo ở, ta như đến Cầu Tiên Thành, sợ là có đi không trở lại. Còn tốt, phía trước ta đã để trong nhà người hầu đem Cầu Tiên Thành sản nghiệp chuyển rời đến Ung Tiên Thành rất nhiều, không có gì tổn thất. Lỗ Tôn Mao gặp Chu Tiêu Sách còn như vậy để ý Chu gia, cười nói, Chu giáo sư, ngươi Chu gia chút đồ vật kia, cộng lại không đỉnh ngươi một cái móng tay đáng tiền. Vì sao như vậy để ý? Chu Tiêu Sách thản nhiên trả lời, tự nhiên là có để ý người, cùng để ý sự tình. Bọn họ đều nói Chu giáo sư là cái người thể diện, nhưng ta cảm thấy Chu giáo sư là cái trọng tình cảm người. Trọng tình cảm? Có lẽ a. Chu Tiêu Sách nhìn ngoài cửa sổ mây trôi, lại thở dài, đáng tiếc, lần sau lại đi không tương tự, không biết là năm nào tháng nào. Chương 373, Thê Lương quốc chủ, đổi mới lễ vật chuyển lời, cuối chương kèm theo bản đồ. Chương 373, Thê Lương quốc chủ, đổi mới lễ vật chuyển lời, cuối chương kèm theo bản đồ. Chu giáo sư, ngươi tính toán làm sao trở về? Lô gia chủ, với hỏi đến ta. Hiện tại sợ rằng có không ít người, đều tại ta trên đường trở về, mai phục đâu. Liên tính đến Ung Tiên Thành, bên cạnh không có một cái nhập thần cảnh tu sĩ, ta cũng sớm muộn sẽ bị người mang đi. Hoặc là đi cho trấn yêu quân dạy học, hoặc là bị Khởi Tiên Thành bắt đi nghiên cứu chút đồ vật loạn thất bát ao, hoặc là bị một vọng giết chết. Sợ rằng trừ ngươi Lô gia, toàn bộ Trích Tiên quốc, thật đúng là không có ta dùng thân chỗ. Ha ha ha, vậy thì tốt. Chu giáo sư tại ta Lô gia đợi, vậy chúng ta Lô gia trong lòng người cũng có ngọn nguồn. Lô gia chủ thật đúng là thẳng thắn. Cùng Chu giáo sư cũng không có cái gì tốt tận tàng. Chu giáo sư có hay không tính toán qua, khi nào mở ra nhập thần đài? Chu Tiêu Sách duỗi lưng một cái, ta cho mấy cái tiền bối phát thông tin, để bọn họ nắm chặt thời gian tu luyện tới xuất thánh cảnh đại viên mãn phía sau, liền không có lại quan tâm. Chu giáo sư đã tìm tới 10 người. Cái kia tốt như vậy tìm. Chu Tiêu Sách nhún vai, cho đến bây giờ, kết nối với người Lô gia chủ tính toán ở bên trong, ta cũng chỉ tìm tới 5-6 người. Cái này, Chu giáo sư mới tìm được một nửa. Vốn là có 10 cái, kết quả có mấy cái tiền bối nói cho ta, bọn họ có chính mình kế hoạch, để ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cự tuyệt.
Cái gì? Còn có người cự tuyệt nhập thần cơ hội?
Chu Tiêu Sách trả lời cũng có khí bất lực, đúng vậy à, thế mà lại cự tuyệt nhập thần cơ hội. Nhưng bọn họ vốn là dạng này người, ta cũng không thay đổi được bọn họ ý nghĩ.
Lỗ Tôn Mao nghe xong hai mắt tỏa sáng, hai tay trà sát, cái kia, Chu giáo sư, có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi là chủ bị đột phá, yên tâm đi.
Tốt, tốt tốt tốt.
Chu giáo sư chính là sảng khoái.
Chu Tiêu Sách cười cười, vẫn còn có chút phiền muộn.
Quốc đô bên trong, Trình Tiền Cẩm ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem có chút đơn sơ lâm thời xây dựng quốc cùng, cùng với thưa thất mấy cái quan viên, rất là bất đắc dĩ.
Trình Học Lưu phái khai sơn thủy tổ là cái lớn phản tặc, cái kia Trình Học Lưu phái người đến tuột cùng có hay không có thể tin, cần đánh lên cái đại đại dấu chấm hỏi.
Trình Tiền Cẩm không có đại khai sát giới, thế nhưng cũng đem những này Trình Học quan viên đều bãi miễn.
Văn Kinh Lưu phái cự phách Văn Thông Thiên gặp Trình gia thế lực suy bại, chuyển ném Hạ Nguyên quốc.
Cái kia đi theo hắn lẫn vào những cái kia Văn Kinh Lưu phái đến tuột cùng có hay không có thể tin, cũng cần đánh lên cái đại đại dấu chấm hỏi.
Trình Tiền Cẩm đem Văn Thông Thiên bọn đồ tử đồ tôn cũng đều bãi miễn.
Cho nên, hiện nay có thể lên hướng quan viên, cũng chỉ có mấy cái số Lý Lưu phái, Tượng Công Lưu phái người, hơn nữa còn đều là không có thực quyền gì tiểu quan.
Trình Tiền Cẩm nhìn xem trên bàn chồng chất như núi tấu chương, nhức đầu không thôi.
Nhiều chuyện như vậy, chấm một người, xử lý như thế nào tới a?
Trình Tiền Cẩm ngoài miệng oán giận tấu chương, trong lòng lại không ngừng mắng lấy vung tay không quản Trình Tiền Bằng.
Hiện tại cái này quốc chủ, trừ tâm phiền vẫn là tâm phiền, làm một ngày sống ít đi 10 năm.
Phía dưới một vị quan viên định hót cười cười, thánh thượng, kỳ thật đối với những này tấu chương, cũng không cần quá lo lắng.
A, người kêu Vi Thần Khâu Văn Bác, phụ trách đô thành quân bên trong ngựa điều hành cùng chăn nuôi.
A, Khâu đại nhân, người đối xử lý những này tấu chương, có gì độc đáo kiến giải, mau nói cùng chấm nghe.
Chấm một người, thực sự là nhìn không đến a.
Khâu Văn Bác nói,
thánh thượng, ngài chỉ cần đối với mấy cái này tấu chương thoáng phân loại, tự nhiên là có thể thanh minh rất nhiều.
Phân loại,
nghe có chút đạo lý.
Người nói kỹ càng một chút.
Ví dụ như, có quan hệ cả nước các nơi phản tặc tấu chương phân một loại, còn lại phân một loại.
Sau đó thì sao?
Sau đó đem có quan hệ các nơi phản tặc tấu chương đều ném hết, chỉ nhìn còn lại.
Ân, đây là vì sao?
Theo Vi Thần xem ra, quốc đô hiện tại tự vệ còn không thể, đâu còn có dư lực đi quản phản tặc bọn họ sự tình đâu. Cho nên, cùng hắn để những tấu chương này nhiễu loạn nghe nhìn, không bằng đều ném hết, cũng sẽ tiết kiệm thánh thượng rất nhiều chuyện.
Trình Tiên Cẩm lạnh lùng nhìn Khâu Văn Bác một cái.
Mặc dù hắn thực sự nói thật, nhưng lời này là có thể ở trước mặt nói ra sao?
Quốc chủ không muốn mặt mũi.
Khâu đại nhân a,
Vi Thần tại.
Khâu Văn Bác tinh thần phân chấn, cảm giác chính mình muốn bị trọng dụng thời khắc tới.
Ngươi vẫn là thật tốt nuôi ngựa của ngươi a.
Là
a,
là
bãi triều.
Chúng thần cung tiễn thánh thượng.
Thần cung tiễn thánh thượng.
Bởi vì nhân số quá ít, kêu cũng không đủ, tại toàn bộ trong đại điện vang lên xấu hổ tiếng vọng.
Trình Tiên Cẩm bước nhanh đi trở về hậu điện, tức giận đến đem đỉnh đầu quốc chủ mũ miệng ném xuống đất. Cái này phá quốc chủ,
chó đều không làm.
Thế nhưng sau một lát, tiêu tan nguôi giận, lại chính mình đem mũ miệng nhặt lên, đội ở trên đầu. Ai, người cũng tốt, chó cũng tốt, thế sự há có thể tận như nhân ý.
Đến buổi tối, hắn vẫn là dựa theo Khâu Văn Bác đề nghị, đem tấu chương tách ra. Tổng cộng 477 phong tấu chương, có 475 phong là có liên quan các nơi làm phản. Còn có một phong, là hy vọng quốc chủ có khả năng từ trong quốc khố phát một chút tiền tài, xây dựng lại tổn hại khu phố phong ốc.
Ai, liền tính chấm phát khoản, hiện tại cũng không có người giám sát sửa chữa a, lần này bị một gia cậu tặc làm cho nguyên khí đại thương, cũng không biết bao lâu mới có thể thông thả lại sức.
Cuối cùng một phong tấu chương, là đề nghị để Thanh Thu công chúa cưới Chu Tiêu Sách.
Tấu chương lời kết thúc là: Chu Tiêu Sách, thư viện giáo sư, ôn trả phá tôn cổ Tân Văn Kinh Lưu phái khai sơn tị tổ Trích Tiên quốc đệ nhất thiên tiêu. Nếu là có thể cùng Thanh Thu công chúa trăm năm tốt hợp, nhất định có thể là Trích Tiên quốc kiến thiết làm ra cống hiến to lớn. Cả bản tấu chương, mặc dù nói chính là để Thanh Thu công chúa cưới Chu Tiêu Sách, nhưng nói gần nói xa đều lộ ra để Chu Tiêu Sách ra làm quan ý tứ.
Mọi người đều biết, phò mã không thể ra làm quan.
Cho nên cái này phong tấu chương Xuân Thu bút pháp liền rất rõ ràng hy vọng Trình Thanh Thu có thể xuất giá Chu Tiêu Sách, hỗ trợ giải quốc đô khẩn cấp.
Trình Tiên Cẩm lại liếc nhìn tấu chương ký tên.
Phùng Đường.
Ai, tuổi đã cao còn ưu quốc ưu dân, đúng là một nhân tài.
Phùng Đường Dịch lão, Lý Quảng Khó Phong, nói đến cũng không có sai.
Hiện tại Luận Tiên Châu bị Trích bắt ra không chế, chèn ép đối lập, bọn họ loại này chung với Trình gia khẳng định không dễ qua.
Trong bên cạnh cũng thiếu người, dứt khoát đem hai cái này lao tướng đều triệu hồi quốc đô a.
Khép lại tấu chương, hắn lại nghĩ đến Trình Thanh Thu hôn sự.
Đánh chính mình kế vị đến nay, Trình Tiền Cẩm liền loay hoay chân không cách mặt đất, Trình Thanh Thu cũng không có cùng hắn cái này phụ hoàng có bao nhiêu giao lưu cơ hội.
Có thể Trình Tiền Cẩm biết, nữ nhi trong lòng hẳn là rất khó chịu.
Nguyên bản nàng có ba cái chính phu, một Vũ Trạch, Văn Dịch Khắc cùng một Quy Dương.
Một Vũ Trạch cùng một Quy Dương đều là phản tặc, đã bị giải quyết tại chỗ.
Văn Dịch Khắc tin tức hoàn toàn không có, đoán chừng cũng là chết tại quốc đô chiến sự bên trong.
Mặt khác Tiểu Lang, hoặc là cùng một gia quan hệ gần, hoặc là cùng Văn gia quan hệ gần, hoặc là cùng một gia quan hệ gần, toàn bộ đều không có khả năng gả cho nàng. Chỉ còn lại một cái Trần Phát Hoa.
Đáng tiếc Trần Phát Hoa trừ trung tâm, cái gì cũng không có, không có khả năng trở thành Trình Thanh Thu chính phu.
Mà ra một gia tạo phản sự tình phía sau, Trình Tiền Cẩm xem ai đều không yên tâm, cảm thấy Trần Phát Hoa trùng cũng chưa chắc có thể làm được mấy.
Lúc đầu tận ôm Trích Tiên quốc tài tuấn đệ nhất tài nữ hiện tại thành mọi người vụng trộm trò cười. Trình Tiên Cẩm tự biết có lỗi với nữ nhi, lẩm bẩm nói, nếu như có thể gả cho Chu Tiêu Sách, liền gả à, cũng coi như làm thỏa mãn Thanh Thu tâm nguyện. Chu Tiêu Sách có lẽ sẽ không tạo phản a. Chương 374, khói lửa lên. Chương 374, khói lửa lên. Chu Tiêu Sách ngồi tại trong phòng, tiến tính cũng nói, trước mặt là Trình Thanh Thu gửi tới truyền âm phủ, hắn nhìn 3 ngày 3 đêm. Trình Thanh Thu gửi tới lời nói rất ngắn, chỉ có 6 cái chữ, ta có thể gả cho ngươi. Chỉ là một câu như vậy đơn giản trần thuật, không có nâng hai người có thể hay không gả cưới vấn đề, phản phất chính là vì nói cho Chu Tiêu Sách một tin tức. Trình Thanh Thu là thông minh nữ tử, mặc dù tại vương phủ bên trong không tiếp địa khí, có lúc quá mức đơn thuần, nhưng nàng vẫn là cái thông minh nữ tử. Nàng không hỏi Chu Tiêu Sách, ngươi có thể cưới ta sao? Nàng biết nếu như Chu Tiêu Sách có thể cưới chính mình lời nói, nhất định sẽ nói cho chính mình. Lần trước hai người sóng vai mà đi thời điểm, nàng liền cảm giác cùng Chu Tiêu Sách khoảng cách càng ngày càng xa. Nhưng đến tột cùng là vì sao thay đổi xa, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tựa hồ trừ thân phận ngăn cách, còn có nguyên nhân khác. Mãi đến một gia tạo phản, nàng mới ý thức tới loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được tồn tại. Nàng mơ hồ cảm giác, Chu Tiêu Sách, tựa hồ cũng sẽ phản. Nhưng nàng không xác định. Chỉ coi là chính mình quá mức nhạy cảm. Làm Trình Tiền Cẩm nói cho nàng, có thể gả cho Chu Tiêu Sách thời điểm, Trình Thanh Thu đầu tiên là mừng rỡ không thôi. Công chúa xuất giá, sẽ không ảnh hưởng phu quân vào triều làm quan. Nếu như Chu Tiêu Sách thật như Đảng Vương Tử An tự nói tới như vậy, muốn ra làm quan lời nói, đem không cần nhận đến Trích Tiên Quốc quan phủ pháp lệnh hạn chế. Mười mấy năm trôi qua, Trình Thanh Thu càng xác nhận, chính mình là thích Chu Tiêu Sách, Chu Tiêu Sách cũng thích chính mình. Hai người cuối cùng có thể ở cùng một chỗ. Thế nhưng, rất nhanh nàng lại trở nên mười phần hoảng sợ. Nàng sợ chính mình phỏng đoán lung tung là sự thật. Nàng sợ Chu Tiêu Sách thật sự có phản tâm. Hiện tại Trình gia đã suy bại, căn bản không cần lại e ngại. Như Chu Tiêu Sách muốn phản, người đứng bên cạnh hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được Chu Tiêu Sách cưới quốc chủ nữ nhi. Cho nên mang tâm tình thấp vọng, cho Chu Tiêu Sách phát một đạo truyền âm phủ. Ta có thể gả cho ngươi. Có thể là, chờ 3 ngày 3 đêm, nàng đều không có đợi đến Chu Tiêu Sách hồi phục. Nàng ánh mắt dần dần thay đổi đến trống rỗng, tim đập dần dần thay đổi đến bình thản. Từ một con khẩn trương đến nhảy nhảy nhót nhót mai con, biến thành thần sắc ngốc trệ, mất hồn mất vía một điều. Chu Tiêu Sách cũng muốn phản. Cuối cùng, Chu Tiêu Sách bóp nát đạo này truyền âm phủ, xem như chuyện gì đều không có phát sinh, tiếp tục cùng chân niệm ân liên hệ, tiến hành ung tiên thành bố cục. Thế đạo phát triển sẽ không bởi vì hai cái nhỏ bé người tình cảm gợn sóng mà tiêu dừng. Trích Tiên Quốc sụp đổ là gần vạn năm qua cũng không từng có đại sự, thiên hạ thế cục phong vân đổi biến, mỗi ngày đều có mới sự tình phát sinh. Thượng Huyền Quốc cùng Hạ Nguyên Quốc, hai cái bị Trích Tiên Quốc chấn áp đã lâu hổ làng, cuối cùng bắt đầu động tác. Bọn họ tại biên cảnh quy mô đóng quân, biểu lộ xâm lấn Luận Tiên Châu ý nghĩ. Trích Bát Gia còn không có hoàn toàn tiêu hóa Luận Tiên Châu thế lực, liền đối mặt hai cái quái vật khổng lồ, tự nhiên có chút không chịu được nổi. Bọn họ một phương diện không đúng hướng Hạo Nguyên Quốc cùng Thượng Huyền Quốc bàn điều kiện, một phương diện tại Trích Tiên Quốc bên trong khắp nơi cầu viện. Thượng Huyền Quốc cùng Hạo Nguyên Quốc cho ra điều kiện, thả bọn họ quá cảnh, bọn họ liền không quản Luận Tiên Châu. Bọn họ mục đích chủ yếu là tiến đánh quốc đô, từ hình thức bên trên tiêu diệt Trích Tiên Quốc. Mặc dù thế này không có giả đạo phạt quốc cố sự, có thể Trích Bát Gia cũng không phải đồ đần. Mở rộng cửa lớn để các ngươi đi qua, vậy các ngươi chẳng phải là tùy thời có thể quay đầu đánh ta? Điều kiện này, Trích Bát Gia không chịu đáp ứng. Thượng Huyền Quốc cùng Hạo Nguyên Quốc cũng không có cái gọi là không đáp ứng, vậy liền đánh thôi. Đại chiến sắp đến, Trích Bát Gia khắp nơi cầu người. Chiếm cứ Trích Tiên Quốc 3/4 diện tích là quốc tính Bát Gia. Quốc tính Bát Gia trên mặt nổi không hiện sơn lộ thủy, thế nhưng thiên hạ có biến, lập tức hiện lộ rõ ràng ra bọn họ gần vạn năm tu tiên gia tộc nội tình. Mỗi một nhà đều phái ra mấy tên nhập thần cảnh tu sĩ cùng mười mấy tên gia thánh cảnh tu sĩ, khống chế ít nhất một châu chi địa. Trích Bát Gia ở trong đó căn cơ nhất đông, thực lực yếu nhất, cho nên chỉ có thể cướp được 3 nước chỗ giao giới Luận Tiên Châu. Chiến sự sắp nổi, đứng núi chịu sào tự nhiên cũng là Trích Bát Gia. Trước đây Quốc tính Bát Gia như thể chân tay, một nhà gặp nạn 7 nhà chi viện. Kết quả Trích Nhị cùng Trích Bát Gia phản bội bọn họ, làm Trình Tiền Bằng nhị bị tử, hiện tại muốn có cầu ở bọn họ, tự nhiên sẽ nhận hết sát mặt. Trích Bát Gia ăn rất nhiều bế môn canh, mà Trích Nhị gia quản hạt Vấn Tiên Châu nơi đó, Trích Bát Gia tổng gia chủ Trích Bát Quỷ tự thân tới cửa, cũng chỉ là đáp ứng phái ra 2 tên gia thánh cảnh tu sĩ cùng mấy ngàn người tu sĩ bộ đội tiến hành chi viện. Biết được Trích Nhị gia như vậy hào phóng chi viện, Trích Bát Quỷ tức giận đến mắng to vài câu phía sau, rời đi Trích Nhị gia, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại qua 2 tháng, chiến sự cuối cùng đánh vang. Thượng Huyền Quốc cùng Hạo Nguyên Quốc như thương lượng xong đồng dạng, phân biệt tại Luận Tiên Châu phía tây cùng Luận Tiên Châu phía nam đồng thời phát động tiến công. Nhưng mà, liền tại hai quốc bộ đội vượt qua Trích Tiên Quốc quốc cảnh, tiến vào Luận Tiên Châu không bao lâu lúc, đột nhiên nhận lấy ngoại ý muốn tập kích. Thiên băng địa liệt 2 tiếng nổ mạnh sau đó, hai quốc trung quân trận hình đều thay đổi đến hỗn loạn, binh sĩ tử thương lấy bạc kế. Trích Bát Gia thiên lý truyền âm cho hai quốc quân đội, chúng ta Trích Bát Gia không có khả năng ngồi chờ chết. Hai cái xuất thánh cảnh gia tộc tiền bối tiên phàm đồng thọ, chính là cho hai quốc các tướng sĩ lễ gặp mặt. Nếu muốn khăng khăng tiến công, có thể cân nhắc các ngươi khôi giáp có đủ hay không cứng rắn. Không giống với truyền âm phủ, chỉ có một người có thể thu đến. Thiên lý truyền âm càng giống là âm thanh phát sáng khí đủ hò hét, để phụ cận tất cả mọi người có khả năng nghe đến rõ rõ ràng ràng. Hạ Nguyên Quốc đại quân chủ soái Bảo Phong Tiên đồng dạng thiên lý truyền âm, Trích Bát Quỷ, ngươi cho rằng chỉ là hai cái xuất thánh cảnh tiên phàm đồng thọ, liền có thể ngăn cản hai nước chúng ta ngàn vạn đại quân gót sát sao? Hai nước chúng ta đã chịu các ngươi Trích Tiên Quốc gáp chế mấy ngàn năm. Cử động lần này chính là rửa sạch quốc sĩ thời điểm. Trích Bát Quỷ cười ha ha, tiếp tục trả lời, Thượng Huyền Quốc cùng Hạo Nguyên Quốc các tướng sĩ xuất thánh cảnh tiên phàm đồng thọ không gây thương tổn được các ngươi chủ soái, không giết được ngươi bọn họ tướng quân, thế nhưng có thể để các ngươi hải cốt không còn. Dù cho đánh xuống Luận Tiên Châu, thổ địa là quốc chủ, tài nguyên là quan lớn, thuế ruộng là thân hảo, các ngươi có thể phân đến cái gì? Đánh bạc tính mạng của mình, cho người khác kiếm chỗ tốt, đáng giá sao? Thượng Huyền Quốc đại quân chủ soái Quản Uy Đình lo lắng nói, Trích Bát Quỷ, ngươi thật đúng là giả quyệt, chỉ toàn làm chút không thấy ánh sáng âm như quỷ kế. Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền cùng dạng lời nói về cho các ngươi Luận Tiên Châu tướng sĩ. Thượng Huyền Quốc cùng Hạ Nguyên Quốc, lần xuất chinh này riêng phần mình phái ra tu sĩ bộ đội mấy trăm vạn, tính đến binh lính bình thường, ngàn vạn có dư. Diệt đi Luận Tiên Châu, chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi nếu là đầu hàng, chúng ta có thể cam đoan không làm tàn sát. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho Trích Bát ra chôn cùng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hừ, nói như vẹn mà thôi, ta nhìn ngươi là chột dạ. Không hạ được Luận Tiên Châu, liền dùng loại lời này thuật đến lừa bịp chúng ta tướng sĩ. Trích Bát Quỷ, người nào chột dạ, người nào tự tin, người sáng suốt xem xét liền biết. Ta khuyên các ngươi Trích Bát ra cũng không muốn lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, nắm chặt dọn dẹp một chút đảo mệnh a. Ta hảo tâm khuyên các ngươi đình chiến là võ, các ngươi lại khư khư cố chấp, muốn để hai quốc tướng sĩ chốt cùng, thật sự là tâm hắn đáng chết. Tốt, tất nhiên không nghe rõ lời nói, vậy ta Trích Bát Quỷ phụng đổi tới cùng. Cho cười, hai cái xuất thánh cảnh tu sĩ phát động tiên phàm đồng thọ, giết chúng ta mấy vạn tướng sĩ, lại còn nói là khuyên chúng ta đình chiến là võ. Trích Bát Quỷ, chờ chúng ta vây quanh ngươi Trích tự doanh thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể mạnh miệng. Các tướng sĩ, tiếp tục đi tới. Chương 375, Luận Tiên Châu chiến sự bất lợi. Chương 375, Luận Tiên Châu chiến sự bất lợi. Trước đây Hạo Nguyên quốc cùng Thượng Huyền quốc không dám đối Luận Tiên Châu đập võ, là vì trên mặt nổi thực lực hai quốc cộng lại cũng không đủ Trích Tiên quốc đánh, trong bóng tối thực lực đoán chừng cũng không sánh bằng Trình gia. Cho nên mới lựa chọn giao hảo Trích Tiên quốc, luôn là dâng ra thuế ruộng đổi biên cảnh bình yên. Sự thật chứng minh, phía trước không có đánh Trích Tiên quốc, là cái vô cùng quyết định chính xác. Đừng nói Trình gia, liền tính một gia thống trị Trích Tiên quốc, bọn họ cũng quá sức đánh thắng được. Nhưng lão thiên lại cho ẩn nút nhiều năm hai quốc một cái cơ hội. Thuộc về Trình gia hơn 10 tên nhập thần cảnh tu sĩ, lập tức chết đến chỉ còn lại 3 cái. Hoàn Nguyên cảnh Trình Tiền Bằng, cũng bởi vì vận dụng thực lực bị ép phi thăng. Mà một gia hai tên phản bổn cảnh tu sĩ, cũng đều bị Trình Tiền Bằng đánh chết. Lập tức, Trích Tiên quốc mặt giấy tối cường cao cấp chiến lực, thành trấn thủ Bắc cảnh Bắc Đô hộ Trích Thất Đảo. Cùng lúc đó, Trích Tiên quốc ngũ đại quân hệ cũng không còn lúc trước. Trong truyền thuyết thần long kiến thủ bất kiến vĩ luân hồi quân, kỳ thật chỉ có Trình Tiền Bằng một người. Khiến người nghe tin đã sợ mất mật thần uy quân, bị một gia tử sĩ xông tới cái thất điên bắt đảo, còn thay nhau bị người một nhà bị đâm, đấu trí đã tăng dã. Đến mức Dương Võ quân cùng An Quốc quân, cũng liền ước hiếp người một nhà, thuộc về trong nội chiến đi ngoại chiến ngoài nghề cá thối nát tôm. Hiện nay có thể nhất đem ra được, chính là Trấn Yêu quân cái kia trăm vạn tu sĩ bộ đội. Đáng tiếc, Trấn Yêu quân tại Bắc cảnh, mà còn cũng tuyên bố thoát ly Trích Tiên quốc thống trị. Trích Tiên quốc nội bộ đỉnh núi san sát, sụp đổ. Hiện nay chính là quần hùng tranh giành thời điểm. Loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt, Thượng Huyền quốc cùng Hạo Nguyên quốc lưỡng quốc quốc chủ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn họ tuyệt đối không thể chờ Trích Tiên quốc bị một cái mới cường giả lại lần nữa thống nhất lại. Cùng một cái cường đại lão hổ làm hàng xóm thời gian, sát thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhất định phải thừa cơ suy yếu Trích Tiên quốc thực lực. Cho nên, cho dù Trích Bát gia thanh danh hiển hách, cho dù Trích Bát gia tổ tiên cùng hai người bọn họ quốc khai quốc quốc chủ ngang hàng tương giao, bọn họ cũng muốn phấn đem hết toàn lực tấn một cái dưới thì đến. Ngày cho không lấy, phản chịu ương. Trích Bát gia đương nhiên cũng nhìn ra hai quốc ý đồ. Trình Tiền Bằng sau khi phi thăng, Trích Bát gia cân nhắc rất lâu, quyết định từ bỏ mặt khác các châu các thành thế lực, tập trung toàn bộ lực lượng cầm xuống Luận Tiên Châu khối này tam chiến chi địa. Có câu nói rất hay, không có bỏ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống. Đối với hai quốc xâm lấn, Trích Bát gia cũng không phải không có chuẩn bị. Đến phát sáng thực lực vật tay thời điểm, Trích Bát gia tính toán lấy tiên phàm đồng thọ giao động hai quốc quân tâm. Chính như Trích Bát Quỷ nói tới, tiên phàm đồng thọ nổ không chết quốc chủ, nổ không chết quan lớn, nổ không chết tu vi thông thiên tướng quân, thế nhưng nổ bình thường tướng sĩ đó là chết một mạng lớn. Sợ hai tử vong, nhất là có thể tan rã quân tâm. Tại hai quốc đại quân lái vào Luận Tiên Châu biên cảnh hơn một ngày thời gian bên trong, Trích Bát gia trước sau phát động 8 lần xuất thánh cảnh tiên phàm đồng thọ, hơn 40 lần tôn cổ cảnh tiên phàm đồng thọ, thoát thai hoán cốt cảnh tiên phàm đồng thọ càng là vô số kể. Nưu đồ lấy tự sát thức bạo phá, cho hai quốc thống soái phía dưới ngựa đi. Thế nhưng 8 lần xuất thánh cảnh tiên phàm đồng thọ, vẫn không có ngăn cản hai quốc binh tuyến đẩy tới tốc độ. Hai quốc thống soái Quản Uy Đình cùng Bảo Phong Thiên đã tại trong bóng tối tiến hành giao lưu. Một chút con rơi mà thôi, cũng vọng tưởng ngăn cản hai nước chúng ta thiết kỵ. Bao huynh lời nói không sai. Nếu thật là muốn cá chết lưới rách, làm sao sẽ chỉ có xuất thánh cảnh cùng tôn cổ cảnh tu sĩ phát động tiên phàm đồng thọ, lại một cái ti kim cảnh đều không có. Hắn Trích Bát gia chính là nghĩ chống đến ti kim thí về sau, lại bồi dưỡng một chút đột phá đến xuất thánh cảnh tu sĩ, cùng chúng ta hai quốc đấu sức. Quản huynh nói giống như ta nghĩ. Trích Bát gia tính toán để chúng ta chậm dần đẩy tới tốc độ, tranh thủ thời gian kéo tới ti kim thí kết thúc, bổ sung chút cao cấp chiến lực. Hắn muốn đánh lâu dài, chúng ta lại không. Ngày mai, lại tăng nhanh đẩy tới bộ pháp, không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất bình định không chịu đầu hàng Trích Tiên quốc quân doanh thành lũy. Quản huynh, những cái kia quân doanh đều có gia thánh cảnh tu sĩ tọa chấn, mà còn dễ thủ khó công. Nếu là muốn tăng thêm tốc độ, sợ là chúng ta hai quốc cần phái ra một chút nhập thần cảnh tu sĩ xuất quân tiến đánh mới có thể. Loại này xuyên quốc gia cấp bậc chiến sự, nhập thần cảnh sơ kỳ tướng quân vốn cũng không phải là tả hữu thắng bại mấu chốt tay. Mà còn, nhập thần cảnh sơ kỳ tướng quân tác dụng sẽ theo chúng ta duy trì liên tục đẩy tới, càng ngày càng nhỏ. Chờ đánh tới Trích tự doanh, sợ rằng nhập thần cảnh sơ kỳ tướng quân chỉ có đứng ở một bên xem trò vui phần. Có đạo lý. Bất quá Trích Bát Gia có thể hay không giống Mộc Gia đồng dạng, phản buồn cảnh tu sĩ 2 cái, nhập thần cảnh hậu kỳ tu sĩ 5-6 cái. Bao huynh hiện tại làm sao bắt đầu lo lắng? Nếu là như vậy e ngại, liền không nên hưởng ứng chúng ta Thượng Huyền Quốc xuất binh mới là. Một quốc tin tức trung quy là có hạn, cho nên còn muốn cùng quản huynh bên này xác nhận bên dưới. Nguyên lai là nghĩ lôi kéo ta tình báo. Làm sao có thể kêu bộ tình báo đâu? Nơi này nào có bộ sự tình? Mà thôi. Bao huynh, xem đại bá thanh cùng kỳ bắc quan hệ không tệ phân thượng, cùng ngươi nói hai câu cũng không sao. Đúng không? Nếu là Trích Bát Gia có một gia thực lực, vậy hắn sẽ chỉ chiếm lĩnh một cái Luận Tiên Châu sao? Có đạo lý, giống như ta nghĩ. Tốt, không nhiều lời. Sáng sớm ngày mai, lữ quốc nhập thần cảnh tướng quân mở đường, san bằng vòng ngoài những ngày quân doanh. Không có vấn đề. Ngày thứ hai, hai quốc xâm lấn bộ đội mở rộng công kích mạnh liệt hơn. Các quân doanh dễ thủ khó công nguyên nhân, một là công sự phòng ngự vô cùng đúng chỗ, mà là bình thường sẽ có chút thủ hộ loại trận pháp gia trì. Nhưng bình thường kiến thiết những này công sự phòng ngự cùng trận pháp bảo vệ người, tu vi sẽ không vượt qua nhập thần cảnh. Một chút bất chết, tự nhiên gánh không được nhập thần cảnh tu sĩ ra sức công kích. Hai quốc riêng phần mình phái ra 5 tên nhập thần cảnh tướng quân dẫn đội, ngắm chuẩn bên ngoài chỉ có 1-2 tên gia thánh cảnh tu sĩ tọa trấn quân doanh, phát động mãnh liệt tiến công. Đầu tiên là đích thân xông vào trận địa, lấy lực bài trừ trận pháp bảo vệ. Về sau lại phát động thần pháp, đối quân doanh thiết kế phòng ngự tiến hành toàn diện đả kích. Cuối cùng, để mấy tên xuất thánh cảnh phó tướng dẫn đầu đại quân cùng trong quân doanh địch nhân còn lại tiến hành vật lộn. Tam bản phủ sau đó, có khả năng chống đỡ bên ngoài quân doanh lác đác không có mấy. Trong vòng 3 ngày, toàn bộ Luận Tiên Châu bị dẹp xong hơn 10 quân doanh, Luận Tiên Châu thổ địa có một nửa bị Thượng Huyền Quốc cùng Hạo Nguyên Quốc khống chế. Chiếu theo loại này tốc độ, không cần đến nửa tháng, Luận Tiên Châu liền muốn toàn bộ luân hãm. Nhưng nhập thần cảnh tu sĩ linh lực cũng không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Liên tiếp cường công quân doanh, phát động thần pháp, nhập thần cảnh tu sĩ cũng không chịu được nổi. Thượng Huyền Quốc cùng Hạo Nguyên Quốc thế như trẻ che tiến công 3 ngày sau, lựa chọn xây dựng cơ sở tạm thời tiến hành điều chỉnh. Cùng lúc đó, đối Luận Tiên Châu thế công chậm dần. Mặc dù hai quốc đối ngoại tuyên bố đánh đến quá nhanh, muốn tiêu hóa một cái. Thế nhưng người sáng suốt lập tức nhìn ra, hai quốc là muốn lưu thời gian cho nhập thần cảnh tướng quân bổ sung linh lực. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa vặn dừng lại tiến công bộ pháp, còn chưa kịp tiến hành cái gọi là điều chỉnh cùng sắp xếp lúc, Trích Bát Gia phản kích, kéo lên màn mở đầu. Chương 376, làm loạn bắt đầu. Chương 376, làm loạn bắt đầu. Trích Bát Gia người, một mực chờ một ngày này đến. Bọn họ đã nắm giữ cái này 10 tên phụ trách công thành nhập thần cảnh tướng quân tu vi tin tức, tính ra bọn họ linh lực nhiều nhất có thể thi pháp thần pháp cùng công phá trận pháp bảo vệ số lượng. Trên chiến trường không có cách nào thần tốc bổ sung linh lực. 3 ngày, bọn họ loại này tốc độ tấn công nhiều nhất duy trì 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày thời gian vừa đến, nhập thần cảnh sơ kỳ mấy người kia liền tất nhiên sẽ bởi vì linh lực hao hết mà tạm thời lui ra khỏi chiến trường. 3 ngày trước, Trích Bát Quỷ cùng mấy tên khác Trích Bát gia nhập thần cảnh tu sĩ, cùng một chỗ tính ra kết quả này. 3 ngày sau, tập doanh, sát tướng. Trận chiến này đem quyết định ta Trích Bát Gia còn có thể không có được chính mình địa bàn. Trích Bát Quỷ cùng mấy người khác liếc nhìn nhau, sắc mặt trịnh trọng lại nghiêm túc. Tối hôm đó, Trích Bát Gia xuất thánh cảnh cùng nhập thần cảnh tu sĩ xuất động, tiến vào Thượng Huyền Quốc cùng Hạo Nguyên Quốc đại doanh. Địch tập, địch tập. Trong đêm, hai quốc bộ đội một chút doanh trại đều xuất hiện bạo động, loạn cả một đoàn. Mà những ngày doanh trại đều tọa trấn ban ngày công thành nổ trại nhập thần cảnh tướng quân. Nhận được tin tức phía sau, Quản Uy Đình cùng Bảo Phong Thiên lập tức phái ra nhân viên đi chi viện. Thế nhưng chờ bọn hắn người lúc chạy đến, Trích Bát Gia đã đến tay rút lui. Trong đêm, hai quân chủ soái lại bắt đầu giao lưu. Bao huynh, ngươi bên kia tình huống làm sao? Chết 3 cái, trọng thương 1 cái. Còn có 1 cái bởi vì đến cùng ta báo cáo, trốn qua một kiếp. Lao tử phái đi người cứu viện bố hụt, đã thương 1 cái nhập thần cảnh, nhưng vẫn là để hắn chạy mất. Cuối cùng chỉ bắt lấy mấy cái xuất thánh cảnh, có thể những cái kia xuất thánh cảnh tại chỗ tiên phàm đồng thọ, làm hại Lao tử bên này còn giết chết 10 vạn tướng sĩ. Ngươi đây, chết mất 2 cái, trọng thương 1 cái, vết thương nhẹ 2 cái. Chúng ta ngược lại là lưu lại 1 cái Trích Bát Gia người, là nhập thần cảnh tu sĩ. Bắt đến sống được? Không có. Mắt thấy đi không được, hai người đều trực tiếp tại chúng ta doanh trại bên trong phát động tiên phàm đồng thọ. Ai, nhập thần cảnh tu sĩ tiên phàm đồng thọ, ta sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Vừa bận để các doanh kiểm lại nhân số, người kia tự bạo trực tiếp doanh sát hơn 30 vạn bình thường tướng sĩ, còn có 7-8 vạn tu sĩ tướng sĩ. Lần này thật sự là sơ sót, không nghĩ tới Trích Bát Gia sẽ tại trong đêm tập sát nhập thần cảnh tướng quân. Trích Bát Gia lộ ra bao nhiêu nhập thần cảnh tu sĩ? Hẳn là 10 cái. Ta xác thực không nghĩ tới, Trích Bát Gia sẽ có 10 tên nhập thần cảnh tu sĩ. Nhưng những người này đều là nhập thần cảnh sơ kỳ tu vi. Bọn họ đấu pháp là vừa lên đến liền cùng chúng ta nhập thần cảnh tướng quân đối hao tổn linh lực, xem chúng ta tướng quân linh lực sắp hao hết lúc, lại liên tục phát động thần pháp, sau đó lập tức đảm mệnh. Ngược lại thật sự là kê tặc, không cho chúng ta lưu cơ hội. Loại này thủ đoạn giết người, không biết còn tưởng rằng là cùng Hoa Hữu kiếm học. Tiếp xuống ngươi tính toán làm sao an bài? Tính dưỡng 10 ngày nửa tháng, tiếp tục tiến công. Tốt. Đánh lén loại này sự tình, có thể thành công 1 lần, không có khả năng thành công 2 lần. Chúng ta tiếp tục càn quét bọn họ quân doanh, xem bọn hắn tiếp xuống làm sao bây giờ. 2 ngày phía sau, hai quân tiếp tục đẩy tới. Trước mấy ngày 10 tên nhập thần cảnh tướng quân, chết 5 người, trọng thương 2 người, còn lại 3 người linh lực tiêu hao. Nhưng lần này, hai quốc như cũng phái ra 10 tên nhập thần cảnh tướng quân. Một quốc gia nội tình, xa so với một cái gia tộc phải thâm hậu phải nhiều. Vẫn là nhập thần cảnh tướng quân đích thân bài trừ phòng ngự trận pháp, dùng thần pháp hủy đi công sự phòng ngự, sau đó để mắt khác xuất thánh cảnh tướng quân mang binh tập sát. Nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, có hai tên nhập thần cảnh tướng quân vừa vặn phát động thần pháp đánh nát tường thành phía sau, còn không có rời đi, liền bị bỗng nhiên xuất hiện bốn tên nhập thần cảnh tu sĩ hợp lực rào sát. Mà cái này hai cỗ tiến đánh Luận Tiên Châu doanh trại quân đội cũng bởi vì chủ soái tử vong, cấp tốc tán loạn. Trích Bát Quỷ tọa trấn Trích Tự Doanh lo lắng nói, cái này hai cỗ người gần nhất tổn thất thảm trọng như vậy, cũng nên hơi thu tay lại đi. Nhưng mà Quản Uy Đình cùng Bảo Phong Thiên hạ lệnh tiếp tục cường công, đồng thời trực tiếp để 20 tên nhập thần cảnh tướng quân dẫn đội công thành. Trích Bát Quỷ Thiên Lý truyền âm, hai vị chủ soái cực kỳ hiếu chiến, liền không sợ lại hao tổn thủ lĩnh sao? Bảo Phong Thiên cười ha ha một tiếng, Trích Bát Quỷ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ tính toán linh lực sao? Các ngươi Trích Bát gia đầu tiên là phái ra 10 người tập kích chúng ta doanh trại, lại phái ra 8 người hợp lực rào sát chúng ta tướng lĩnh. Các ngươi Trích Bát gia nhập thần cảnh tu sĩ cũng không có linh lực đi. Ta Trích Bát gia nội tình thâm hậu, ngươi thì làm sao biết? Rất đơn giản, bởi vì ngày hôm qua rào sát tướng quân của chúng ta cái kia 8 tên nhập thần cảnh tu sĩ, chính là ngày đó buổi tối tập kích quân doanh 10 tên nhập thần cảnh tu sĩ. Đêm đó tập doanh, các ngươi 10 tên nhập thần cảnh tu sĩ, chết một người, trọng thương một người, liền chỉ còn lại 8 người. 8 người này trong vòng 3 ngày phát động 3-4 lần thần pháp, linh lực cũng đã hao hết đi. Trích Bát Quỷ không có lại đáp lời. Bảo Phong Thiên lại nói, có lẽ Trích Tiên Quốc thật sự có gia tộc, giống một gia đồng dạng, tự mình mở ra không chỉ một lần nhập thần đài. Nhưng ta tin tưởng, dạng này gia tộc, khẳng định không bao gồm các ngươi Trích Bát gia. Cái này 10 cái nhập thần cảnh tu sĩ, hẳn là Trích Bát gia có thể đem ra được cuối cùng chiến lược đi. Trích Tự Doanh bên trong, tất cả Trích Bát gia tu sĩ đều sát mặt nặng nề. Trích Bát Quỷ nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là không có lừa qua hai người bọn họ quốc chủ soái. Chúng ta giết 7 cái nhập thần cảnh tướng quân, bọn họ lại phái ra 20 cái. Lấy nhất tộc lực lượng, cùng hai quốc lực lượng chống lại, chung quy là quá miễn cưỡng. Luận Tiên Châu triệt để lưu lạc, chỉ là cái vấn đề thời gian. Chư vị, có ý nghĩ gì, nói thẳng đi. Trích Bát Quyết nói, Luận Tiên Châu là khẳng định thủ không được. Những ngày này, trong nhà lão nhân cơ bản toàn bộ đều lấy thân tuân trí, vì gia tộc bọn ta, vì gia tộc văn bối, phát động tiên phàm đồng thọ. Nhưng hai quốc là quyết tâm phải thừa dịp thiên hạ đại loạn xâm lấn. Gia tộc mọi người hy sinh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản bọn họ dạ tâm. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nên làm đều làm, dù cho rút đi, cũng không có vấn đề gì. Lui. Hướng cái kia lui. Nhân thủ của chúng ta phân tán tại toàn bộ châu, vượt qua 100 vạn tướng sĩ. Hiện tại Trích Tiên Quốc các châu đều có chủ, chỗ nào có thể cho phép bên dưới chúng ta như thế nhiều người? Một tên nhập thần cảnh tu sĩ nói, nếu không, chúng ta lui đến đô thành. Trích Bát Quyết lắc đầu, không thể. Trình Tiên Bằng trước khi phi thăng, khẳng định cho Trình Tiền Cẩm lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Đi đô thành, nói không chừng chúng ta muốn toàn quân bị diệt. Cái kia còn có thể đi nơi nào? Trích Bát Quỷ suy nghĩ một chút, nói, chúng ta có thể lui đến quốc đô phía sau. Quốc đô phía sau. Thượng Nguyên Quốc cùng Hạ Nguyên Quốc lần này tiến công yêu cầu cơ bản nhất, khẳng định là công phá tại Trích Tiên Quốc biên giới chỗ quốc đô, để Trích Tiên Quốc càng thêm hỗn loạn. Chính là bởi vậy, bọn họ mới không tiếc bất cứ giá nào muốn công phá chúng ta Luận Tiên Châu, đạo này thủ vệ quốc đô bình chướng. Trích Bát Quyết mắt lộ ra tinh quang, ngươi nói là đem quốc đô lộ tại phía ngoài cùng, để bọn họ chỉnh ra đám kia lão ngân tệ cùng hai quốc tặc quân cãi lộn. Không sai, chúng ta liền trú đóng ở quốc đô phía sau thành lý bàng quan. Nếu là chỉnh ra thua, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục chạy. Nếu là chỉnh ra thắng, chúng ta liền quay đầu đánh về Luận Tiên Châu. Trích Bát ra mọi người nghe xong đều liên tiếp gật đầu. Trích Bát Quyết nhìn xem Trích Bát Quỷ, thở dài nói, cha đặt tên quả nhiên vẫn là đúng. Đại ca, ngươi thật đúng là quỷ kế đa đoan. Chương 377, mời tiến đánh quốc đô. Chương 377, mời tiến đánh quốc đô. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, ở khắp bốn bể đều là chuẩn. Trích Bát ra vừa đánh vừa lui, lui tốc độ vượt xa Thượng Huyền Quốc cùng Hạo Nguyên Quốc tốc độ tiến lên. Thu nạp hạch tâm lực lượng, trực tiếp vòng qua đô thành, lùi đến đô thành về sau ngàn dặm đằng Tiên Châu Châu Kiến Vũ Văn Cường địa bàn bên trên. Vũ Văn Cường, một cái thường thường không có gì lạ châu khiến, bởi vì Chu Tiêu Sách đẳng vương tử an tự mà thanh danh truyền xa. Thế nhưng thịnh danh chi hạ, kỳ thật khó phó. Hắn muốn là cái điều nhiệm đẳng tiên châu người, vừa tới mấy chục năm, không có rất sâu nền móng, thiên hạ đại loạn lúc không nắm được một châu thế lực. Lại thêm đẳng tiên châu chỗ đô thành bên cạnh, trên cơ bản tốt tài nguyên cùng lợi hại tu sĩ đều bị lân cận vận chuyển đến đô thành, bất luận là phát triển trình độ vẫn là tu sĩ thực lực đều bất nhập lưu. Cho nên cũng không có lợi hại gia tộc đem đẳng tiên châu xem như căn cứ của mình. Lão hổ không ở nhà, đằng Tiên Châu chỉ có mèo con 2-3 con, đạp nước không ra cái gì bọn nước. Trích Bát ra dẫn đầu 100 vạn đại quân vào ở đằng Tiên Châu, Vũ Văn Cường cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ an bài, không dám nói một câu phản đối. Thượng Nguyên Quốc cùng Hạo Nguyên Quốc người cũng nhìn sửng sốt. Sắp thực cân nhắc qua đánh Luận Tiên Châu không hội phí quá lớn khí lực, nhưng không nghĩ tới như thế không phí sức khí. Mới hơn một tháng, thế mà liền có thể chiếm xuống Luận Tiên Châu toàn cảnh, đồng thời đối Trích Tiên Quốc đô thành hiện ra vây quanh trạng thái. Quản Uy Đình cùng Bảo Phong Thiên đối với cái này cũng tiến hành thảo luận. Quản huynh, Trích Bát ra người có ý tứ gì? Để chúng ta trực tiếp đánh đô thành. Thoạt nhìn là dạng này, hẳn là đô thành bên trong có trình ra con bài chưa lật a. Trình ra con bài chưa lật, thật đúng là có chút sầu người. Ai, sự tình thành dạng này, có đánh hay không đô thành đều rất khó chịu. Không sai, đã đều muốn đem đô thành bao bọc vây quanh. Nếu là không đánh đô thành, các tướng sĩ khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta đối Trích Tiên Quốc vẫn có e ngại, về mất quan tâm. Nếu là đánh đô thành, ta thật lo lắng trình ra nhân còn có con bài chưa lật, không chừng có thể đem trên trời những cái này trình ra tu sĩ kêu đi ra. Quản Uy Đình cùng Bảo Phong Thiên ngồi cùng một chỗ, đều có chút mặt mày ủ rũ. Bọn họ kế hoạch là Thượng Huyền quốc phát binh trích Tiên quốc Tây cảnh, Hạ Nguyên quốc phát binh trích Tiên quốc Nam cảnh, song phương không chạm mặt, thế nhưng hợp tác tác chiến, chia đều luận Tiên Châu đại bộ phận thổ địa. Chỉ để lại cái khó gặm trích bát ra trích tự doanh xem như cô thành, sau đó tiếp tục riêng phần mình tác chiến, vòng qua đô thành phân biệt đẩy tới. Kết quả trích bát ra liền trích tự doanh cũng không cần, trực tiếp nhường ra luận Tiên Châu toàn cảnh. Hai quân bị ép hợp lực, còn đem đô thành cho bao vây. Quản huynh, việc đã đến nước này, tên tại trên dây không phát không được a, liền tính người ta thương tiếc tính mạng của tướng sĩ, không muốn tiếp tục đánh, có thể những người khác cũng sẽ không cho phép đến đây dừng tay. Bao huynh giải thích thế nào? Ngươi quản gia tại Thượng Huyền quốc, địa vị gần với quốc chủ Chu gia. Ta bảo gia tại Hạ Nguyên quốc, cũng là địa vị cực cao. Hai nhà chúng ta người, thiên tài nhiều lần ra, đã sớm là quốc chủ kiêng kỵ. Quản uy đình biết, Bao Phong Thiên đây là muốn nói chút thân thể mình lời nói, liền cũng không che giấu. Bao huynh nói đến tâm tà khảm bên trong. Người ngoài nhìn ta quản gia như mặt trời ban trưa, thế nhưng ta biết, cùng quốc chủ quan hệ cân bằng vô cùng vi diệu, rất có thể một lần xử lý vô ý, liền trở mặt thành thù. Không sai, nhất là gần nhất Trích Tiên quốc còn phát sinh ngàn năm tử trung Mục gia nhạy phản sự tình. Quốc chủ xem chúng ta càng là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Là một thiên ân loại này đoạn tuyệt một nửa Mục gia tử đệ tu luyện con đường, sáng tạo trình học lưu phái vớt mông ngựa trí tôn, thế mà đều có thể là phản tặc. Sợ rằng bất luận chúng ta làm cái gì, quốc chủ cũng sẽ không yên tâm. Xuất chinh lần này, hai chúng ta quốc chủ có lẽ thương lượng xong, để hai chúng ta lĩnh quân xuất chinh. Ta bên này phụng chỉ mang theo bảo gia dòng chính quân chủ lực xuất chinh, ngươi đây, ta quản gia dòng chính cũng đều lành nghề ngũ bên trong. Đúng vậy a, hai quốc chủ ý tứ đã rất rõ ràng. Xuất chinh lần này, mang theo trong nhà anh kiệt cùng dòng chính bộ đội, đánh xuống địa bàn, một phần trong đó chính là chúng ta hai nhà An gia chi địa. Quản uy đình thở dài, gật gật đầu, cũng coi như công nhận Bảo Phong Thiên lời nói. Nội bộ mâu thuẫn đã không cách nào hóa giải, bị Mục gia một tạo phản, mâu thuẫn còn có càng lúc càng kịch liệt xu thế, tùy thời đều có thể bùng phát. Tất nhiên không giải quyết được nội bộ mâu thuẫn, vậy cũng chỉ có thể hướng ra bên ngoài chút xuống. Quản gia cùng Bảo gia, trên danh nghĩa làm Thượng Huyền quốc cùng Hạ Nguyên quốc tổ thần, trên thực tế là ngoại bộ phiên vương, xem như là song phương đều có thể tiếp thu kết quả. Ngươi ngẫm lại xem, quốc chủ phát nhiều như thế quân phí, lại động viên mấy trăm vạn bộ đội, còn phối rất nhiều nhập thần cảnh tướng quân. Chỉ đánh xuống một cái luận Tiên Châu, không có cách nào báo cáo kết quả. Quản uy đình cho mày, sắc mặt cũng rất khó coi, huống chi, chúng ta còn bị Trích Bát gia trộm mất mấy tên nhập thần cảnh tướng quân. Như thế lớn đại giới cùng chiến trận, chỉ cầm xuống một cái luận Tiên Châu, khẳng định không cách nào làm cho quốc chủ hài lòng. Không đánh quốc đô, đối đầu đối bên dưới đều không thể bàn giao. Bao Phong Thiên buông tay, cái kia còn có cái gì tốt nói, tiếp lấy đánh đi. Nếu là bởi vì trình ra con bài chưa lật không hạ được đô thành, bị ép đường vòng hoặc là còn thầy, cũng là đối quốc chủ an bài có hợp lý giải thích. Vậy liền, vây kín Trích Tiên quốc quốc đô a. Tốt. Sáng sớm ngày mai, đại quân xuất phát. Trình ra nếu là thật sự có cái gì con bài chưa lật, vậy chúng ta cũng không có biện pháp gì. Ngày thứ hai, Thượng Huyền quốc cùng Hạ Nguyên quốc lưu lại bộ phận đóng giữ luận Tiên Châu tu sĩ, sau đó dẫn đầu ngàn vạn liên quân, vượt qua luận Tiên Châu, hướng đô thành vị trí đẩy tới. Trình Tiên cầm tại quốc cung bên trong, nhíu mày nhăn trán. Dưới đường đứng ba người, là chỉ có ba tên từ một gia tạo phản bên trong may mắn còn sống sót thần ủy quân tướng lĩnh. Mặc dù Trình Tiền Bằng đang phi thăng phía trước, đã thông bọn họ đột phá đến nhập thần cảnh hậu kỳ hàng rào, nhưng cái kia mới đi qua mấy tháng, mấy người ngày đêm tu luyện, cũng chỉ có một người vừa vặn đột phá đến nhập thần cảnh trung kỳ. Đây là xây dựng ở hắn phía trước chính là nhập thần cảnh sơ kỳ đại viên mãn điều kiện tiên quyết. Dựa vào ba người này, muốn giữ vững còn tại xây dựng lại đô thành, quả thực là người si nói ngọng. Trình Tiên cầm để ba người đi xuống, riêng phần mình bảo vệ tốt cương vị, liền bãi giá đi duệ thần vương phủ. Nhìn xem quen thuộc vị lạc, cũng đã không có lúc trước nhàn tình nhã trí. Hắn đi tới thư phòng, đẩy ra long đong đã lâu giá sách, từ phía sau hốc tối bên trong lấy ra một khối tản ra nhàn nhạt tia sáng thanh ngọc. Hoàng huynh giả bệnh lừa ta nhiều năm như vậy, hy vọng lần này hắn không có lừa gạt ta. Trình Tiên cầm đem thanh ngọc bỏ vào trong tay áo, trở về quốc cung. Nhưng mà Trình gia con bài chưa lật, Trình Thanh Thu là không biết. Nàng gặp phụ hoàng mặt ủ mày chau, cho rằng đã thúc thủ vô sách, đô thành muốn lưu lạc địch thủ. Nếu thật sự là như thế, dựa theo Trình gia nhân tổ huấn, Trình gia nhân muốn tử thủ quốc đô phá liền phải lấy thân đền nợ nước. Trình Thanh Thu đối với chính mình muốn đến hạ tràng, rất là không vui. Nàng cũng không phải sợ chết, dù sao giờ phút này sống cũng không có quá lớn niềm vui thú, chỉ là có chút sự tình không có kết quả, để nàng không cách nào yên tâm. Nàng định cho Chu Tiêu Sách lại phát một đạo truyền âm phủ, nói chính mình phải chết sự tình. Thế nhưng phía trước một đạo truyền âm phủ, Chu Tiêu Sách còn không có hồi phục. Suy nghĩ một chút cảm thấy chính mình dạng này có chút hèn mọn, nhưng lại suy nghĩ một chút lại không cam tâm nơi này. Vì vậy nàng thử phát ra thông tin, quốc đô muốn phá. Quốc đô phá, dựa theo tổ huấn, ta xem như Trình gia nhân cũng muốn chết.